Chương 30, áp chế, tỉnh táo chương 30, áp chế, tỉnh táo. Câu lạc bộ bóng đá Sở Trạ Tạ Đồng Nai, trực thuộc quản lý chính bởi công ty tiếp thị quốc tế Sở Trạ Tạ, được mua lại từ Sở Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai, với hy vọng sẽ trở thành một Hoàng Anh gia lai thứ hai ở miền Nam. Sau quá trình cải tổ, thu mua cầu thủ nội và ngoại, câu lạc bộ Sở Trạ Tạ Đồng Nai đã trở thành một thế lực mới và thành công thăng hạng vào giải hạng nhất quốc gia năm 2004. Trụ sở chính của Sở Trạ Tạ Đồng Nai, phòng đào tạo trẻ không được, tôi nói không được là không được, một âm thanh gắt gỏng, đầy ngạo mạn cất lên giữa sự yên tĩnh của tòa nhà. Trong phòng, Trần Nguyên Lực, trưởng phòng đào tạo trẻ của câu lạc bộ, đang đứng trước người của thầy Quách Thành Bảo, mặt đầy sự bực mình. Ông bảo, ông vào cái ghế huấn luyện viên đội trẻ này là một tay tôi để bạn, cũng do một tay tôi mà lần này ông được dẫn dắt đội U13 câu lạc bộ dự giải toàn quốc. Việc tôi yêu cầu ông nhất định phải làm theo đúng lời tôi nói. Trần Nguyên Lực nheo cặp mắt nham hiểm nhìn thầy Bảo nói. Thế nhưng, bỏ dở một cầu thủ tốt để trên ghế dự bị mà không cần thì rất uổng phí. Ông thầy đó, nếu không nhờ cậu ta, đội mình đã thua ngay từ trận đầu rồi, tôi còn chưa xử lý ông tội ông tự ý cho nó vào sân. Tôi đã nói rồi, phải cho nó ngồi dự bị hết giải, nó sẽ tự hiểu là nếu không có câu lạc bộ đứng sau lưng, nó chẳng là cái thá gì cả. Trần Nguyên Lực lớn tiếng nói, chỉ thẳng vào mặt thầy Bảo. Thoá mạ, cái này cũng bất đắc dĩ tôi mới phải làm thôi, thầy Bảo khổ sở nói, nếu không nhờ nó, mình đã chịu trận thua đầu tiên rồi. Ý tôi là vậy, ông xem có được không, nếu trận nào chắc thắng, tôi sẽ để cho nó làm dự bị, trận nào không ổn mới đưa nó vào, đảm bảo đội mình sẽ vào được vòng trong, như vậy vừa áp chế được thằng nhóc đó, vừa đảm bảo thành tích của đội, ông thấy sao? Thầy Bảo làm lành nói, giọng thương lượng. Trần Nguyên Lực nheo cặp mắt nhỏ hẹp của mình, suy tư chốc lát rồi nói, thế cũng được, vì đảm bảo thành tích, ông có thể làm như vậy. Thuận tiện ông cứ nói thẳng với nó, chỉ cần nó chịu ký kết với câu lạc bộ, ông sẽ cho nó vị trí đá chính. Tụi nhóc này, cần gõ vài lần mới biết được tụi nó đang ở đâu, mới có tí tài năng bày đặt ra vẻ. Đúng là không biết điều, hắn ta còn làm nhảm như muốn phát tiết sự bất mãn vì 5 lần 7 lượt bị Tùng từ chối ký hợp đồng đào tạo với câu lạc bộ Sở Trạ Tạ Đồng Nai. Thầy Bảo tự động bỏ qua những lời nói này, cam kết sẽ thực hiện theo ý của hắn ta. Bước ra ngoài phòng, nét mặt của thầy tối sầm lại, không nói lời nào mà đi thẳng ra khu vực huấn luyện. Nhìn thân ảnh của Thanh Tùng, Quốc Toàn và Hoài Anh đang huấn luyện thêm trên sân bóng, trong lòng thầy ngũ vị tạp trần. Nếu là trước đây, khi thầy còn dẫn dắt Cao Su Đồng Nai chinh chiến giải hạng nhất, có mấy người dám đứng trước mặt của ông mà lớn tiếng như vậy? Đúng là hổ lạc đồng bằng không bằng chó. Nhận thấy có người đang nhìn, ba đứa tạm ngừng tập luyện mà nhìn lại, thấy là thầy Bảo đang đến, tụi nó đi lại gần. Thầy mỉm cười nói với Toàn và Anh, hai đứa đi nghỉ đi, thầy có chút chuyện muốn nói với Tùng. Hai đứa nói nhìn nhau, trong mắt tràn ngập tò mò nhưng không nói gì thêm, tránh chỗ trở lại không gian yên tĩnh cho hai thầy trò. Thầy Bảo ngồi bên cạnh Tùng, hỏi em thấy tập luyện ở đây như thế nào. Khá tốt ạ, Tùng đáp. Vậy sao lúc trước em không chịu ký kết với câu lạc bộ mà vào đội của trung tâm huấn luyện? Thầy Bảo hỏi, dù cũng biết sơ sơ lý do, nhưng ông muốn biết thật kỹ. Tùng liếc mắt nhìn ông, lờ mờ đoán được một vài điều. Nó đơn giản nói hợp đồng đào tạo trẻ dài 12 năm, lương cứng mỗi tháng 1,5 triệu kèm điều khoản tăng lương hàng năm, không kèm bất kỳ một điều ước giải trừ hay cơ hội du học gì hết. Em nghĩ là mình không quá ngu để thấy đây giống giấy bán thân hơn hợp đồng đào tạo trẻ. Thầy Bảo cứng họng, môi giật giật như muốn nói thêm điều gì, nhưng nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy ông khó xử, Tùng nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, em biết lý do thầy không đưa em vào đội hình chính, đơn giản là vì ai đó ép buộc thôi. Cái này cũng không có gì khó hiểu, tài nguyên tốt phải ưu tiên cho người nhà. Đó cũng là lý do vì sao em cũng không quá mặn mà với việc thi đấu trong nước. Du học mới là nơi mà em muốn hướng đến. Sang năm em sẽ không tham gia giải nữa mà sẽ tập luyện theo giáo án của các thầy, cũng sẽ không lãng phí ở việc đấu tranh để vào sân nữa, nên thầy cứ yên tâm. Thầy Bảo quái lạ nhìn Tùng, cái nhìn vừa hổ thẹn vừa kinh ngạc. Thầy thở dài nói, nếu đội cần em sẽ vẫn đá hết mình chứ. Tùng liếc nhìn thầy, nói bằng giọng nghi vấn, thầy từng thấy em đá chưa hết mình lần nào sao? Thầy sửng sốt nhìn Tùng vài giây, sau đó bật cười nói, tốt lắm, vậy em cứ tập luyện tiếp đi. Nếu có gì cần thầy giúp, cứ lên tiếng, thầy sẽ hỗ trợ hết mình. Tùng cười cười không nói gì, tiếp tục huấn luyện cùng Hoài Anh và Quốc Toàn. Bóng ba đứa kéo dài trên sân làm lòng thầy Bảo được phần nào an ủi. Ta là đường phân cách. Ngày 4 tháng 6, đội U13 Đồng Nai tiếp đội U13 Bình Phước, phút thứ 12 và 34, đội Đồng Nai ghi được 2 bàn nhờ sự phối hợp của Hoài Anh và Quốc Toàn. Đến phút thứ 43, do sự sơ hở của hàng phòng ngự, bị đội Bình Phước tận dụng và ghi bàn rút ngắn cách biệt. Kết thúc trận, đội Đồng Nai tạm đứng thứ 3 với 4 điểm, xếp sau đội thành phố cũng cùng 4 điểm nhưng vừa thắng đậm đội Vũng Tàu với tỷ số 5-0 và Tây Ninh đang giữ vị trí hạng nhất với 6 điểm qua 2 trận thắng. Ngày 7 tháng 6, đội Đồng Nai chạm trán đội Tây Ninh. Sau 50 phút thi đấu, hai đội cầm hòa nhau với tỷ số 1-1, đội Đồng Nai tiếp tục ở lại vị trí thứ 3, thua Tây Ninh 2 điểm và chỉ hơn hai đội Bình Phước và Bình Dương 2 điểm mà thôi. Chỉ cần một lần xẻ chân, đội Đồng Nai chắc chắn sẽ phải trả giá. Ngày 10 tháng 6, điều lo lắng của cả đội cũng đã đến. Sau 50 phút thi đấu với đội Bình Dương, Tùng vẫn ngồi ghế dự bị, đội Đồng Nai để thua với tỷ số tối thiểu 1-0, do đó rớt xuống vị trí thứ 4 với 5 điểm, xếp sau chính đội Bình Dương. Đội Bình Phước hiện đang ở vị trí thứ 5 với 4 điểm. Và tràn đầy quyết tâm trong trận cuối cùng với thành phố Hồ Chí Minh để giành lấy một chiến thắng và giành vé đi dự vòng chung kết toàn quốc. Ngày 13 tháng 6, thầy Bảo sắc mặt nghiêm túc nói với toàn đội, trận đấu cuối cùng với đội Vũng Tàu, chúng ta bắt buộc phải giành chiến thắng để chắc vé đi tiếp vào vòng trong. Trận này, thầy sẽ để Thanh Tùng ở vị trí tiền vệ trung tâm từ đầu trận, các em phải thật tốt phối hợp với Tùng. Phải quyết tâm chiến thắng trong trận này, rõ chưa? Dạ rõ, cả đám quyết tâm cao độ, vui mừng vì lần này không thi đấu biệt khuất như mấy lần trước nữa, vì đã có Tùng ở giữa trận. Phút thứ 6, từ một đường chuyền bóng từ phía thủ môn, tung bỏ bóng qua hai chân cầu thủ tiền vệ Vũ Tàu, sau đó tung một đường bóng đồng lên thẳng cho Hoài Anh. Đối mặt với thủ môn, Hoài Anh bình tĩnh đệ bóng vào lưới ghi bàn mở tỷ số. Phút thứ 20, từ một pha đi bóng thần tốc bên cánh phải, tung tung một đường tạt bóng như đặt cho Quốc Toàn đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Phút thứ 30, tung cắt được đường chuyển xa của đội Vũ Tàu, ngay lập tức, cậu chuyển ngược lại cho Hoài Anh, đồng thời bức tốc bỏ qua sự kèm cặp của đối thủ, tiếp nhận đường chuyển ngược lại, tung một đường chọc khe giúp Quốc Toàn nhả bóng vào lưới đội Vũ Tàu, nâng tỷ số lên 3-0, cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Các đồng đội vui mừng vòng quanh tùng, vì đội đã nắm chắc một vé vào vòng trong với 8 điểm sau 5 trận đấu, xếp sau thành phố với 10 điểm. Ngày 1 tháng 7, cả đội sẽ xuất phát đi Quảng Ninh để tham dự vòng chung kết của giải với 16 đội từ các vùng miền trong cả nước. Thầy Bảo lau mồ hôi trên trán, hô to may mắn khi vẫn nắm giữ chiếc vé quý giá vào vòng trong, vừa cảm khái đội Đồng Mai khi có và không có Thanh Tùng khác biệt đến mức nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 31, gặp gỡ chương 31, gặp gỡ Quảng Ninh, nơi không chỉ nổi tiếng về Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, về trữ lượng than đá lớn nhất cả nước, mà còn nổi tiếng về bộ môn bóng đá. Mặc dù hiện tại, đội bóng đá than Quảng Ninh chỉ đang đá ở giải hạng 3 quốc gia, nhưng niềm đam mê bóng đá của xứ mỏ vẫn luôn nồng nhiệt, điển hình là lần tổ chức này của giải U13 quốc gia, Quảng Ninh đã chuẩn bị rất sung túc, đồng thời còn được cổ vũ hết sức nhiệt tình bởi cổ động viên lúc nào cũng cực kỳ nhiệt tình đón tiếp. Đội Đồng Mai có mặt tại Quảng Ninh từ trước ngày khai mạc 1/7 cả tuần lễ, phần là chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt của Bắc Bộ ngày hè, phần cũng tạo điều kiện cho đám trẻ có cơ hội được tham quan đây đó để thỏa lòng mong ước. Trái ngược với đám trẻ háo hức khi được đến một nơi du lịch nổi tiếng thế này, Tùng lại có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Cậu chỉ đơn giản chuẩn bị đầy đủ đồ đạc và nhất là không thể quên quả bóng luôn gắn bó của mình. Bước xuống máy bay sau một hành trình dài, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi ngay lập tức. Nhưng Tùng cảm thấy chuyến đi này chỉ là chuyện nhỏ. Cậu chỉ dùng một giờ để cân bằng lại cơ thể, sau đó bắt đầu phân bổ thời gian luyện tập trong tuần này. Nhờ được huấn luyện với giáo trình mới, đồng thời tham gia thi đấu ở trình độ cao hơn hẳn đội U11, nên tốc độ tích lũy điểm thuộc tính và tăng trưởng năng lực nhanh hơn hẳn so với trước. Theo ước tính, với tốc độ này, thì chỉ cần trước Tết năm nay, cậu đã có thể có đầy đủ điểm để mở ra năng lực thứ ba rồi. Tùng ngồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn dòng người qua lại ở giữa sảnh khách sạn, tự hỏi nên lên lịch tập luyện như thế nào, thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh, "Dekuna, ổ củ em bố mẹ ạ dù ạ. Xin lỗi, có ai có thể giúp tôi được không?" Một người đàn ông trung niên Âu Mỹ, nói lớn tiếng giữa cả sảnh bằng tiếng Bồ Đào Nha, đi theo sau là một người bảo vệ. Ông ta có vẻ là một người dãi dầu sương gió, mái tóc vàng óng của ông không nổi bật bằng làn da rám đen, ông có vẻ khá lo lắng khi nhìn xung quanh, ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ. Tùng quái lạ nhìn ông ta, tiếng Bồ Đào Nha không phổ biến ở Việt Nam vào thời điểm này, có lẽ ông không rõ, nên vẫn nhìn xung quanh với ánh mắt vừa luống cuống vừa mong đợi. Thấy ông có vẻ lo lắng, Tùng mỉm cười đi đến và nói, "Cớ lạ rồi, sen họ, que ạ dù ạ bộ kệ tờ dễ xì xạ." "Tất nhiên rồi, thưa quý ông cần giúp gì?" Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nói lại may quá, cuối cùng cũng có người nói được tiếng Bồ Đào Nha, "Làm ơn nói giúp với người đàn ông này là tôi chỉ đi lạc chứ không phải kẻ trộm." Người đàn ông nói bằng giọng cầu thần. Tùng cười nói với chú bảo vệ, "Chú này chỉ đi lạc thôi bác ơi, không phải kẻ trộm đâu ạ." Bác bảo vệ gãi đầu, "Nói lại tôi đâu có nói ông ta là kẻ trộm, tôi chỉ hỏi ông ta muốn đến khách sạn nào, mà ông không hiểu tiếng Anh." "Thôi có gì cậu dẫn ông ta về giúp tôi nhé." Nói rồi bác bỏ đi, để lại ông chú ấy lại cho Tùng. Tùng mỉm cười nói, "Ông đi lạc rồi phải không? Ông ở khách sạn nào? Để tôi đưa ông về." Ông chú mỉm cười thanh thản rồi nói, "May quá, tôi ở khách sạn Nổ Bộ Tèn Ha Long Bay, cậu dẫn tôi đến đó với, tôi sẽ hậu tạ ông." Nói bằng giọng niềm nở mang theo tí ân cần. "Không cần đâu, tôi sẽ dẫn ông đi, đợi tôi một lát nhé." Nói rồi cậu đến hỏi thăm tiếp tân về vị trí khách sạn, sau đó quay lại mang theo giày và quả bóng của mình. Cậu không để ý thần sắc quái dị của người đàn ông sau khi thấy cậu mang theo quả bóng, vừa lạ lẫm vừa buồn cười. Vừa dẫn người đàn ông đi, Tùng vẫn tiếp tục sự nghiệp vừa dẫn bóng vừa chạy của mình. Do đi phía trước nên cậu không thấy thần sắc của người đàn ông thay đổi, từ lúc đầu khá buồn cười đến nghiêm túc, và sau đó là kinh ngạc vì các động tác khó khăn mà Tùng thực hiện với quả bóng dưới chân mình. Ông bèn đi sát lên và hỏi, "Này cậu bé, cậu là vận động viên bóng đá hả?" "Hiện tại thì chưa, nhưng tương lai thì chắc chắn," Tùng nói với ánh mắt kiên quyết. Nhận thấy sự quyết tâm trong đôi mắt rực lửa đó, ông vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Ngày hôm nay ông bị mang hết từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Ông cảm khái nói, "Cậu có vẻ có kỹ thuật khá thành thạo đấy, sau này cậu có dự định đi đá bóng chuyên nghiệp không?" "Đương nhiên là có. Cũng may cho ông là tôi có dự định đi du học đá bóng ở Bồ Đào Nha, nếu không thì cũng sẽ không học tiếng Bồ Đào Nha như bây giờ đâu." Câu nói này nằm ngoài sự dự đoán của người đàn ông. Ông thắc mắc hỏi, "Sao cậu không đá bóng ở Việt Nam? Đi du học chắc gì đã được đá bóng như ở đây, cầu thủ ở nước ngoài cũng khổ lắm, chứ không sung sướng như cầu thủ ở Việt Nam, vừa có lương cao vừa không cạnh tranh nhiều." "Tôi tự tin đủ năng lực để cạnh tranh ở nước ngoài, tôi không thích không khí đá bóng ở Việt Nam, nó thiếu sự chuyên nghiệp." Người đàn ông kinh ngạc nhìn Tùng, không ngờ một cậu bé lại có thể có được suy nghĩ sâu xa như vậy. Ông buồn cười nói, "Ở nước ngoài cơ hội thì nhiều nhưng cạnh tranh ghê gớm lắm, muốn thành công thì cậu phải cố gắng hơn nhiều đó, nhất là cậu ở một đất nước châu Á nữa, châu Âu rất kỳ thị, cậu có nghe tới chứ tôi biết, thế nên ngoài thời gian ăn và ngủ ra thì thời gian còn lại tôi làm như thế này với quả bóng." Nói rồi cậu đông tăng tốc, dẫn bóng vượt lên, lách người qua những hàng cây vừa mới được trồng trên vỉa hè, quả bóng vẫn dính sát chân của mình. "Kỹ thuật tốt, khả năng cầm bóng tốt, còn có sức buộc phát nữa, đúng là một mầm móng không tồi," người đàn ông thầm nghĩ. Sau đó, hai người không nói gì thêm nữa. Một lúc sau, Tùng cũng đã dẫn ông đến khách sạn của mình. Người đàn ông nhìn Tùng bằng cặp mắt chịu mến, bên cạnh đó còn dúi vào tay cậu một sấp tiền nhưng cậu kiên quyết không nhận. Ông nhìn cậu bằng cặp mắt đầy sâu xa, đưa cho cậu một tờ danh thiếp với chỉ tên, địa chỉ và số điện thoại, hẹn cậu nếu có dịp đến Bồ Đào Nha, hoặc trước khi cậu quyết định đi du học ở đó, thì nhất định phải gọi hoặc viết thư cho ông sẽ giúp đỡ cậu. Tùng không quá để ý, nhìn sơ qua cái tên đồn mì ngột dô sở, địa chỉ ở Lisbon, Bồ Đào Nha, thầm nghĩ chắc chỉ là một người nhiệt tình mà thôi. Cậu cất danh thiếp vào túi áo, vẫy tay chào và tiếp tục hành trình rèn luyện của mình. Hôm nay vẫn chưa đủ 2 tiếng vừa chạy vừa dẫn bóng, phải nhanh chóng bù lại mới được. Người đàn ông nhìn theo sau bóng lưng của Tùng với ánh mắt khác lạ, vừa kinh ngạc vừa chờ mong. Đột nhiên, ông bị ai đó vỗ vai từ phía sau, giật mình quay đầu lại, thì ra là Jamus Siva. Huấn luyện viên, thì ra ông ở đây, chúng tôi tìm ông lâu rồi, cậu nói với giọng lo lắng. Không sao, tôi chỉ đi lạc đường thôi, ông vừa đáp vừa nhìn lại, bóng của Tùng đã đi xa từ lâu. Siva nhìn theo hướng mắt của ông nhưng không thấy gì, bèn nói bên Việt Nam vừa cử đại diện đến tìm ông để bàn bạc cho trận đấu sắp tới, ông có cần gặp họ không? Đương nhiên, tôi tới ngay đây, ông nói bằng giọng cương quyết, quay đầu đi, nhưng trong lòng thì thầm nói cậu bé, mong là sẽ gặp lại cậu đá bóng ở Bồ Đào Nha ngày 26 tháng 9 năm 2004, trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chịu thất bại 2-1 trước đội Porto B, về nhì trong Asia Bangkok. Trên khán đài nhận thưởng, huấn luyện viên đội Porto B, ông Đổm Mị Ngột Dô Sở, tươi cười nói Việt Nam là một đất nước rất có tiềm năng, nhất là với thế hệ cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng sẽ gặp được cầu thủ Việt Nam thi đấu ở Bồ Đào Nha trong tương lai. Trong đầu ông bất giác hiện lên hình ảnh một cậu nhóc với quả bóng dính liền trên chân. Chưa xong còn tiếp. Chương 32, vòng chung kết khai mạc, khởi đầu gian nan. Chương 32, vòng chung kết khai mạc, khởi đầu gian nan. Trong một tuần lễ trước khai mạc, mấy đứa trẻ được thỏa thích tham quan và du lịch tại Hạ Long, trước khi có mặt ở sân vận động Cẩm Phả và tham dự nghi thức khai mạc của vòng chung kết giải U13 toàn quốc. Diễm Tùng, cậu vẫn nỗ lực rèn luyện từng ngày, số điểm tích lũy được càng lúc càng nhiều, hiện đã được 34 điểm, cậu rất chờ mong khi có đầy đủ điểm thuộc tính mà mở khóa năng lực phòng ngự, không biết sẽ được tặng lại kỹ năng như thế nào, điều này khiến cậu càng có thêm nỗ lực để hoàn thành các bài tập. Mỗi sáng, khi đám đồng đội vẫn còn say giấc nồng, cậu lại tiếp tục lầm lũi tập luyện một mình. Thói quen luyện tập này vốn rèn luyện không dễ, do đó, trừ những trường hợp bất khả kháng, cậu không muốn vì một chút lười biếng của mình là làm đổ vỡ công sức rèn luyện bấy lâu nay. Bên cạnh việc tự rèn luyện, thầy bảo và các huấn luyện viên khác trong ban huấn luyện cũng đặt ra cho Tùng thêm một bộ giáo án riêng dành cho lứa thanh thiếu niên để luyện tập, nhằm tăng cường thể lực và đào sâu hơn tiềm lực của cậu. Ngày 1 tháng 7, tại sân vận động Cẩm Phả, chính thức khai mạc vòng chung kết giải U13 toàn quốc tranh cúp Vi Nam Hữu. Đội Đồng Nai nằm ở bảng C, với sự có mặt của Cần Thơ, Lâm Đồng và Thái Bình. Đây hứa hẹn sẽ là một bảng dễ thở cho Đồng Nai, vì đội hạt giống số 1 của bảng này chỉ là đội Cần Thơ, chứ không đến từ một trung tâm huấn luyện trẻ nổi tiếng nào khác. Ngày 2 tháng 7, trận khởi đầu giữa Đồng Nai và Lâm Đồng chính thức diễn ra. Đội hình chính ra sân của Đồng Nai vẫn như cũ, Thanh Tùng vẫn tiếp tục ngồi ghế dự bị. Cậu khá nhàm chán nhìn các cầu thủ trên sân bóng, tự hỏi không biết đợt này có tới lượt mình ra sân không. Các đối thủ trong bảng này cũng không quá mạnh, có lẽ phải cần tới vòng sau thì mình mới có cơ hội. Đột nhiên lúc này, huấn luyện viên đội thành phố Hồ Chí Minh, thầy Luân tiến đến nói gì đó với thầy Bảo, vẻ mặt thầy sửng sốt và kinh ngạc. Sau đó liếc nhìn Tùng làm cậu khó hiểu. Ông gật đầu, ngoắc Tùng lại gần và nói có người muốn gặp em, đi theo thầy Luân đi, nói rồi ông gật đầu với thầy Luân. Tùng không hiểu chuyện gì, yên lặng đi theo thầy Luân đến một góc sân nhỏ. Ở đó, có một ông lao đã quá tuổi trung niên, gương mặt to tròn với nụ cười hiền hòa, với mái đầu ít tóc như chứa nhiều trăn trở. Ông mỉm cười với cậu, rồi chỉ lên cái ghế đối diện nói ngồi đi con, muốn uống gì không? Ông nói với giọng to khỏe nhưng không kém phần hào sảng. Dạ không ạ, không biết ông là ai ạ? Tùng hỏi với vẻ do dự không biết con nên ngồi xuống hay không. Con cứ gọi là chú Hưng, nha. Ngồi đi đừng ngại, chú tới đây là nhận được lời nhờ vả của thằng Tuấn, thầy của con ở Đồng Nai đó. Ông cười to rồi nói, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, dạ con chào chú Hưng, không biết thầy con nói gì với chú ạ? Tùng thắc mắc hỏi. Ờ, chú nghe nói là con đang muốn đi du học đá bóng ở nước ngoài đúng không? Chú Hưng nói với giọng ôn hòa xen lẫn kinh ngạc, dạ đúng vậy ạ, con đang tập luyện và chuẩn bị kinh phí, có lẽ khoảng năm 2006 là con sẽ xin đi du học bóng đá ở nước ngoài ạ. Tùng hồi đáp, vẻ mặt kiên định. Đúng là con có thể vào một trung tâm đào tạo nào đó ở nước ngoài để học, nhưng thủ tục để đi con có nghĩ tới chưa? Nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Bởi vậy, thằng Tuấn mới nhờ tới chú, ông nói với vẻ bí hiểm. Tùng sửng sốt một lúc rồi đứng dậy, trịnh trọng túi người chào trước ông. Ông có vẻ khá bất ngờ. Tùng nói, dạ con cảm ơn chú đã giúp đỡ ạ. Chú Hưng cười lớn rồi nói, có gì đâu, chú chỉ hỗ trợ làm hồ sơ cho con thôi, những thứ còn lại con phải tự lo liệu hết. Chú biết con không có ký kết với câu lạc bộ nào, chú cũng thấy trình độ đá bóng của con trong trận với đội thành phố rồi. Nói thiệt, chú không lo là con không đậu vào trung tâm đào tạo, cái chú lo là con không đủ kiên trì để ở lại cho đến khi thành công mà thôi. Cái đó chú cứ yên tâm, con sẽ không làm mọi người thất vọng ạ. Tùng kiên định đáp lại. Ha ha, tốt lắm, vậy còn 2 năm nữa, chú sẽ chuẩn bị hồ sơ cho con để con có thể đi du học một cách hợp pháp, còn lại là do con hết nhà. Thôi, chú chỉ gặp để nói như vậy thôi, con có thể quay về đội rồi, nếu có khó khăn gì có thể gọi cho chú, hoặc báo cho thằng Tuấn cũng được. Chú Hưng nói rồi để lại danh thiếp cho Tùng và quay đầu đi. Phải công nhận, có đôi lúc sau khi nghĩ lại, Tùng cảm nhận ông trời đang chiếu cố cho mình khi gặp được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Người chú tên Hưng mà cậu vừa gặp, sau này cậu mới biết được, đó là ông Quách Thành Lai, hay còn cứ gọi với cái tên là Bầu Hưng, là một trong số những ông bầu bóng đá rất tâm huyết với nền thể thao nước nhà, đặc biệt là trong đào tạo trẻ. Quay lại sân bóng, Tùng cảm thấy rất vui vẻ vì gần như mọi điều kiện chuẩn bị của cậu đã hoàn thành rồi. Hiện nay chỉ còn tích lũy đủ tiền bạc, sau đó tranh thủ huấn luyện bản thân thật đầy đủ để ứng phó với phương thức tranh tài của châu Âu. Mỗi bước đều cần có sự tính toán tỉ mỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng. Mai suy nghĩ, Tùng không để ý đến diễn biến trận đấu. Rõ ràng, dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội Đồng Nai lại không lấy được bao nhiêu lợi thế trước đội Lâm Đồng. Cho đến phút thứ 18, từ một sai lầm của hàng hậu vệ, đội Lâm Đồng bất ngờ có được bàn mở tỷ số do pha lập công của Văn Thành. Tỷ số 1-0 vẫn được giữ nguyên đến hết hiệp 1. Trong giờ giải lao, thầy Bảo nổi giận gầm lên với toàn đội. Rõ ràng, các cầu thủ không đủ tập trung và hơi khinh thường đối thủ, dẫn đến một bàn thua không đáng có. Ông liên tục yêu cầu các cầu thủ cần tỉnh táo hơn và chuẩn bị tấn công hết sức để có được bàn gỡ hòa. Bên cạnh đó, ông còn yêu cầu Tùng khởi động sẵn để chuẩn bị vào sân ngay khi cần thiết. Bước sang hiệp 2, đội Đồng Nai ảo lên tấn công hòng tìm về bàn gỡ hòa. Rút kinh nghiệm cho sai lầm trước, lúc này đội hình của Đồng Nai vẫn được giãn cách rất tốt và Hoài Anh đang thực hiện vai trò giữa trận của mình khá hoàn hảo, tiếc là các cơ hội chưa thật sự ổn định để Quốc Toàn ghi bàn. Mối ăn ý giữa hai đứa khi luyện tập chung với Tùng đã thực sự mang lại hiệu quả. Phút thứ 35, khi thầy Bảo đang sắp hết kiên nhẫn, Hoài Anh sau khi nhận bóng từ hậu vệ Văn Toán đã thực hiện xen kẽ 1-1 với Tiến Quốc, sau đó chọc khe thành công cho Quốc Toàn san đều tỷ số. Đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận, khởi đầu gian nan của đội Đồng Nai mới kết thúc. Tỷ số vẫn được giữ nguyên là 1-1, đồng nghĩa với Đồng Nai cần phải có 2 trận thắng liên tiếp mới mong có được tấm vé chắc chắn vào vòng sau mà không cần chờ đợi sự sai phạm đến từ các đội còn lại. Thầy Bảo nhíu chặt đôi mày, cẩn thận suy tính khi nhìn sắc mặt thất thần của toàn đội. Lựa sau, nhất định phải để Thanh Tùng đá chính, nếu không, không có cách nào có thể đảm bảo được thành tích đội được. Chưa xong còn tiếp. Chương 33, mãnh hổ, kỳ vọng chương 33, mãnh hổ, kỳ vọng ngày 5 tháng 7, nắng đẹp ở sân vận động Cẩm Phả, cái nóng oi bức của ngày hè miền Bắc không thể át đi được sự nhiệt tình đến từ các cổ động viên đến xem so tài. Hôm nay là trận thứ 2 trong khuôn khổ giải U13 quốc gia, cuộc đối đầu giữa đội Đồng Nai và đội Thái Bình ngay từ trước khi chuẩn bị thi đấu, những lời của thầy Bảo cứ vang vẳng bên tai của toàn thể các đội viên mùa giải này có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng thầy tham gia cùng với các em ở giải đấu này, do đó, thầy mong muốn các em sẽ thi đấu với 120 những gì mình đang có. Bắt đầu từ trận này, Thanh Tùng sẽ ra sân ngay từ đầu, mọi đường chuyển các em chỉ cần tìm đến Tùng, những chuyện còn lại sẽ không còn là vấn đề nữa. Từ bây giờ, mới là lúc cho những ai xem thường chúng ta biết rằng, Đồng Nai mạnh đến mức nào. Rõ chưa? Dạ, tiếng gầm của cả đội vang vọng trên sân, ánh mắt Tùng lấp lóe, ánh sáng của khát vọng chinh phục và sự tự tin. Đội Thái Bình tham gia giải đấu lần này với vé cuối bảng của miền Bắc, nhưng không vì vậy mà khẳng định đây là đội yếu, khi bản thân Thái Bình phải chiến đấu cùng các lò đào tạo lớn khác như Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tây, lò Việt Eo với đội Hà Nội 2. Với đội hình toàn các cầu thủ cao to, cùng với lối chơi phòng ngự phản công vô cùng nhanh gọn, khi sở hữu hai tiền đạo Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam, từng có một thời gian đào tạo ở lò Việt Eo, cả hai đều có tốc độ và kỹ thuật vượt trội hơn phần còn lại, luôn là nơi tạo nên bất ngờ của đội Thái Bình. Đội hình ra sân của Đồng Nai trong trận này tiếp tục sử dụng đội hình 3-1-2, với hai mũi tiến công là Hoài Anh và Quốc Toàn, vốn đã khá ăn ý với Thanh Tùng trong khoảng thời gian luyện tập trung, đảm bảo được sự thông suốt của cả ba tuyến. Khi tiếng còi trận đấu cất lên, như dự đoán của Tùng, đội hình Thái Bình tiến hành co rút cả ba tuyến để phòng ngự, hai mũi ngọn là Danh Ngọc và Nhật Nam luôn trực chờ bức tốc phản công nhanh. Nhận thấy vậy, Tùng quyết định sẽ giảm nhịp độ trận đấu và chuyền ngắn để kéo giãn đội hình đối phương. Chỉ thấy cậu và Hoài Anh đều sử dụng các đường chuyền một chạm, đảm bảo ngăn chặn Thái Bình cướp bóng bất ngờ, đồng thời chờ đợi thời cơ chín mùi khi đội bạn dao động tâm lý. Điều dự đoán của Tùng cũng đã đúng, đến phút thứ 10, đội hình Thái Bình sau khoảng thời gian bị áp chế không thể nhận được bóng, tiến hành dâng lên hòng đoạt lại quyền cầm bóng. Danh Ngọc và Nhật Nam là hai cầu thủ tích cực nhất, mặc dù mồ hôi nhễ nhại vì phải đeo bám Tùng và Hoài Anh để tranh đoạt bóng, nhưng vẫn rất chịu khó áp sát Tùng. Thấy vậy, Tùng bất ngờ dừng bóng, xoay người bứt tốc lên trên. Pha hành động này của Tùng vượt ra ngoài dự đoán của đội Thái Bình. Chỉ thấy các cầu thủ Thái Bình luôn cuống tiến hành lấp kín các khoảng trống mà chúng thấy được, sau đó liên tiếp lùi đội hình về. Trong phút chốc, đội hình Thái Bình bị chia tách rõ rệt. Trên khán đài, một người đàn ông mang mũ lưỡi trai cùng một chàng trai tuổi đôi mươi, có vẻ là khách du lịch nước ngoài, đang say sưa nhìn dưới trận. Si Vang ngáp dài, nhìn qua huấn luyện viên rồi nói, lâu lâu mới có dịp đi du lịch thế này, sao bột không để tôi đi tắm biển chứ, kéo vào đây xem mấy đứa trẻ đã làm gì. Đỗ Mỹ Ngột Dô sờ cười, nhìn chằm trên sân bóng rồi nói xem một người bạn trẻ thi đấu, sao, nhàm chán quá hả? Trình độ tuổi nhóc này quá kém. So với mấy đứa U11 ở câu lạc bộ còn không bằng nữa, có gì mà đáng xem. Si Ba nói không tương tiếc, còn liếc nhìn trên sân bóng với cái nhìn ghét bỏ. Ha ha, cậu nhìn kỹ xem cầu thủ số 9 đội áo trắng xem, có thấy gì khác biệt không? Si Ba nhìn lại, cái nhìn không mấy quan tâm, 1 phút, 2 phút, 5 phút, ánh mắt của anh chuyển từ khinh thường sang ngạc nhiên, rồi sang nghiêm túc theo dõi, anh thì thào nói cái nhìn toàn cục thật tốt, ánh mắt thật lợi hại, thậm chí chạy chỗ cũng cực kỳ mạnh, 5 phút trôi qua mà đội bên kia không chạm được vào bóng nữa. Nhìn rất giống chuyển và khống chế của Barcelona, nhưng có vẻ khá khác biệt không phải chuyển khống chế của Barcelona đâu, đây chỉ là phối hợp 1-1 hoặc phối hợp tam giác tấn công cơ bản thôi, chỉ có điều khả năng dự đoán bóng của cậu ta quá mạnh, nên lúc nào cũng trước một bước dừng bóng và khống chế toàn trận, ánh mắt của ông càng lúc càng sáng. Ngay khi đội Thái Bình tiến hành dâng lên, Siva nói đội đỏ chịu không nổi nữa, đang dâng lên cướp bóng rồi, có cơ hội chưa dứt được câu, Đông Dương Anh im bặt, sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy, Thanh Tùng bức tốc thoát khỏi sự truy đuổi của Danh Ngọc, đông tung một đường chuyển dài lên tuyến trên. Quốc Toàn đang chạy hết tốc lực, bất ngờ nhận được bóng ngay trước mặt, không ngần ngại, cậu tung ngay một cú sút cực mạnh vào lưới đội Thái Bình, mở tỷ số cho đội Đồng Nai. Miệng Si Va há to, không thể tin vào mắt mình. Ở trên khán đài, anh mới có thể nhìn rõ toàn cảnh và nhất cử nhất động của đội đỏ mà đưa ra dự đoán, nhưng ở trong trận, làm sao cậu ta có thể nhìn được rõ ràng như vậy chứ? Mắt ông Đồ Mỹ Ngột Dô Sở càng lúc càng sáng, ông thì thào cái nhìn toàn cục xuất sắc, chuyền bóng rất chính xác, đúng ngay kẻ hở duy nhất của đối phương mà đưa lên trợ công. Thật là càng lúc càng trông chờ vào cậu nhóc này rồi. Silva mắt hơi nheo lại, đánh giá lại một lần nữa cậu nhóc số 9. Chỉ thấy mặc dù có được một pha kiến tạo tuyệt đẹp, cậu ta vẫn không lấy làm gì quá vui mừng, cứ như vừa làm được một việc con vậy. Chỉ thấy ngay sau khi có được bóng, các cầu thủ đội Thái Bình bắt đầu khống chế lại giữa sân và liên tục dâng lên tấn công, nhưng ngay lập tức vấp phải sự phòng thủ ngoan cường của Tùng. Cậu hầu như có mặt ở khắp nơi trên sân, tiến hành cản phá không khoan nhượng, đồng thời hầu như mỗi lần có được bóng là một lần uy hiếp đến khung thành đội Thái Bình. Phút thứ 20, trong một pha tranh đoạt giữa Danh Ngọc và Văn Toán, không ngờ một bên Thanh Tùng ngay lập tức có mặt bổ trợ phòng ngự. Cậu nhanh chóng bắt bài được Danh Ngọc, đoạt bóng và tiến hành dẫn bóng thần tốc lên phần sân Thái Bình. Cả khán đài sôi trào lên phấn khích. Tiếng hoan hô lấn át đi tiếng kêu gọi của đội Thái Bình mong muốn ngăn cản bước tiến của Tùng. Khi đến gần vòng cấm địa, Tùng ngước nhìn vào bên trong, đột nhiên tung một đường chuyển động. Bóng đi có vẻ hơi cao nên dù Quốc Toàn có cố hết sức nhảy lên nhưng do sự kèm cặp của hai cầu thủ hậu vệ đối phương, nên cậu không thể nào chạm vào bóng. Hai hậu vệ khi thấy bóng bay qua đầu của Quốc Toàn bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cả thủ môn cũng đột nhiên buông lỏng phòng ngự. Bất ngờ, bóng cấp tốc hạ xuống sau lưng của cả dàn phòng ngự, Hoài Anh ở đâu đột nhiên xông đến, không hề có bất cứ người nào ngăn chặn, đệm bóng vào lưới trước ánh mắt bất lực của thủ môn. Hai không dành cho đội Đồng Nai. Ánh mắt của Silva sáng lên thấy rõ, anh phấn khích nói một đường chuyền đánh lạc hướng quá tốt. Có cảm giác như là chuyền cho tiền đạo đánh đầu, nhưng là cho tiền vệ cánh dâng lên. Nhìn rất giống như những đường chuyền của Xavi. Cậu nhóc này đáng gờm đấy, buồn ông Đồn Mị Ngột Dô Sở nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thanh Tùng đang chạy đến chung vui cùng đồng đội, không biết suy nghĩ gì chưa xong còn tiếp. Chương 34, tháng liên tiếp, nhận được quan tâm chương 34, tháng liên tiếp, nhận được quan tâm diễn biến tiếp theo của trận đấu hệt như kịch bản đã được dựng sẵn, đội Thái Bình đi bóng lên, qua giữa sân, bị Thanh Tùng và đồng đội cản phá, sau đó khi chưa kịp lùi về phần sân của mình thì lại có một đường chuyền cực đẹp đến ngay vòng cấm địa dành cho Hoài Anh và Quốc Toàn tha hồ ná đạn. Cả khán đài rộ lên tiếng vỗ tay mỗi khi Tùng có bóng. Những đường chuyền lắt léo và cách cậu ấy thoát khỏi sự đeo bám quyết liệt của Danh Ngọc và Nhật Nam. Khi thấy cậu thành thạo xử lý quá bóng trước sự áp sát đến từ hai, thậm chí ba cầu thủ đối phương, Silva ở trên không khỏi liễu lơi nói kỹ thuật cậu ta tốt hơn những người cùng lứa tuổi quá nhiều, khó mà nhận ra thực lực chân thực của cậu ta. Nhưng rõ ràng thể hình và thể lực của cậu ta rất tốt, chạy và tranh đoạt nhiều đến vậy vẫn không tỏ ra mệt mỏi chút nào. Có lẽ cậu ta có đủ khả năng đá cho đội trẻ của câu lạc bộ rồi lấy bột, chỉ không biết thiên phú sau này như thế nào, có đủ khả năng trụ vững và tiến bộ hơn hay không mà thôi. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở liếc nhìn Silva, trong lòng ông cũng rất mong muốn chiêu mộ Tùng vào đội trẻ của Porto, nhưng rất tiếc, khối đào tạo trẻ không phải là nơi ông có thể chen chân vào, có lẽ ông có thể thử một lần, nhưng không hề dám đảm bảo là thành công được. Đúng lúc ông đang đăm chiêu suy nghĩ, thế trận đột ngột thay đổi. Phút thứ 32, nhận được đường chuyển từ Hoài Anh, Tùng nhanh chóng bứt tốc, rồi đột ngột mặt sang phải đi đến trung lộ. Các cầu thủ Thái Bình ngay lập tức tiến hành khóa chặt Quốc Toàn và Hoài Anh. Nhưng do đã chịu quá nhiều áp lực đến từ Đồng Mai khiến thể lực của đội Thái Bình suy giảm nhanh chóng, hàng tiền vệ chưa kịp rút về để hỗ trợ phòng ngự và quấy rối Tùng. Bất ngờ, cậu tung cú sút xa ngay bên ngoài vòng cấm địa. Bóng đi thẳng về góc trên khung thành trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn. Ba không dành cho Đồng Mai. Silva nhìn thấy cú sút đầy kỹ thuật của Tùng, cảm khái nói quả thật là một bàn thắng đẹp mắt. Không hiểu được ở đâu lại xuất hiện một thiên tài như vậy, vừa chuyền bóng tốt, vừa chịu phòng thủ, kỹ thuật và tốc độ đều ổn, thậm chí còn có một cú sút xa uy lực nữa. Bột, nhất định phải lôi cậu nhóc này về Porto, có cậu ta, năm đến 10 năm sau giữa sân chúng ta đều không cần phải lo lắng gì nữa. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở đăm chiêu nhìn, rồi quay sang nói tốt rồi, tôi sẽ tính toán tiếp. Đi thôi, chuẩn bị về khách sạn và quay lại thành phố Hồ Chí Minh để tập huấn tiếp, chúng ta cần có đủ chuẩn bị cho mấy trận giao hữu kế tiếp. Silva luyến tiếc nhìn trên sân bóng, nhưng không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi, trong lòng anh thầm nghĩ nhóc con, rất mong có thể hội ngộ cậu trên đất Bồ Đào Nha. Sự xuất hiện và biến mất của hai thầy trò không làm gián đoạn tí nào diễn biến trận đấu. Đội hình Đồng Nai vẫn lần lượt hóa giải các đòn tấn công của đội Thái Bình khi họ ồ ạt tiến hành sút xa nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau một cú sút xa ra khỏi đường biên ngang, Văn Toán và Quốc Trường tay chống nạnh, thở hụt ra, mặt mày tái nhợt, nhìn nhau cười khổ nói kiểu này sống sao cho hết được 10 phút cuối đây. Thua mẹ ba bàn rồi, thì dưỡng sức cho trận tiếp theo đi, tôi nó đá như điên vậy làm gì không biết nữa thôi tao chịu hết nổi rồi, tao xin ra sân đây, mày ở lại chịu tiếp đi. Quốc Trường vừa nói vừa lau mồ hôi chán, vuốt vuốt cái bắp chân căng cứng của mình, giá hiệu xin thay người. Thầy bảo ánh mắt quá chặt Quốc Trường, không nói gì mà xin tổ trọng tài thay cho nhất phương vào sân. Thầy đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe nhìn Tùng. Cậu đang vô vai an ủi Quốc Trường, trông cậu không hề có tí vẻ mệt mỏi nào, mà thay vào là sự hưng phấn và tự tin. Không ngờ thể lực của cậu nhóc này tốt thật, thầy bảo thầm nghĩ. Trận đấu mãi đến phút 49, đội Thái Bình mới có được cơ hội gỡ một bàn do cú sút xa của Danh Ngọc. Kết quả trận đấu, đội Đồng Nai chiến thắng với tỷ số 3-1, có được 3 điểm quý giá để dẫn đầu bảng cùng với Cần Thơ. Cả đám cầu thủ Đồng Nai trên sân ngồi phết xuống, ánh mắt mệt mỏi, môi khô khốc, nhưng nụ cười lại nở tươi rói. Đúng là một chiến thắng không hề dễ dàng. Tùng vừa cười vừa xoa xoa bắp chân đang căng cứng của mình. Khi vừa kết thúc tiếng còi trận đấu, Tùng thấy rõ rệt cơ thể đông cảm giác mệt mỏi hơn. Sự chuyển đổi nhanh chóng này khiến cậu hơi có không đáp ứng kịp. Có lẽ là do hiệu quả của bị động mới, lúc trước chỉ vào giữa trận nên không cảm nhận được Tùng tâm ý, nhưng sự mệt mỏi này vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Thầy bảo tiến đến vỗ vai từng đứa, mặt tươi cười. Khi tới chỗ Tùng, ông ngồi bên cạnh, đưa cho cậu một tờ giấy ghi chi chít chữ. Đây là một trong những cái mới cậu đề xuất cho ông. Trong quá trình thi đấu, Tùng có nhờ thầy bảo cho người thống kê lại những dữ liệu cần thiết trong trận đấu, nhằm mục đích kiểm tra lại sự tiến bộ của mình, đồng thời ngay lập tức nhận biết những khuyết điểm mà cậu đang mắc phải, để có thể điều chỉnh bằng các huấn luyện tiếp theo. Tùng đẩy tay thầy ra, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Mai đi thầy ơi, hôm nay em chịu không nổi nữa. Không ngờ đá một trận toàn thắng lại mệt mỏi như vậy. Lúc trước giải U11 em có cảm giác như chưa đủ nghiện, giờ thì ngon rồi, mệt như chó vậy." Thầy bảo cười lớn nói: "Cũng do em thôi, tiền vệ phòng ngự mà chạy nhiều như em thầy chưa từng thấy luôn đó. Em cần phải biết phân bổ thể lực cho đúng để có thể đá được toàn trận, chứ không tiếp thể lực chạy như em, hiện giờ thì còn ổn. Sau này khi tranh tài càng lúc càng quyết liệt thì em sẽ không thể nào đá nổi đâu." Thầy nghiêm túc nhìn Tùng, can giản nói. Tùng cười cười mà không nói gì, nếu như trước đây, cậu còn cần phải phân bổ lại thể lực, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Với bị động mới này, cậu có thể chạy toàn trường 120 phút mà không ngần ngại một chút nào. Hai ngày tiếp theo, lượt trận cuối cùng với đội Cần Thơ, nếu chiến thắng trận này, đội Đồng Nai sẽ có thể tránh được Nghệ An đang ở nhất bảng D, chỉ cần phải tiếp đón Đạ Cờ Lập ở tứ kết mà thôi. Do đó, cả đội nhập trận với tinh thần cao hơn hết. Đội Cần Thơ mặc dù cũng giành được một thắng một hòa, thế nhưng bàn về thực lực tổng hợp vẫn thua so với đội Thái Bình, hiện cũng đang giành được một chiến thắng trước Lâm Đồng với tỷ số 2-0, một hòa Cần Thơ với tỷ số 0-0 và một thua Đồng Nai với tỷ số 3-1. Nếu trong trận đấu này, Cần Thơ để thua hơn 2 bàn với Đồng Nai, sẽ là đội bị loại khỏi vòng bảng lần này. Do đó, quyết tâm tìm một trận hòa của Cần Thơ thể hiện rõ khi họ dồn toàn lực về phòng thủ với gần như 6 cầu thủ lúc nào cũng có mặt ở phần sân nhà. Nhận thấy được sự toan tính của Cần Thơ, Tùng và các đồng đội nhập trận với sự chủ động tấn công. Hai mũi nhọn Hoài Anh và Quốc Toàn ở trên luôn trực chờ chạy vào khoảng trống để nhập bóng, nhưng do hàng phòng thủ dày đặc cùng với sự chăm chú phòng thủ của Cần Thơ, hai đứa vẫn không tìm thấy được cơ hội nào để có thể hóa thành bàn thắng. Diêm Thanh Tùng ở giữa trận, luôn có hai cầu thủ theo sát bất kể có bóng hay không, hoặc vô hiệu hóa những đường nhận bóng của cậu. Tuy nhiên, với thể lực và thể hình vượt trội hơn, Tùng luôn có cách để có thể thoát khỏi sự đeo bám. Phút 20, lợi dụng sự chậm chạp khi quay người của tiền đạo Cần Thơ, Tùng đánh gót xuyên qua hai cầu thủ phòng ngự, sau đó nhanh chóng xoay người vượt qua, kèm theo một đường chuyển động thẳng hướng cầu môn đối phương. Hoài Anh và Quốc Toàn cố gắng cướp lấy điểm rơi thích hợp, nhưng ưu thế về người đã khiến đội Cần Thơ có cơ hội phá bóng ra ngoài. Tỷ số 0-0 vẫn kéo dài cho đến hết hiệp thi đấu đầu tiên. Trong thời gian nghỉ giải lao, thầy bảo an ủi các cầu thủ, đồng thời yêu cầu Quốc Trưởng và Văn Toán hỗ trợ cho Thanh Tùng trong việc thoát khỏi sự đeo bám của hai cầu thủ Cần Thơ, nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho cậu thực hiện những đường chuyền bóng. Hiệp 2, phút thứ 36, trong một pha tranh chấp đồng, Tùng nhanh chóng chiếm được điểm rơi thích hợp, cậu hất nhẹ đầu cho quả bóng vượt qua mặt hai tên đeo bám mình. Ngay khi tiếp đất, cậu nhanh chóng bứt tốc vượt qua người cầu thủ Cần Thơ đến gần vòng cấm. Không có thời gian điều chỉnh, cậu nhanh chóng tung một cú sút xa thẳng về phía thủ môn. Thủ môn đội Cần Thơ tập trung vào quả bóng, nhưng do bóng đi khá căng, nên cậu ta chỉ đánh đấm bóng ra ngoài. May mắn thay, Quốc Toàn chiếm được điểm rơi tốt hơn, đệm bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn đội bạn. Bị dẫn trước 1-0, các cầu thủ Cần Thơ nhận thấy rõ được mối nguy hiểm, bắt đầu tiếp tục do rút hàng phòng ngự đến gần sát khung thành, không để cho đội Đồng Nai có thêm bất kỳ cơ hội nào để uy hiếp cầu môn nữa. Bất lực trước sự vô sỉ của các cầu thủ Cần Thơ, Tùng mặc dù rất muốn tiếp tục tấn công, nhưng do cản trở bởi thực lực và thể lực của đồng đội đều không cho phép, nên đành bỏ mặc cho Cần Thơ thành lập phòng tuyến xe buýt trên sân mình. Kết thúc trận đấu, Tùng bất đắc dĩ nhún vai nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của đội Cần Thơ, cảm thán lắc lắc đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 35, vấn đề xảy ra, hành trình dừng lại. Chương 35, vấn đề xảy ra, hành trình dừng lại. Tùng mang tâm trạng không quá thoải mái trở về phòng nghỉ ngơi. Ngước nhìn lên trần nhà, cậu thất thần một chốc. Sự việc xảy ra hôm nay khiến cậu thật sự rất khó chịu. Hóa ra sau khi kết thúc trận đấu để vào được vòng tứ kết, Tùng lững thững chuẩn bị đi dạo để giảm bớt mệt mỏi sau di chứng từ trận đấu trước, bất ngờ nghe thấy được tiếng quát tháo từ trong phòng thầy bảo. Hóa ra, do bất mãn với việc Tùng được tham gia ngay từ đầu hai trận đấu cuối cùng của Đồng Nai ở vòng chung kết lần này, Trần Nguyên Lực đã có một cuộc họp đường dài thông qua điện thoại, thỏa mạ một trận thầy bảo. Bản thân hắn ta có người ở trong ban huấn luyện, trực tiếp chỉ định huấn luyện viên tạm thời thay thế thầy bảo, đồng thời yêu cầu những trận sau tuyệt đối không cho Tùng được vào sân. Hắn nói với giọng nghiến răng nghiến lợi, đủ hiểu cái tên Thanh Tùng gây cho hắn sự chán ghét đến mức nào. Tùng trầm tư trong chốc lát, đột nhiên ngồi phát dậy. Cậu ngước nhìn ngoài cửa sổ, ánh tà dương đang dần buông xuống phía chân trời, để lại các vệt sáng không cách nào xua tan đi được bóng đêm đang dần đến. Cậu đột nhiên hiểu được, hành trình lần này của mình cuối cùng cũng đã kết thúc. Đã đến lúc tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp giải khóa năng lực rồi. Tùng ngồi dậy, đi đến phòng của thầy bảo, gõ cửa. Tiếng đi chậm chậm của thầy chứng tỏ ông đang hết sức mệt mỏi và khó chịu. Thấy Tùng đến, ông chỉ mỉm cười một cách khó coi, dẫn cậu vào phòng. Tùng cười và nói: "Có lẽ em không thể tham dự thêm các trận sau rồi ạ, em cảm thấy bắp chân của mình bị vấn đề, nên có gì thầy sắp xếp lại đội hình giúp em nhé." Thầy bảo nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn Tùng. Chợt thầy bừng tỉnh rồi nói: "Em biết hết rồi hả?" Giọng thầy nghe có vẻ chua xót, lưng cũng còm xuống không ít. Tùng mỉm cười, nói nhẹ: "Không có em thì vẫn còn Hoài Anh và Quốc Toàn, hai đứa nó hiện đã đủ thực lực để gánh cả đội rồi. Em nghĩ mình nên nghỉ ngơi một vài bữa. Sau đó, nhờ các thầy hỗ trợ biên soạn giúp em một giáo trình cả về kỹ thuật lẫn thể lực, thể hình và dinh dưỡng, giúp coi như là hỗ trợ em với ạ. Em xin cảm ơn nhiều nói rồi." Cậu đứng dậy, túi người 90 độ trước mặt thầy bảo. Sắc mặt thầy chuyển từ ngạc nhiên, rồi rất nhanh chuyển sang xấu hổ, môi thầy giật giật như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Thầy gật gật đầu với thần thái vô cùng mệt mỏi, nhưng nụ cười an ủi của thầy giúp xóa bớt phần nào nỗi khổ sở trong lòng. Thầy biết, tôi muốn nhận lãnh trách nhiệm không thể thi đấu về mình mà không muốn thầy chịu những ánh mắt ngờ vực từ các cầu thủ khác trong đội. Thầy quyết tâm phải tìm cách giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể, chỉ để an ủi phần nào nỗi hổ thẹn trong lòng thầy. Sau ngày hôm đó, Tùng viện cớ với lý do chấn thương bắp chân nên không thể tham gia các trận còn lại được. Cả đám cầu thủ lắc đầu đáng tiếc, đồng thời đều lo lắng cho vết thương của cậu, cũng như lo lắng cho các vòng sắp tới. Tùng mỉm cười an ủi mọi người, nụ cười tràn đầy sự lan tỏa đã giúp những cầu thủ khác có thêm phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu kêu Hoài Anh và Quốc Toàn ra một góc, nói với giọng kiên định, không còn tao trên sân, hai đứa tụi mày phải phối hợp tốt với nhau. Cứ như cách trước giờ mình thi đấu thôi. Không chuyển được thì phá ra ngoài, kéo tới bù giờ, thậm chí penalty cũng được. Trông chờ vào hai đứa mày thôi, nói rồi Tùng vỗ vai hai đứa nhẹ, không để tụi nó nói gì, quay đầu bỏ đi. Hai đứa nó nhìn nhau, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tùng cũng không muốn giải thích thêm gì, chỉ tổ lệ ông tôi ở buổi này, nên rất ngắn gọn mà cắt đứt câu chuyện. Những ngày sau đó, thay vì luyện tập cùng mọi người, Tùng lại chọn cách đi bộ để phục hồi chấn thương, nhưng thực chất, cậu đem theo bóng và luyện tập vừa dẫn bóng vừa chạy trên bãi biển. Bóng đá bãi biển cũng là một trong những bộ môn bóng đá được FIFA chính thức công nhận, tuy không được biết đến rộng rãi, nhưng việc tổ chức các giải bóng đá bãi biển vừa và nhỏ vẫn được thường xuyên diễn ra, thậm chí còn có cả giải FIFA bị sổ sở đất cũng được tổ chức lần đầu tiên ở Brazil năm 1992. Bóng đá bãi biển đòi hỏi thể lực và khả năng phán đoán của cầu thủ cao hơn khá nhiều, do đặc thù việc bóng tiếp xúc với bãi cắt làm cho việc dẫn bóng cũng như các kỹ thuật cầm bóng đều cần có độ khống chế tinh vi hơn, đồng thời cũng mất sức hơn rất nhiều so với bóng đá trong nhà hay bóng đá đường phố. Những ngày đầu tiên, bản thân Tùng đều có cảm giác ăn không vô khi thực hiện những bài tập thông thường của mình ở trên cát. Bên cạnh đó, rõ ràng mỗi khi hoàn thành được một bài tập, điểm kinh nghiệm của cậu cũng dâng lên nhiều hơn so với những lần tập thông thường, đủ hiểu rằng việc luyện tập trên cát khó khăn đến mức nào. Đến mức cậu nghĩ mình có nên tìm một bãi đất ở trung tâm huấn luyện và lôi về vài xe cắt làm một chỗ tập đặc biệt để rèn luyện hay không. Ý tưởng mê người này tồn tại không quá lâu liền bị cậu dập tắt. Có trời mới biết thầy Tuấn sẽ giận dữ như thế nào. Mỗi ngày sau khi luyện tập xong, cậu đều ngồi đến tận hoàng hôn, nhìn ngắm cảnh sắc tươi đẹp của vịnh Hạ Long, thầm nghĩ về chuyện tương lai. Có lẽ, cậu nên nhanh chóng hoàn thành hết mọi thứ để đi đến Bồ Đào Nha nhanh nhất có thể. Ngày 10 tháng 7, trận đấu tứ kết giữa Đồng Nai và Đạ Cờ Lập diễn ra. Trên khán đài, một số cổ động viên mới của đội Đồng Nai bị chinh phục vì lối đá tốc độ và kiểm soát của họ, ngạc nhiên khi không thấy số 9 của Đồng Nai vào sân, cũng như không thấy trên cả ghế dự bị. Mất đi một mắt xích quan trọng như vậy, đội Đồng Nai thi đấu với một tinh thần cực kỳ sa sút và lối đá thiếu sáng tạo. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cả bọn không thể nào có thể chống trả được một Đạ Cờ Lập mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kết quả, Đồng Nai thua 2-0 và chính thức dừng bước ở vòng chung kết này. Tùng trở về khi cả đội đã ở khách sạn. Nhìn thần thái vẻ vải kết hợp với vẻ mặt buồn thiu của tụi nó là biết ngay đội đã thua trận. Tùng chỉ an ủi nhẹ nhàng, có đứa còn khóc lên vì thua một cách quá bất ức. Toàn nhăn mặt kể lể trong khi Hoài Anh thì thần sắc rất khó coi. Rõ ràng, trận thua hôm nay mang đến cho tụi nó bóng ma không thể xóa nhòa được. Tranh thủ cả đội nghỉ ngơi, Tùng lôi hai thằng bạn chí cốt ra khu vực hồ bơi. Ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, nó nói, đây có lẽ là lần cuối tao đá chung với tụi bay. Sau đợt này tao sẽ về lại trung tâm để luyện tập. Hai đứa nhìn nhau không nói gì, gật gật đầu. Hai tụi nó cũng không ngốc, góp nhặt những vấn đề xảy ra vừa qua, tụi nó cũng biết có lẽ có chuyện gì không hay xảy ra giữa Tùng và đội bóng, nhưng nếu Tùng không nói, tụi nó cũng sẽ không hỏi. Đây có lẽ là sự tôn trọng lẫn nhau tốt nhất mà tụi nó đã rèn luyện được khi sánh vai cùng Tùng. Tao cũng muốn nói với tụi bay, ngay dịp này về kiểm tra lại hợp đồng mà tụi bay ký với câu lạc bộ, tốt nhất là tốn một ít tiền để nhờ luật sư tư vấn thêm. Hợp đồng của tụi bay chắc chắn có vấn đề, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nên càng sớm càng tốt, tụi bay phải xử lý sớm đi. Tùng bùi ngùi nói, thầm lo lắng cho hai thằng nhóc. Lúc trước nó cũng đã nhắc nhở Quốc Toàn rồi, nhưng có vẻ do sự hưng phấn khi được ký hợp đồng nên thằng nhóc bỏ qua lời của nó. Lần này, nó muốn nhắc nhở lại lần nữa, coi như là đã tận trách nhiệm với tụi nhóc rồi. Sau này, tụi bay phải cố gắng luyện tập thêm. Xin thầy bảo giáo án mà tập. Bóng đá nói cho vui là một môn thể thao, nhưng nếu theo con đường chuyên nghiệp thì tụi bay cứ xem như là một ngành học. Muốn học giỏi thì phải có giáo trình tốt, còn phải thường xuyên luyện tập nữa. Không bất cứ ai thành công mà không nếm trải đau khổ cả. Tùng nói, giọng thấm thía. Còn mày tính như thế nào? Hoài Anh do dự chốc lát rồi hỏi lại. Tao sẽ ở lại Việt Nam thêm 1 năm rưỡi nữa, sau đó sẽ sang Bồ Đào Nha du học bóng đá cái gì? Du học bóng đá? Mày điên rồi. Tao chuẩn bị cả rồi, không lâu nữa sẽ có thể đi. Sau này khi tao trở thành siêu sao, tụi mày chắc chắn sẽ lắc mắt cho xem hiếm khi bộc lộ tính trẻ con, Tùng vừa cười vừa nói. Ba đứa nhìn nhau, phá lên cười. Trên bầu trời, một ngôi sao lóe lên sáng rực như muốn chứng thực lời nói của cậu. Chưa xong còn tiếp. Chương 36, quy hoạch huấn luyện chương 36, quy hoạch huấn luyện vài ngày sau, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Đồng Nai sau khi kết thúc giải đấu mà chưa vượt qua được tứ kết, mang theo tâm trạng không cam lòng, đội Đồng Nai quay trở lại quê hương để tiếp tục gặm nhắm sự thất bại trước hàng loạt chỉ trích dành cho thầy bảo. Cuối cùng, thầy chính thức xin lỗi trên báo chí và từ chức huấn luyện viên U13 tỉnh để quay trở lại làm người gõ đầu trẻ ở câu lạc bộ. Chỉ riêng Tùng là cảm thấy tiếc cho thầy khi lại phải trở thành công cụ đỡ đạn, nhưng biết làm sao được, thầy vẫn còn nhiều trăn trở cho lứa cầu thủ trẻ quá nên không thể dứt áo ra đi được. Nếu gặp Tùng, có lẽ cậu cũng làm như thầy mà thôi. Thế giới này luôn phải nói về tình đời và quan hệ, không chỉ đơn thuần như bọn trẻ được. Bởi vậy, cậu rất trân trọng khoảng thời gian trẻ trung này để tận hưởng một lần nữa sức sống trước khi nó già côi đi theo năm tháng. Đúng như lời hứa, thầy Bảo đã tham mưu cùng với hệ thống huấn luyện trẻ của câu lạc bộ Đồng Nai và cung cấp cho Tùng một chương trình luyện tập mới, chi tiết và đầy đủ hơn hẳn chương trình cũ mềm mà thầy Tuấn đã chuẩn bị cho cậu, khiến cậu có cơ hội khoe khoang một lần với thầy. Cũng may, trong quá trình luyện tập và thi đấu cùng với thầy Bảo, Tùng đã yêu cầu các thầy hỗ trợ ghi chép các chỉ số của cậu trên sân bóng. Nhờ những chỉ số chính xác và được cập nhật liên tục, các thầy mới có đầy đủ cơ sở để lên phương án huấn luyện tốt nhất cho cậu, coi như là một phần bồi thường tổn thất tinh thần với sự đối xử bất công mà cậu phải nhận trong giải đấu vừa rồi. Kế hoạch huấn luyện này của các thầy chia làm 3 bộ phận: kỹ thuật, chiến thuật, thân thể và dinh dưỡng. Mỗi một phần trong kế hoạch đều được các thầy chú thích một cách hết sức kỹ lưỡng. Theo lời thuyết minh của thầy Bảo, thì sức sáng tạo lớn nhất của các thầy là dịch toàn bộ kế hoạch này từ tiếng Ý sang tiếng Việt, khi chính thức bê nguyên toàn bộ kế hoạch huấn luyện của U15 Juventus, đồng thời điều chỉnh theo các thông số của Tùng. Ban đầu, thầy Bảo rất lo lắng rằng Tùng không thích ứng được với cường độ luyện tập cao như thế, nhưng dù bộ kế hoạch này tuy đã đủ dài và lắp kín hầu hết thời gian rảnh rỗi của cậu, Tùng vẫn tiện tay thêm vào mỗi hạng mục tăng cường mới khiến vốn thời gian đã eo hẹp của cậu nay còn eo hẹp hơn. Hầu như mỗi ngày, cậu đều lết thân mình về với sự rã rời, nhưng ngày hôm sau lại sung sức mà tiếp tục chiến đấu. Ngoài phần huấn luyện kỹ thuật và chiến thuật vốn đã được Tùng áp dụng từ trước, đồng thời hiện giờ có vẻ càng hợp lý và chính xác hơn, nhằm vào những nhược điểm của cậu như khả năng quay người chưa tốt, thay đổi ý thức chạy chỗ bằng cách xem thêm những video phân tích từ các huấn luyện viên nổi tiếng. Phần mới trong kế hoạch này là những bài tập rèn luyện thân thể, bởi trong thời gian dậy thì như Tùng hiện nay, một kế hoạch huấn luyện thân thể đi kèm với dinh dưỡng tốt sẽ giúp cậu có thể cải tạo thân thể mình thích ứng tốt hơn với những cuộc tranh tài đỉnh cao. Cũng may mắn một điều, mặc dù hệ thống trẻ của câu lạc bộ Đồng Nai hiện đã khá đầy đủ, nhưng do đặc thù của câu lạc bộ rất ít đào tạo bên ngoài, do đó trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của tỉnh vẫn luôn có đông đảo các học viên đến tham dự. Nhờ vậy, Tùng không hề thiếu người bồi luyện cho cậu, nhất là bây giờ cậu đã tham gia vào đội U15 và tranh tài trên sân bóng 11 người. Hàng ngày, trên sân tập vẫn luôn có bóng dáng của Tùng, bước chân cậu trải dài suốt những con đường của trung tâm. Đồng thời thỏa lòng mong ước, thầy Tuấn cũng xin lập được một bãi tập nhỏ với toàn cát là cát, giúp cậu luyện tập kỹ thuật đi bóng với độ ma sát cao nhằm cải thiện khả năng khống chế và kỹ thuật một cách tinh vi hơn. Đó là theo lý do của Tùng, mà mục đích chính của cậu vẫn là kiếm điểm kinh nghiệm, vì không hiểu lý do gì, khi luyện tập kỹ thuật trên cát, rõ ràng tốc độ tăng điểm kinh nghiệm và thuộc tính cơ sở của cậu nhanh hơn khá nhiều so với việc luyện tập thông thường, đồng thời cậu cũng cảm nhận rõ ràng, kỹ thuật, khả năng khống chế bóng và thể lực của cậu cũng tăng theo từng ngày một. Đắm chìm trong cách rèn luyện mới đến tận tháng 10, Tùng cũng đón nhận một tin vui mới, cậu đã tích lũy đủ 50 điểm để mở khóa thêm năng lực tiếp theo. Không do dự, Tùng lập tức ấn mở khóa năng lực phòng ngự. Tổ chức hình giữa trận không chỉ đơn giản là khống chế bóng và tổ chức tiến công, mà còn là lá chắn đầu tiên của cả đội hình khi chuyển từ công sang thủ. Nên bóng đá hiện đại ngày càng chú trọng phòng thủ, không chỉ là kèm người 1v1, mà hiện nay xu hướng đang chuyển dịch sang áp bức bóng từ ngay giữa sân, hòng đạt đến mục đích phòng thủ theo khu vực. Do đó, năng lực phòng ngự của các cầu thủ tổ chức cũng là một trong những yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Những cái tên như Zidane, Tolo, Alonso, Gerrard hay sau này là Zebrejiner đều vừa có khả năng tổ chức tấn công, vừa đảm nhiệm vai trò lớn trong hệ thống phòng ngự. Ngay sau đó, cậu phấn khởi liên hệ ngay thầy Bảo nhằm xin sỏ một kế hoạch huấn luyện phòng ngự. Thế là tiếp đến, những kẻ bồi luyện trong đội U15 của Tùng được một phen kêu trời trách đất khi cậu liên tiếp yêu cầu cần có người huấn luyện chung với cậu cho việc phòng ngự, thậm chí thực hiện ngay trên khu vực sân cát. Ngoài thời gian huấn luyện, Tùng cũng không quên việc trau dồi hệ thống ngoại ngữ của mình để có thể thích ứng tốt nhất cho chuyến du học này. Sau khi thành công trong việc lấy thêm được bằng tổ hệ Flanvan, cậu vẫn tiếp tục trau dồi hai ngoại ngữ chính là tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý, với mục đích đọc hiểu rõ hơn về các giáo án đào tạo, cũng như hiểu rõ hơn những lời bình luận và phân tích quý hơn vàng mà cậu có được từ những video phân tích mà các thầy sao chép được từ hệ thống dữ liệu của Juventus, giúp cậu hiểu rõ hơn về những tiến bộ trong kỹ chiến thuật của một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Quá trình rèn luyện đầy khô khan của Tùng cũng điểm xuyết vài đường nét thú vị. Mãi đến tháng 9 năm 2004, cậu mới biết đến người đàn ông với tờ danh thiếp vẫn còn nằm trong cặp của cậu là huấn luyện viên đội Porto B, khi gặp ông trong bài phỏng vấn cuối cùng của giải AZ bằng khi Việt Nam về nhì. Bài phát biểu của ông khi nói về đào tạo trẻ, ánh mắt ông ẩn chứa ý vị sâu xa như đang giao lưu trực tiếp với cậu qua màn hình TV làm Tùng nổi hết cả da gà. Đồng thời, cậu cũng chứng kiến một trong những năm đen tối nhất của bóng đá Việt Nam khi bị loại ngay tại vòng bảng Tiger Cup. Chứng kiến những đàn anh của mình thất thần trước trận thua Indonesia, cậu không khỏi siết chặt tay mình, sau đó thở dài đầy tiếc nuối. Có lẽ phải lâu lắm về sau này, cậu mới có thể được khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu cho màu cờ sắc áo được. Thất bại của Việt Nam làm dấy lên ngọn lửa trong Tùng. Cậu càng lao vào điên cuồng luyện tập, trau dồi thêm tri thức về kỹ chiến thuật và hoàn thiện thêm sự đa năng của mình. Rồi sẽ có một ngày, màu áo đỏ vinh quang ấy sẽ có cái tên Thanh Tùng. Ngày ấy, chắc chắn sẽ không xa. Chưa xong còn tiếp. Chương 37, vạn sự sẵn sàng, thay đổi. Chương 37, vạn sự sẵn sàng, thay đổi. Kể từ lúc thiết lập xong kế hoạch huấn luyện để đảm bảo các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đi du học, không ngày nào cậu không cật lực tận dụng thời gian để luyện tập và rèn luyện. Đáng kể hơn, sau khi mở khóa năng lực phòng ngự, hệ thống còn tặng kèm cậu kỹ năng bị động dự phán khiến khả năng phán đoán phương hướng và động tác của đối thủ của cậu tăng thêm một cấp bậc, nhưng bất lợi của kỹ năng này là tỷ lệ thành công khi dự phán phụ thuộc rất lớn vào những chỉ số thuộc tính của Tùng. Kế hoạch huấn luyện phòng thủ của cậu cũng được lồng ghép vào kế hoạch luyện tập chung, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sau này. Đôi lúc, chúng ta chỉ cách thành công có một bước, chính bước đầu tiên đó có thể sẽ mang lại thành công, cũng có thể chỉ mang đến những kinh nghiệm và trải nghiệm. Nhưng nếu không có bước đầu tiên này, thì mãi mãi sẽ không đạt được điều gì cả. 6 tháng sau khi mở khóa năng lực phòng thủ, cậu cũng đã tích lũy đầy đủ điểm để mở khóa năng lực cuối cùng năng lực tấn công. Và cũng như mọi khi, cậu vẫn tiếp tục được tặng kèm kỹ năng bị động cuối cùng đứa con của gió giúp cậu có thể phát huy được 120 tốc độ di chuyển và tốc độ khởi động dựa trên thuộc tính cơ sở của mình. Tùng cảm thấy khá hài lòng với kỹ năng này, có nó, cậu có thể phát huy được hết sở trường của mình trong cả phòng ngự và tấn công với kỹ thuật linh hoạt của mình. Trong những trận đấu tập, cậu cũng đã từng thử nghiệm kỹ năng bị động này và cảm thấy hết sức hài lòng. Mặc dù điểm thuộc tính hiện tại của cậu không quá cao, nhưng với bị động này, cậu có thể di chuyển như một cơn gió, khiến đối phương không hề có một tí nào kịp chuẩn bị. Tùng cảm thấy rất mỹ mãn khi nhìn 4 hạng năng lực lấp lóe ánh sao, đống chốc thấy những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua trở nên vô cùng xứng đáng. Ánh mắt cậu lấp lóe, hiện giờ chỉ còn chờ thêm đúng 6 tháng nữa, cậu có thể tiến đến Bồ Đào Nha để thực hiện nguyện vọng bấy lâu nay của mình. Trong suốt thời gian này, cậu vẫn giữ liên lạc thường xuyên với chú Hưng. Mọi thủ tục của cậu đều được tiến hành suôn sẻ. Chỉ còn chờ cậu chứng thực xong tài chính và vượt qua vòng phỏng vấn visa ở đại sứ quán là đã có thể chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Việc đầu tư của cậu cũng vững bước ổn định. Mặc dù lợi nhuận không đạt được kỳ vọng như trước, nhưng với tình huống như hiện tại, thì cột mốc 20.000 euro để đảm bảo được tài chính để có thể xoay sở ở một nơi không quá đắt đỏ như Bồ Đào Nha, trước khi có thể có được một hợp đồng cầu thủ ở nơi đất khách quê người. Việc liên lạc giữa cậu và huấn luyện viên Đồn Mì Ngột Dô Sở vẫn diễn ra đều đặn qua email. Ông cam đoan với cậu về việc có thể tìm cho cậu một nơi để gia nhập đào tạo trẻ, nhưng có thể ở đó lâu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ và thiên phú của cậu. Bên cạnh việc trao đổi thông tin, cậu cũng thường xuyên gửi cho ông những video huấn luyện của mình, nhờ ông góp ý những vấn đề cần thay đổi. Giáo án luyện tập của cậu gửi cho ông trước đó cũng được ông chú thích rõ ràng, đồng thời điều chỉnh lại tùy theo những tiến bộ của cậu. Nhờ vào đó, việc tích lũy điểm thuộc tính của Tùng càng lúc càng nhanh. Cậu cũng không vội vã mà thêm điểm tiếp tục, chỉ đơn giản là tích lũy thêm để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, cũng như tích lũy đầy đủ điểm thuộc tính để thăng cấp lên cầu thủ bán chuyên, hay thậm chí là chuyên nghiệp để có thể đứng vững trong những trung tâm đào tạo trẻ vốn nổi tiếng khắc nghiệt và có cường độ cạnh tranh cao như ở Bồ Đào Nha. Ta là đường phân cách phía Bắc Bồ Đào Nha, thành phố Porto nổi tiếng với kiến trúc lâu đời của một trong số ít các thành phố cảng châu Âu còn lưu giữ đến ngày hôm nay. Nhưng với giới mộ địa bóng đá, thì Porto được biết đến với tư cách là một trong 3 đội bóng đá lớn nhất Bồ Đào Nha, vừa lập được cơn sóng thần khi vặn ngã những ông lớn như Real Madrid hay Manchester United, đồng thời hạ gục AS Monaco để nâng lên chiếc cúp vô địch UEFA Champions League, và cũng là nơi làm nên điều kỳ diệu của người đặc biệt Jose Mourinho. Tọa lạc tại bia phủ tỷ bổn Blue Bệ ngay trung tâm thành phố, khu phức hợp sân vận động kết hợp trung tâm đào tạo của Porto nổi bật ngay giữa lòng thành phố cổ kính, biểu tượng thống trị một thời của một trong những câu lạc bộ lớn nhất Bồ Đào Nha, cũng là một trong những trung tâm đào tạo trẻ xuất sắc nhất thế giới. Trong văn phòng phụ trách tuyển trạch cầu thủ trẻ, đội Mỹ Ngột Dô Sở ngồi đối diện với Hèn Dịt Ô Lại Đấy Dạ, người chịu trách nhiệm hiện tại cho công tác đào tạo trẻ tại Porto. Chân mày ông nhíu lại, có vẻ không vui nói, ngay cả một cơ hội kiểm tra cũng không thể sao, ông Ô Lại Đấy Dạ, giọng điệu của đội Mỹ Ngột Dô Sở đã có vẻ bắt đầu khó chịu Hèn Dịt Ô Lại Đấy Dạ, với tư cách là nhân viên tuyển trạch kỳ cựu, nay lại nắm trong tay cả bộ phận đào tạo trẻ, ngựa khí không nhanh không chậm trả lời, không phải là không cho cơ hội. Quy định của chúng ta rất nghiêm ngặt, đột Mỹ Ngột Hà nếu ngay cả vào đội tuyển trẻ của quốc gia ở một đất nước nhỏ bé như thế còn không làm được, thì làm sao có đủ năng lực để vào được trung tâm đào tạo trẻ của Porto? Chúng ta không phải là nơi chứa chấp phế thải, ông có hiểu không? Nhưng cậu ta là một tài năng thật sự, tôi cam đoan với ông là như thế, ngữ tốc của đột Mỹ Ngột Dô Sở tăng lên cao, có vẻ hết sức kích động. Thiên tài trong trung tâm của chúng ta không hề thiếu, chúng ta không cần một cầu thủ ở đâu quên rồi, à, ở Việt Nam. Tôi chưa từng nghe đến có bất kỳ cầu thủ nào ở đây có tài năng cả. Ông không cần khẩn trương đến như vậy, ngữ khí của Hẹn Dịch Ô Lời Dạ không nhanh không chậm trả lời lại. Đồ Mỹ Ngột Dô Sở có vẻ khá tức giận, sắc mặt ông rất khó coi, nhìn chầm chầm vẻ dương dương tự đắc của Hẹn Dịch Ô Lời Dạ, hận không thể cho ông ta một đấm vào mặt. Miệng ông nghiến răng nghiến lợi nói, tôi cam đoan, ông sẽ phải hối hận vì quyết định này nói rồi. Ông quay người đi ra ngoài, không để ý đến sắc mặt đang dần dần bất thiện của Hẹn Dịch Ô Lời Dạ. Ha ha, hối hận được, vậy ít nhất cậu ta cũng phải đến tầm của Đệ Cô. May ra tôi mới có chút hối hận được, Hẹn Dịch Ô Lời Dạ cười nhạo nói. Nhưng ông không biết rằng, ít lâu sau, ông sẽ thật sự hối hận về quyết định lần này của mình, thậm chí vì thế mà mất đi cơ hội trở thành tổng giám đốc điều hành của Porto. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Trở lại với đội Mỹ Ngột Dô Sở, sau khi ra khỏi văn phòng điều hành, ông bước nhanh qua khu phức hợp đào tạo của câu lạc bộ, sắc mặt không hề dễ nhìn. Ông đứng lặng ngồi lâu, nhìn ánh tà dương phía chân trời. Do dự trong chốc lát, ông lấy điện thoại, chần chờ một lúc, rồi bấm đến một số điện thoại. Không phải chờ lâu, một giọng nói giàn mua vang lên, lâu lắm rồi cậu mới gọi cho tôi đấy. Sao, có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Đồn Mỹ Ngột Dô Sở chuyển từ xấu hổ sang vui vẻ, nói nhỏ buốt, lâu rồi không gọi cho ông có khỏe không? Ha ha, nhờ Hồng Ân tôi vẫn khỏe, hàng ngày nhìn đám trẻ luyện tập cũng cảm thấy trẻ hơn mỗi ngày rồi. Sao rồi, cậu ở Porto vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, tôi có chuyện này muốn nhờ ông, buốt. Ông có thể giúp tôi được không? Có chuyện mà bộ xương già này có thể giúp cậu sao? Nói đi nào, tôi có một cầu thủ trẻ, tôi tìm thấy trong chuyến du đấu Việt Nam năm ngoái. Nếu có thể, ông có thể sắp xếp thử huấn cho cậu ta để vào trung tâm đào tạo trẻ của OSB Lennon sẽ được không? Ha ha. Tên Ô Lời Dạ ngạo mạn đó lại lên cơn nữa rồi đúng không? Đúng là già mà không có đức. Tốt lắm, khi nào cần, cậu cứ liên hệ tôi, tôi sẽ cho cậu cơ hội thử vấn, nhưng có thể ở lại hay không là tùy cậu ta nhé, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, tôi cam đoan với ông sẽ không thất vọng đâu. Cậu ta là một thiên tài thật sự, ông cứ yên tâm đi. Đột mị ngột rô sở thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Nói chuyện thêm một lúc sau, ông tắt điện thoại, nhìn về phía xa. Ánh đèn đường đã lên trên đường phố Porto, nhưng trong lòng ông thì thở dài. Có lẽ, Thanh Tùng không có duyên với Porto rồi, phải tiện nghi cho người khác thôi. Ông thở dài, bước đi bể, bóng lưng tĩnh mịch buồn bã. Chưa xong còn tiếp. Chương 38, chuẩn bị chương 38, chuẩn bị tại sao cậu lại muốn đến Bồ Đào Nha, người phỏng vấn vừa hỏi, vừa đánh giá cậu thanh niên phía đối diện. Ông cũng hơi ngạc nhiên, khi nhìn lại lần nữa vào hồ sơ, lại quan sát tiếp chàng trai trẻ phía đối diện, vẻ mặt tò mò không cách nào che giấu được. Như tôi đã trình bày trong hồ sơ, thưa ông, tôi có một buổi hẹn thử vấn ở câu lạc bộ OSB Lenenes, nếu mọi thứ đều ổn, tôi sẽ xin cấp visa dài hạn để có thể ở lại Lisbon và huấn luyện tại đây. Tùng bình tĩnh nhìn vị giám khảo trước mặt, ngữ khí không nhanh không chậm, đối đáp trôi chảy bằng tiếng Bồ Đào Nha. Đây cũng chính là thành quả mà cậu đạt được sau gần 2 năm luyện tập. Vị giám khảo nhìn cậu với vẻ mặt khác thường, rồi lại rút ra một tờ giấy, trong đó có nội dung mời thử vấn kèm dấu mộc của phòng đào tạo trẻ, câu lạc bộ OSB Lenenes, cố gắng tìm cho ra một vài điều khác thường. Nhưng cuối cùng, ông từ bỏ nỗ lực tìm kiếm sự khẳng định cho việc một người Việt Nam như cậu bằng cách nào có thể có được sự ưu ái mời gọi như vậy. Tốt lắm, vòng phỏng vấn visa của cậu đã hoàn thành, tôi sẽ gửi thông báo đến cho cậu trong thời gian sớm nhất, ông nhẹ nhàng nói với cậu, sau đó bồi thêm một câu, con của tôi ở Bồ Đào Nha cũng từng đi học trong trường đào tạo của câu lạc bộ 2 tháng hè, ở đó môi trường cực kỳ khắc nghiệt và tràn đầy cạnh tranh. Nếu cậu có thể vào được, đừng từ bỏ cơ hội này, ông nói chuyện với vẻ cảm khái và hồi ức. Rất cảm ơn lời khuyên, thưa ông, Tùng vừa nói vừa đứng dậy bắt tay ông, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước chứa đầy sự kiên định. Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ba của cậu đứng đợi ở bên ngoài cùng với thầy Tuấn. Vì cần có người giám hộ ký tên trong văn bản đào tạo, đồng thời lo lắng cho cậu trong chuyến đi đầu tiên này, nên ba của cậu cũng sẽ đi cùng trong chuyến du hành đến Bồ Đào Nha. Ba Tùng hỏi thế nào rồi con, mặt ông tràn đầy lo lắng đến đổ cả mồ hôi. Thầy Tuấn mỉm cười nhìn Tùng, vẻ mặt không có gì là quá sốt sắng, vì ông biết khả năng thuyết phục của cậu. Chẳng phải chính cả ông cũng từng bị cậu thuyết phục tin vào kế hoạch của cậu vạch ra để đi ra nước ngoài hay sao? Tốt rồi ạ, chỉ cần chờ đợi một chút là ổn thôi ạ, Tùng mỉm cười an ủi ba mình. Ba cậu cũng có vẻ bình tĩnh trở lại. Ông nói tiếp, nếu thế thì tốt, chúng ta trở về thôi. Dọc đường về quê, ba cậu không hề nói gì thêm, mà quay ra nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu chứa nhiều tâm sự. Tùng biết cả ba và mẹ đều rất lo lắng cho chuyến đi này của cậu. Mặc dù đã đồng ý kế hoạch của cậu, đồng thời phối hợp rất tốt, nhưng cho đến tận hôm nay, ba mẹ cậu vẫn còn rất băn khoăn về việc đưa cậu đi một nơi xa như vậy để học bóng đá. Tùng vỗ vai cha, an ủi, không sao đâu ba, dù ở đâu thì con cũng có thể tự lo cho mình, ba mẹ cứ yên tâm đi ạ. Ba cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm, nhưng nhìn ông có vẻ khá hơn nhiều, trong đôi mắt ít bớt đi sự lo lắng, mà thay vào đó là sự an ủi vì thấy con mình đã trưởng thành hơn nhiều. Thấy vậy, Tùng cũng an tâm phần nào. Cậu tiếp tục cuộc hành trình về nhà của mình. Suốt quãng thời gian nghỉ Tết năm 2006, cậu đều tốn rất nhiều thời gian đi lại, thăm hết người này đến người khác trong gia đình, bởi có lẽ nhiều năm về sau cậu mới có dịp quay trở lại Việt Nam, cho nên cậu không muốn để lại tiếc nuối gì ở Việt Nam cả. Mọi người đều rất vui mừng nhưng cũng vạn phần lo lắng cho chuyến hành trình tiếp theo của cậu. Ngay sau Tết năm đó, cậu nhận được điện thoại của đại sứ quán Bồ Đào Nha ở thành phố Hồ Chí Minh, khi xác nhận cậu đã giành được visa ngắn ngày đi tham dự buổi tuyển trạch ở Lisbon của câu lạc bộ OSM Lenenese, đồng thời nhận được văn bản cam kết hỗ trợ visa dài ngày nếu cậu đậu vào học viện bóng đá ở đây. Mặc dù đã biết được kết quả sẽ là vậy, nhưng khi nhận được thông báo, cậu hết sức kích động mà nắm tay cơ đấm vào không khí với vẻ mặt hưng phấn. Cũng may, lúc này không có ai thấy được sự kích động có phần hơi trẻ con này của cậu, không thì mất mặt chết. Mọi thủ tục đã sẵn sàng, chuyện còn lại là cần phải chuẩn bị thật tốt cho buổi tuyển trạch sắp tới. Tâm thần Tùng chìm vào hệ thống, nhìn vào bảng thuộc tính, sắc mặt vô cùng hài lòng. Họ tên chủ nhân, Nguyễn Thanh Tùng, tuổi 15, vị trí tiền vệ, đa năng, chiều cao 175 cm, cân nặng 62 kg, năng lực tấn công, dứt điểm 39, chạy chỗ 42, lực sút 39, tốc độ 39, góc sút 38, góc sút liên quan đến khả năng dứt điểm và kỹ thuật đá phạt, năng lực phòng ngự, cắt bóng 43, chùi bóng 42, phán đoán 41, kèm người 42, chặt bóng 43, năng lực kiểm soát, kỹ thuật 54, dê bóng 53, chuyền ngắn 57, chuyền dài 56, tầm nhìn 100, năng lực thân thể, thể lực 49, thể hình 46, sức bật 46, cân bằng 48, tinh thần 88, kỹ năng đã học qua là không quên được, bất khả xâm phạm, thân thể sắt thép, dự phán, đứa con của gió. Điểm thuộc tính còn lại 60 điểm, cấp độ hiện tại cấp bán chuyên, điều kiện lên cấp, tất cả các hạng thuộc tính, năng lực kiểm soát đạt 60 điểm. Nhìn số điểm thuộc tính lên đến 60 điểm, Tùng tràn ngập cảm giác thành tựu. Đây là thành quả sau hơn 1 năm rèn luyện lại từ đầu và tích lũy dần kể từ ngày cậu mở khóa năng lực tấn công. Càng về sau, điểm thuộc tính kiếm được càng thấp, do đó cậu mới bức thiết muốn đi ra nước ngoài đến như vậy. Với trình độ hiện tại, trong nước đã không quá nhiều nơi có thể giúp cậu tăng cao năng lực của mình, ngoại trừ giải đấu lớn nhất nước V-League. Nhưng cậu nào cam chịu ký hợp đồng bán mình chỉ để đá giải quốc nội cơ chứ? Các điểm năng lực hiện tại của cậu cũng khá chênh lệch nhau. Nếu nói trình độ kiểm soát của cậu hiện đang là cao nhất khi đang nằm ở cấp bán chuyên, thì các năng lực khác của cậu hiện tại chỉ tương đương cấp thanh niên, nhất là năng lực tấn công do được mở khóa chậm nhất nên dù đã qua hơn 1 năm, trình độ tấn công của cậu hiện cũng chỉ đỉnh hơn những bạn bè đồng trang lứa một ít mà thôi. Nhưng bản thân cậu cũng đã rất hài lòng rồi. Hiện cậu có một bó lớn điểm thuộc tính để thêm vào. do đó cậu cần cân nhắc hết sức kỹ lưỡng để đưa ra quyết định. OSM lẹ nẹ nẹ sẽ tuy hiện tại vẫn đang nằm ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha gì mấy dạ Liga, nhưng cậu không hề trông mong gì mình sẽ ngay lập tức được ra sân thi đấu cho đội hình chính. Riêng các câu lạc bộ chuyên nghiệp đều có một bộ khung rõ ràng khi phân chia các cấp độ đội theo độ tuổi, do đó cậu cần nhất là đứng vững chân trong đội hình đội thanh niên. Với các đội bóng chuyên nghiệp của Bồ Đào Nha, các đội thanh niên hoặc đội 2 sẽ có cơ hội thi đấu ở giải hạng 2 hoặc hạng 3, đây chính là nơi cậu thể hiện khả năng của mình và thu hút sự chú ý của huấn luyện viên đội 1. Tuy mặc dù là một đất nước tôn trọng sự sáng tạo và khả năng chơi bóng bằng bản năng, nhưng ở những cấp độ giải thấp hơn, Bồ Đào Nha tôn trọng cái gọi là bạo lực mỹ học. Trên thực tế, hầu hết các giải đấu cấp thấp ở các quốc gia châu Âu đều tràn đầy sự va chạm. Do đó, năng lực thân thể nhất thiết phải tăng thêm để có thể ứng phó được sự cạnh tranh khốc liệt này. Chưa xong còn tiếp. Chương 39, thử nghiệm năng lực chương 39, thử nghiệm năng lực tùng tính toán lại, nếu muốn vào được đội thanh niên để đá bóng, ít nhất cậu cũng phải ở lại đội trẻ U15 tầm 6 tháng để thích nghi với tình hình chung của toàn đội. Trong thời gian này, phải có ý thức rèn luyện thân thể và khả năng phòng ngự, còn át chủ bài năng lực kiểm soát phải được ưu tiên lên hàng đầu. Do dự và tính toán trong chốc lát, cậu chợt nhận ra nếu sử dụng hết 60 điểm này vào năng lực kiểm soát, thì bản thân cậu có thể nhảy luôn 2 cấp, đi đến cấp chuyên nghiệp. Cậu sực nhớ, đông nhiên hỏi hệ thống, ban đầu nếu như ta đột phá 1 cấp độ, thì các thuộc tính năng lực còn lại sẽ được tăng lên bằng với cấp thấp hơn thứ nhì đúng không? Vậy bây giờ ta đã mở khóa các năng lực hết rồi, thì ưu đãi này còn giá trị hay không? Kính thưa chủ nhân, ưu đãi này vẫn còn hiệu lực. Nếu chủ nhân đột phá đến cấp chuyên nghiệp, thì các thuộc tính còn lại của chủ nhân sẽ đạt đến cấp thanh niên. Nếu chủ nhân đột phá đến cấp chuyên gia, các hạng năng lực còn lại của chủ nhân sẽ đạt đến cấp bán chuyên. Mong chủ nhân tính toán tỉ mỉ trước khi quyết định tung đăm chiêu nhìn bảng năng lực, không ngừng suy nghĩ. Sau khi quyết định, cậu không ngần ngại dùng hết 60 điểm thuộc tính thêm vào năng lực kiểm soát. Bảng thuộc tính xuất hiện biến hóa cực lớn, năng lực tấn công, dứt điểm 50, chạy chỗ 50, lực sút 50, tốc độ 50, góc sút 50, góc sút liên quan đến khả năng dứt điểm và kỹ thuật đá phạt, năng lực phòng ngự, cắt bóng 50, chùi bóng 50, phán đoán 50, kèm người 50, chặn bóng 50, năng lực kiểm soát, kỹ thuật 70, dê bóng 70, chuyền ngắn 70, chuyền dài 70, tầm nhìn 100, năng lực thân thể, thể lực 50, thể hình 50, sức bật 50, cân bằng 50, tinh thần 88, kiếm lời lớn, quá có lời rồi. Tung hét lên trong lòng đầy kích động. Theo dự tính ban đầu, cậu sẽ thêm 40 điểm vào năng lực kiểm soát và 20 điểm vào năng lực thân thể. Thế nhưng như vậy sẽ không tận dụng được hết sự tối ưu của điểm thuộc tính. Sau khi thêm điểm vào kiểm soát lên cấp chuyên nghiệp, các thuộc tính khác đều dâng lên rất cao, tương đương với tiết kiệm cho cậu lên đến 103 điểm thuộc tính. Tung lẩm nhẩm con số này, trong lòng vô cùng sung sướng. Tung đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bỗng đi, trong đầu tràn đầy vào vô số ký ức về quá trình luyện tập kỹ thuật. Đôi chân cậu cũng có cảm giác linh hoạt hơn, ánh mắt mở ra, thâm thúy nhìn về phương xa. Cậu ngay lập tức mang quả bóng ra ngoài sân. Bây giờ vẫn là buổi tối, ánh sáng bình minh vẫn chưa kịp bắt đầu chiếu đến. Tung cầm quả bóng trên tay, sau đó tiến hành tâng bóng luyện tập. Cảm giác bóng của cậu hôm nay rất tuyệt vời, như thể quả bóng là cánh tay thứ hai của cậu kéo dài ra vậy. Quả bóng cứ tiếp tục được tâng lên xuống đều, đồng thời cậu còn thử luyện tập thêm nhiều động tác khó hơn nữa, lại đều thành công. Phải biết trước đây, tuy cũng có thể vận dụng các kỹ năng này, nhưng đều khá là tốn sức, lại còn không phải lúc nào cũng thành công. Lần này thì khác, mỗi một lần hoàn thành một động tác, Tùng lại có cảm giác rất dễ dàng, giống như là khắc vào máu thì vậy. Mỗi một thớ thịt cậu đều tràn ngập sức mạnh và sự linh hoạt. Vô cùng vui mừng trước biến hóa này, cậu ngay lập tức lao vào luyện tập hàng ngày để có thể thích ứng tốt nhất với sự biến hóa này của mình, sẵn sàng để đối đầu với thách thức sắp đến. Trước ngày xuất phát sang Bồ Đào Nha 2 tuần, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành. Những giấy tờ phê duyệt của cậu được chú Hưng làm việc với liên đoàn bóng đá và giải quyết chỉ trong vài nốt nhạc. Có lẽ họ cũng không nghĩ được cậu sẽ thành công khi tham gia thử vấn. Biết bao nhiêu lần, những cầu thủ thiên tài của đất nước được đưa đi tuyển trạch, nhưng đều thất bại tan tác mà quay về. Lần này có lẽ cũng là như thế mà thôi. Chú Hưng vừa kể lại cho Tùng nghe vẻ mặt của những lãnh đạo liên đoàn bóng đá khi ký kết cho chú các giấy tờ, vừa thổn thức giải bày. Chú cật lực vỗ vai cậu, lời nói thâm tía, con phải cố gắng lên nhé. Chú không đưa áp lực lên vai con, nhưng chú tin chắc con sẽ thành công, giọng chú đầy kiên nghị và sự tin tưởng. Cảm nhận được niềm kỳ vọng của chú Hưng, Tùng cảm giác rất ấm áp. Cậu vui vẻ cười nói, chuyện này chú cứ yên tâm, không hề có vấn đề gì, cứ tin ở con. Ha ha, sao lại không tin được? Hôm qua chú còn thấy con đại sát đội câu lạc bộ của chú mà. Trình độ này của con mà không trúng vào học viện thì không biết họ muốn cỡ nào nữa. Ronaldo hay Messi mới vừa lòng, chú Hưng vừa nói vừa cười, nhưng giọng chua chát đến lạ thường. Cũng đúng thôi, ngày hôm qua Tùng đã gây nên bóng mở lớn thế nào cho đội thanh niên câu lạc bộ Sài Gòn, chỉ nhìn những gương mặt thất thần của đội hình chính và những gương mặt như nhìn quái vật của đội hình phụ nơi Tùng tham gia, là đủ biết cậu đã gây sóng gió như thế nào cho đội bạn rồi. Chẳng là do muốn kiểm nghiệm thực lực hiện tại của cậu, chú Hưng quyết định tổ chức một buổi tập thử để cậu đá cùng với đội thanh niên câu lạc bộ Sài Gòn. Tùng sẽ đóng vai trò tiền vệ tổ chức của đội dự bị và đối đầu với đội hình chính, với yêu cầu là đội dự bị phải tìm mọi cách chuyền bóng cho cậu. Tùng cũng vui vẻ nhận lời, nhưng đây cũng là ác mộng bắt đầu của đội thanh niên. Trong 10 phút đầu trận, hai bên đều còn ở giai đoạn thăm dò, chưa bên nào chịu dâng lên để tấn công. Tùng đảm nhận vai trò điều tiết giữa trận, cậu luôn có ý thức chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thoải mái nhất, đồng thời tìm ra ưu và nhược điểm của từng cầu thủ đội mình, cũng như đối thủ, bên cạnh đó là quen thuộc cách chơi bóng của toàn đội. Phương án tấn công của đội dự bị cũng khá đơn giản, giống như thể thức bóng đá Anh, ưu tiên tấn công từ hai cánh và phát động chuyển động để trung lộ tiếp ứng đánh đầu hoặc đoạt điểm rơi trước khung thành và ghi bàn. Nắm bắt được phương thức của toàn đội xong, cũng là lúc cậu trổ tài của mình. Phút thứ 12, ngay khi nhận được đường chuyển của hậu vệ, nhận thấy cầu thủ chạy cánh bên mình ở vị trí khá có lợi, Tùng ngay lập tức tung một đường chuyền dài, sẽ rách hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên tiền đạo cánh bên cậu khởi động hơi chậm, nên đã không kịp xử lý bóng mà bị hậu vệ đối phương cản phá. Tùng cười cười, vỗ tay an ủi đồng đội đang ủ rũ xin lỗi cậu vì đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Cậu nhẹ nhàng nói mỗi khi mình có bóng, cậu cứ cố gắng chạy đến nơi cậu cho là tốt nhất để sút bóng. Cứ yên tâm, bóng chắc chắn sẽ truyền đến, Tùng nói với giọng chắc địch trong ánh mắt nghi ngờ xen lẫn hơi bối rối của đồng đội. Ngay lập tức, cậu thực hiện lời hứa của mình. Phút thứ 15, lợi dụng sự bứt tốc chậm chạp của cầu thủ kèm người, Tùng lập tức xoay người bỏ mặt cầu thủ đối phương, đẩy bóng về phía trước tiến hành bứt tốc. Bóng Tùng di chuyển như một cơn gió, cậu nhanh chóng tiến qua giữa sân. Nhận thấy các cầu thủ đối phương bị hấp dẫn mà chạy lại, Tùng ngước nhìn bản đồ, chân không ngừng nghỉ mà tung ra một cú sút bằng má ngoài. Các cầu thủ đối phương nhao nhao nhìn lại, cứ tưởng cậu tung một cú sút xa. Nhưng không, bóng đi một đường vòng cung ảo diệu, đến ngay trước mặt tiền đạo đội dự bị đang chạy nước rút vào vòng cấm địa. Không chần chờ, cậu ta tung một cú sút căng ghi bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 40, tạm biệt Việt Nam. Chương 40, tạm biệt Việt Nam. Huấn luyện viên đội câu lạc bộ Sài Gòn kích động nhìn chú Hưng, sau khi vừa quát mắng đám cầu thủ đội hình chính xong. Nhìn gương mặt hưng phấn của đội dự bị, đồng thời liếc mắt Tùng đang tiến hành thư giãn cơ thể sau trận đấu tập, đám cầu thủ đội hình chính vẻ mặt như đưa đám, xấu hổ và tuyệt vọng đến lạ thường. Chúng không thể hiểu được tại sao thằng nhóc kia chỉ mới 15 tuổi, thân cao đã áp đảo chúng rồi, mà giờ đã còn tốt đến thế kia, thì có chừa đường sống không cơ chứ. Chú Hưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của huấn luyện viên đội mình, cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. Lúc vừa xem trận đấu xong, chú còn đang bực mình muốn quát mắng hắn ta một lúc, nhưng thấy vẻ mặt này chú đành thôi vậy, không nên kích thích thêm lính lác của mình nữa. Anh Hưng, anh tìm đâu ra cầu thủ tốt như vậy? Có cậu ta, tôi chắc chắn mùa giải năm nay chúng ta sẽ có thể lên giải hạng nhất, năm sau nữa là lên thẳng luôn về lít. Hạ huấn luyện viên đội Sài Gòn nói với vẻ kích động. Chú Hưng liếc mắt nhìn ông, vẻ mặt quái lạ, vừa muốn cười vừa tức giận. Ông nói cậu ở đó mà mơ đi cũng không có, người ta chuẩn bị ra nước ngoài thử vấn rồi đó. Vẻ mặt huấn luyện viên cứng đờ trong nháy mắt, ông không thể tin được liếc nhìn chú Hưng đi nước ngoài. Trời đất ơi, ông điên rồi ông Hưng, cầu thủ tốt thế này mà ông đưa ra nước ngoài làm gì? Chú Hưng giận quá mà cười nói đưa cái gì, người ta tự bỏ tiền túi ra mà đi. Tôi mà có cầu thủ tốt như thế này, tôi cưng còn không hết nữa là. Chẳng qua người ta chướng mắt nhà chúng ta mà thôi, chú Hưng nói với giọng thổ thức. Huấn luyện viên đội Sài Gòn ánh mắt đờ đẫn. Mặc dù câu lạc bộ Sài Gòn vẫn chỉ nằm ở giải hạng 2 do vừa mới thành lập, nhưng chú Hưng vẫn rất hào phóng với cầu thủ, không ai phải lo lắng về vấn đề lương bổng cả. Chú Hưng nói tiếp cậu bé này xuất sắc lắm, tôi muốn ký với cậu ta từ lâu rồi, nhưng cậu ta một lòng chỉ muốn ra nước ngoài đá bóng. Trước đây tôi cũng không tin rằng cậu ta sẽ làm được, thế nhưng giờ mọi thứ đã xong hết rồi, vài tuần nữa thôi thì có lẽ cậu ta sẽ là người đầu tiên ở Việt Nam tham gia vào học viện bóng đá ở Bồ Đào Nha rồi. Ha ha, thật là ngưỡng mộ, chú cảm thán nói, không để ý đến vẻ mặt càng lúc càng đặc sắc của vị huấn luyện viên kia. Trong suốt thời gian ở lại trung tâm bóng đá Thành Long luyện tập, không khi nào chú Hưng có mặt ở sân bóng mà không thấy bóng dáng cậu trên sân tập cả. Nhìn mồ hôi đổ như mưa của cậu, chú cũng cảm thán liên tục, đúng là nhìn mặt mà không biết lòng, đâu thể nghĩ một cậu nhóc lại có ý chí đến như vậy, quyết tâm cao như thế. Trải qua quá trình luyện tập cao độ trong 2 tuần lễ, Tùng cũng cơ bản thích nghi được với sự thay đổi thuộc tính mới. Cũng may mắn, không hiểu do cải thiện từ hệ thống hay sao, thể chất của cậu tốt đến lạ kỳ, dù cố gắng huấn luyện đến mấy cũng không hề bị chấn thương. Bên cạnh đó, cậu còn dự định sau khi đến Bồ Đào Nha sẽ tiến hành luyện tập thể hình để thích ứng với trình độ cao của những giải đấu chuyên nghiệp, bản thân hiện tại cũng vừa mới đạt đến độ tuổi dậy thì, nên cậu không dám tự ý luyện tập, sợ sẽ dẫn đến thương tật không đáng có. Lần đi này có cả chú Hưng và ba của Tùng là người giám hộ đi theo, để có thể hoàn tất các thủ tục nếu cậu đậu vào học viện. Trước khi đi, cậu còn đi đến trung tâm huấn luyện để gặp mặt thầy Tuấn và các thầy khác trong ban huấn luyện, trịnh trọng cảm ơn những sự hỗ trợ của các thầy trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, cậu còn gặp lại thầy Bảo và hai thằng bạn Hoài Anh Quốc Toàn để chào tạm biệt. Tụi nhỏ cũng biết chuyện cậu sắp sửa sang nước ngoài, vừa ghen tị vừa vui mừng cho Tùng. Thầy Bảo thì thấm thía căn dặn cậu phải bảo trọng, tích cực luyện tập để có được chỗ đứng trong câu lạc bộ. Tùng quay đầu lại nhìn một lần nữa khuôn viên của trung tâm huấn luyện, tạm biệt lại từng con đường và góc tập mà cậu đã gắn bó trong suốt 3 năm vừa qua. Có lẽ phải khá lâu nữa cậu mới có dịp quay lại đây, ta là đường phân cách. Sân bay Tân Sơn Nhất, Tùng ôm chặt mẹ và người thân, cố gắng giải thích rằng mình sẽ về ngay khi có cơ hội, vui vẻ nghe những lời căn dặn có phần hơi nhiều của mọi người. Rồi từ từ bước vào khu vực hành khách. Máy bay cất cánh, Tùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng dòng sông, ngọn núi của quê hương. Tạm biệt Việt Nam, hẹn một ngày không xa, ta sẽ trở lại và mang bình quang về cho đất nước. Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Với tư cách là một trong những quốc gia lâu đời nhất nhì ở châu Âu, Bồ Đào Nha hiện đại vẫn kế thừa được nét cổ kính của một trong những nơi chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử. Tuy Lisbon hiện nay là một trong những trung tâm đầu tàu của Bồ Đào Nha, nhưng khi đến đây, chúng ta vẫn có thể bắt gặp được sự nhẹ nhàng và cổ điển, khác hẳn với sự xô bồ và nhộn nhịp mà một thủ đô nổi tiếng thế giới phải có. Đáp xuống phi trường sân bay quốc tế Lisbon, thời gian đã quá giờ chiều. Do phải bay quá cảnh nên cả Tùng và hai người trưởng thành đều cảm thấy mệt mỏi. Họ không nói gì nhiều mà đi đến thẳng khách sạn đã đặt trước, đặt lưng và ngủ ngay lập tức để giải tỏa bớt cảm giác mệt mỏi. Tùng thức dậy vào lúc 10 giờ đêm, cảm thấy cả người đều thoải mái hơn. Có lẽ do thể chất tốt nên việc thay đổi múi giờ có lẽ ít ảnh hưởng đến cậu hơn. Cậu kiểm tra điện thoại của khách sạn và gọi ngay cho đồn mì ngọt Joe sở để thông báo về việc cậu đã đáp đến Bồ Đào Nha. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở vui vẻ nhắn nhủ cậu nên nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thử vấn vào học viện cuối tuần này, đồng thời cũng không quên khuyên cậu đừng quá lo lắng cho tình hình hiện tại. Ông đã xem những video mới nhất cậu gửi về cho ông, nhất là video các trận đấu tập với đội câu lạc bộ Sài Gòn. Ông luôn cảm khái tiến bộ nhanh chóng của cậu và cam đoan về khả năng trúng tuyển của cậu vào OSM Lennonset. Những lời động viên của ông cũng xoa dịu phần nào nỗi lo lắng của Tùng, bởi dù trong tim cậu vẫn là một ông chú 30 tuổi, nhưng sự việc lần này là một trong những quyết định lớn nhất đời mình, cậu cũng luôn có một phần lo lắng. Sau khi tự trấn an bản thân, cậu bắt đầu quy hoạch thời gian cho 4 ngày tiếp theo trước khi tham dự thử vấn. Lo lắng đúng không? Cậu sẽ dùng thời gian luyện tập để đè ép hết toàn bộ sự lo lắng. Thế là những ngày tiếp theo, trên con đường gọn cạn vẹt sạt cổ xuất hiện một bóng người luôn chạy bộ với một quả bóng trên chân. Bước di chuyển của cậu không quá nhanh, nhưng tốc độ và đôi chân linh hoạt luôn nói cho mọi người biết cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp. Đây cũng không phải là hình ảnh quá mới lạ tại Lisbon, nơi có hơn 10 câu lạc bộ bóng đá cả lớn và nhỏ thi đấu ở khắp các giải đấu ở mọi cấp bậc của Bồ Đào Nha, nơi mà không khí bóng đá luôn tràn ngập ngay cả trong và ngoài sân cỏ, cũng là bước đệm thành danh của vô số các cầu thủ nổi tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 41, thử vấn 1, chương 41, thử vấn 1, OSM Lennonset, với tư cách là một trong những đội bóng lâu đời nhất Bồ Đào Nha với lịch sử được thành lập từ năm 1919. Khác biệt với ba ông lớn là Sport Team Lisbon, Benfica và Porto vốn đã lũng đoạn giải đấu quốc gia Bồ Đào Nha, họ tiểu gạn Liga, các câu lạc bộ nhỏ khác như Bờ Lẹ Nẹn Xét vẫn đang ngụp lặn trong khó khăn khi duy trì sức ảnh hưởng tại giải đấu này, cố gắng không xuống hạng và học theo cách mà bộ ba siêu đẳng này duy trì sự thống trị đào tạo trẻ. Đúng như vậy, ba ông lớn của Bồ Đào Nha là ba trong số hàng chục lò đào tạo trẻ lớn nhất châu Âu, hàng năm cung cấp cho thị trường các câu lạc bộ hàng trăm cầu thủ trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nguồn lợi béo bở này xuất phát từ việc đầu tư một cách bài bản cho công tác tuyển trạch và đào tạo chuyên nghiệp các cầu thủ trẻ từ 10 tuổi trở lên, đồng thời tạo điều kiện cho lứa trẻ có thể ra sân thi đấu một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất với hệ thống cấp bậc thi đấu đến 7 cấp độ, từ giải hạng 6 Bồ Đào Nha đến giải vô địch quốc gia. Nhận thấy được nguồn lợi lớn từ việc đào tạo trẻ, các câu lạc bộ khác ở Bồ Đào Nha cũng tìm được phương hướng cho mình khi trở thành một trong các mắt xích của đào tạo trẻ, với việc tuyển nhận những cầu thủ không qua được vòng thử vấn của ba câu lạc bộ lớn, sau đó tiếp tục đãi cắt tìm vàng. Nếu có cơ hội thì bán cầu thủ cho những câu lạc bộ này và thu về một khoản chênh lệch không hề nhỏ. Điển hình trong này là Cristiano Ronaldo. Xuất phát từ lò đào tạo trẻ Endorinha, sau đó đá bóng cho nạ sĩ ẩn nộ 2 năm. Sau đó, anh được ký kết với Sport Team Lisbon khi chỉ 12 tuổi và rời Bồ Đào Nha năm 2003 với giá trị hơn 12 triệu bảng Anh để đến với Manchester United. Bao nhiêu đó là đủ hiểu ở Bồ Đào Nha có nhiều tài nguyên dành cho các cầu thủ trẻ đến thế nào, và đặc biệt, họ không hề keo kiệt tài nguyên để đào tạo và rèn luyện cầu thủ trẻ. Vì họ biết rằng nếu các cầu thủ có thể đá bóng ở trình độ cao hơn, họ cũng sẽ thu lại được những khoản tiền kết xù từ việc bán các cầu thủ cho các câu lạc bộ lớn. Tùng đến sân bóng cùng với ba của mình và chú Hưng. Hôm nay, buổi tuyển trạch sẽ được tổ chức ở sân Etadio do rẻ tệ lọ với sức chứa 25.000 người. Nhìn sự đồ sộ của một sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế, chú Hưng rất cảm khái nói vì sao ở châu Âu họ luôn thống trị bóng đá, đầu tư cỡ này thì làm sao mà không mạnh cho được. Mặc dù chú cũng đã từng đi đến những sân vận động lớn của châu Âu trước khi quyết định đầu tư sân vận động Thành Long, nhưng mỗi lần đến là một cảm giác mới và một nỗi niềm mới. Đứng trước cửa đón Tùng và mọi người là Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở. Ông hôm nay có vẻ khá hưng phấn, nhưng cất chứa sâu trong đôi mắt là sự tiếc nuối vô hạn. Mặc dù ông đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng cũng không thể quyết định được một suất thử vấn cho Tùng ở Porto. Thôi cũng không còn gì tiếc nuối cả, mình đã làm hết sức rồi và đến đón Tùng với tâm thế rất vui vẻ. Ông bắt tay chú Hưng và ba của Tùng, chú Hưng cùng ông đã từng gặp mặt ở thành phố Hồ Chí Minh hồi đội Porto B đến tham dự. Cuối cùng, ông ra sức ôm Tùng thể hiện sự kích động rồi nói hôm nay cậu phải thể hiện thật tốt đó nhé, mặc dù Bờ Lẹ Nẹn Xẹt chỉ là một đội bóng nhỏ, nhưng hệ thống đào tạo ở đây cực kỳ hoàn thiện. Cậu sẽ ngay lập tức có thể phát huy được thiên phú của mình. Tùng mỉm cười cảm ơn sự giúp đỡ của ông mà đến tận bây giờ cậu mới có thể nói ngay mặt được. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở cười khoát tay lia liệng, chỉ nói mình chỉ có thể hỗ trợ đến đây thôi, còn lại phải do cậu tự mình phát triển lấy. Mọi người vừa nói vừa cười đi vào sân thử vấn. Khuôn viên trong sân vận động được phân chia thành hai khu vực rõ rệt. Một khu vực mái vòm với sân Etadio do rẻ tệ lọ chỉ dành cho các trận cầu của đội hình đang tranh giải, bên cạnh là các sân bóng nhỏ dành để luyện tập cho các đội thanh thiếu niên. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở dẫn mọi người đi tham quan một lúc, sau đó mới đưa đến đúng nơi tuyển trạch. Tại đây đã có khá nhiều người tập trung, phần lớn là các phụ huynh cùng với những cậu nhóc từ 12-15 tuổi đang chờ đợi tham dự. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở để lại mọi người đứng chờ, đi đến khu vực chuẩn bị. Tại đây, có một người trung niên, tinh thần xem ra rất ổn đang chỉ huy các công nhân viên sắp xếp từng khu vực thử vấn. Ông không nói gì mà chỉ đứng chờ đợi. Nhận thấy có người đang nhìn mình, người trung niên quay đầu lại và cười lớn đi đến trước mặt ông, vỗ mạnh vai và nói hạ hạ, lâu lắm mới gặp lại cậu. Sao rồi, hôm trước gọi điện thoại không hỏi kỹ được. Dạo này cậu ở Porto ra sao rồi, ông vừa nói vừa cười, cảm giác hết sức thân cận. Đó là Giảm Hạ Kệ Cổ, đội trưởng từng dẫn dắt Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở ở Porto, đồng thời cũng là huấn luyện viên bất đắc dĩ của ông. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở cười nói hôm trước ông nói mình già rồi, tôi cứ tưởng thật nên đến xem ông thử. Hóa ra chỉ là lừa gạt tôi. Tinh thần ông xem ra có vẻ ổn nhỉ. Giảm Hạ Kệ Cổ cười nói vừa bị đuổi khỏi Porto. Có nơi nhận để làm việc là ổn lắm rồi. Sao rồi, cậu bé thiên tài người Việt Nam mà cậu nói hôm nay có đến thử vấn không? Ông vừa nói vừa nhìn về phía sau, bắt gặp một ánh mắt của một cậu bé châu Á đang nhìn sang. Ấn tượng ban đầu của Dẻm Bạ Kệ Cổ đối với Thanh Tùng, giống như bài phỏng vấn của ông trên tờ tạp chí The Times sau này có lẽ, tôi được xem như là huấn luyện viên chính thức đầu tiên của cậu ấy. Lần đầu gặp gỡ, tôi cứ nghĩ đã bị Đồn Mị Ngột Dô sở lửa khi nói cậu ta chỉ mới 15 tuổi. Cậu ấy cao hơn so với các bạn đồng lứa, kể cả so với các cầu thủ gốc Phi hay châu Âu. Nhưng điều đặc biệt tôi chú ý cậu ấy là ánh mắt. Phải nói thế nào nhỉ? Khác với vẻ ngoài nhẹ nhàng của cậu ta, ánh mắt cậu ta chứa đầy sự tự tin và mạnh mẽ. Tôi chỉ thấy một người có ánh mắt như thế trước đây, đó là Cristiano Ronaldo. Tôi cũng không ngờ rằng sau này cậu ấy lại có thể gặt hái được nhiều thành công đến như vậy. Cái nhìn đầu tiên của Dẻm Bạ Kệ Cổ với Thanh Tùng không quá tồi, nhưng những biểu hiện sau này mới là cái khiến ông cảm khái liên tục. Bước vào buổi thử vấn, cũng như các buổi kiểm tra thông thường, đầu tiên, các cầu thủ nhí sẽ được triển khai kiểm tra sức khỏe sơ bộ bằng các thiết bị tại chỗ, để loại trừ những trường hợp không đủ đáp ứng sức khỏe. Ngoài các bước kiểm tra về chiều cao và cân nặng, còn có kiểm tra nhịp tim, huyết áp và chỉ số trong máu để xác định tình trạng sức khỏe. Tiếp đến sẽ là kiểm tra độ bền về thể lực và sức mạnh thân thể. Ở vòng này, biểu hiện của Tùng cũng khá đột xuất khi đạt được điểm tối đa. Các nhân viên kiểm tra đều khá bất ngờ trước những chỉ số này của cậu, bởi các cầu thủ gốc Á thì bản chất có sự yếu thế nhất định trong những bài kiểm tra như thế này. Đồng thời, có một cầu thủ khác cũng đạt được điểm số tối đa, một cậu bé gốc Phi người Guinea-Bissau, tên của cậu là Pele. Khác với huyền thoại người Brazil, cậu sinh ra trong một gia đình nghèo nhập cư trái phép ở Bồ Đào Nha và may mắn có được khả năng bóng đá khá tốt nên đã đăng ký tham dự thử vấn hôm nay. Nhìn Thanh Tùng bên cạnh thân cao ngang ngửa mình, Pele cười cười đưa tay ra chào. Tùng cũng vui vẻ bắt tay đáp lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 42, thử vấn 2, chương 42, thử vấn 2, buổi thử vấn tiếp tục diễn ra với phần kiểm tra các hạng năng lực kỹ thuật, tốc độ và lực bộc phát. Trong lần thử vấn này, cả Thanh Tùng và Vệ Lệ đều có biểu hiện vô cùng xuất sắc, đặc biệt là Thanh Tùng. Các chỉ số thể hiện đều đạt được điểm số cao nhất. Điều này khiến Dẻm Bạ Kệ Cổ cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vui vẻ. Ông tươi cười vỗ vai Đồn Mị Ngột Dô Sở và nói ha ha, cảm ơn cậu đã đem đến cho tôi một cầu thủ tốt đến thế. Đồn Mị Ngột Dô Sở cũng tươi cười nhưng có phần vô cùng miễn cưỡng. Nếu không phải vì tên hẹn dịch ô lầy dạ bảo thủ đó, thì cũng không đến lượt tiện nghi cho bợ lẹ nẹn sẹt như bây giờ, Đồn Mị Ngột Dô Sở khổ sở nghĩ. Bên cạnh Thanh Tùng, Vệ Lệ gương mặt rất kinh ngạc. Với tư cách là một cầu thủ trẻ tài năng, mặc dù không trúng tuyển vào các học viện lớn như Porto hay Sporting Lisbon, nhưng ánh mắt của cậu không hề kém. Cậu cũng nhận thấy rõ ràng trình độ của Thanh Tùng hơn xa hầu hết mọi người. Vệ Lệ thắc mắc lắm, nhưng cũng không dám hỏi Thanh Tùng nhiều, chỉ đành chăm chú tham gia kiểm tra. Buổi chiều hôm đó, cũng là đợt kiểm tra cuối cùng, đấu đối kháng. Sau khi đã loại bỏ phần lớn các ứng viên, chỉ để lại đủ 22 người cho đợt tuyển chọn lứa U15, căn cứ vào điểm số, sẽ được phân chia thành hai đội và thi đấu đối kháng, để chọn ra 5 người đủ điều kiện tham dự vào học viện của câu lạc bộ trong năm nay. Thanh Tùng và Vệ Lệ, với tư cách là hai ứng viên có điểm số cao nhất, sẽ được ưu tiên lựa chọn vị trí. Thanh Tùng lựa chọn vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Vệ Lệ lựa chọn vị trí tiền vệ cánh. Ngay từ ban đầu, trước khi trận đấu bắt đầu, ông Dẻm Bạ Kệ Cổ vẫn chỉ cảm giác Thanh Tùng là một cầu thủ có cơ sở khá tốt, bồi dưỡng thêm một thời gian là có thể thi đấu ở đội thanh niên. Nhưng ngay khi bắt đầu trận đấu đối kháng, ông ngay lập tức kinh ngạc, thậm chí là khó tin với những gì mình nhìn thấy. Ngay khi tiếng còi bắt đầu trận đấu được vang lên, đội hình của Thanh Tùng do có lợi thế về mặt thực lực đã tràn lên tấn công liên tục, nhưng bản thân do chưa có sự thống nhất về đội hình và khả năng ăn ý, nên đã lâm vào tình trạng tự mình mà chiến đấu. Các đường bóng đều không có sự uy hiếp gì dành cho cầu môn đối phương. Dẻm Bạ Kệ Cổ tập trung sự chú ý vào Thanh Tùng và Vệ Lệ ở giữa trận, nhận ra mặc dù các đường đi bóng của đội A không có gì là uy hiếp, nhưng những vị trí của Thanh Tùng chọn đứng đều là những nơi mắt xích mà đội B có thể uy hiếp đến cầu môn đội mình. Ông chăm chú ghi vào danh sách, vị trí 8/10, chưa đánh giá được nhiều, chờ đợi theo dõi thêm. Rõ ràng, ông đã nhận định Tùng chắc chắn sẽ có một suất vào học viện bỡ lẹ nẹn xét. Thấy tình hình không ổn khi tấn công mãi không đạt kết quả, đồng thời xung quanh đồng đội có vẻ muốn tạo khoảng cách với Tùng, không cho cậu có thời gian cầm bóng. Tùng than thở trong lòng, đúng là người ưu tú thì sẽ bị ghen ghét. Cậu kéo lại Vệ Lệ, người xem ra có vẻ thân cận với cậu hơn hẳn những cầu thủ còn lại. Hai đứa hội ý với nhau một lúc, Vệ Lệ liên tục gật đầu, vì bản thân đã bị thuyết phục bởi thực lực của Tùng ở những vòng thử vấn đầu tiên. Trong một pha dâng lên tấn công, đội A của Thanh Tùng bị cắt bóng. Các cầu thủ đội B ý thức được sự chênh lệch trình độ đã giảm thiểu sơ sót bằng việc đưa ra các đường chuyền ngắn thay vì tự mình dẫn bóng qua người. Đột nhiên, khi bóng di chuyển từ phần sân đội B sang vừa đến đội A, một bàn chân bất ngờ ở đâu đưa ra, ngăn chặn đường chuyền bóng của đội B, đồng thời cũng là tiếng còi tuyên bố tấn công của đội A. Chỉ nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, Thanh Tùng đã dẫn bóng đi đến gần khu vực vòng cấm địa của đội B. Đội hình đội B lập tức bị rối loạn, chỉ tập trung vào Tùng mà quên mất có một bóng người với làn da đen nhẹm vượt lên bên cánh phải. Bất ngờ, Tùng thực hiện một đường chọc khe rất bí ẩn, liên tục vượt qua ba cầu thủ phòng ngự đội B, đến thẳng trước mặt của Vệ Lệ. Không hề chần chờ, Vệ Lệ ngay lập tức dừng bóng, sau đó tung một cú sút vào góc dưới khung thành, mở tỷ số cho đội A. Các cầu thủ đội B sa sút tinh thần, không kìm được mà nhìn về phía giám khảo ở bên ngoài, thấy mọi người vẫn chú ý kỹ trong sân, bèn hô to gọi nhỏ nhằm vực dậy tinh thần đồng đội, sau đó tiếp tục khởi xướng tiến công về phía cầu môn đội A. Các cầu thủ đội A thì có vẻ nửa vời hơn, vui vẻ thì không thấy nhiều, phần lớn là cảm giác bất an khi thấy Vệ Lệ và Thanh Tùng thể hiện tốt như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác mà vẫn tiếp tục thi đấu, đồng thời mọi người cũng có ý thức về hành vi lúc nãy. Lần này, cả đám không còn cô lập Vệ Lệ và Thanh Tùng nữa mà chủ động thực hiện chuyển cho Tùng để cậu thực hiện đúng chức trách tiền vệ trung tâm của mình. Đến lúc này, cả trong và ngoài sân đều mới phát hiện, tiết tấu của đội Á trở nên mạch lạc và liên kết hơn rất nhiều. Thanh Tùng ở giữa sân giống như một đài máy phân phối, liên tục đưa ra các đường chuyển cực kỳ thích hợp và thoải mái đến cho các cầu thủ của mình. Các cầu thủ đội A cảm giác rõ rệt hơn vì sự biến hóa này, bắt đầu chịu khó chuyển về cho Tùng nhiều hơn. Dành hạ kệ cô ở ngoài sân nhìn rõ ràng hơn ai hết. Những đường chuyển của Tùng ở tuyến giữa tuy có vẻ vô hại, nhưng nó liên tục tạo áp lực vô hình lên đội B, đồng thời vô tình hay cố ý bỏ qua một bên vệ lệ đang bị kèm cặp khá chặt. Hai cầu thủ kèm vệ lệ cũng có vẻ hơi sao động hơn, mà vô tình để lỡ vị trí của mình khiến vệ lệ có được một khoảng trống. Ngay lập tức, Tùng thực hiện ngay một đường chuyển động từ sân nhà, bóng đi nhanh trên cao, cấp tốc hạ xuống và bỏ qua hết hàng phòng ngự của đội B, vệ lệ nhảy lên cao đỡ bóng bằng ngực, sau đó tung một cú vô lê khiến bóng đi thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của đội B dành phạt kệ cổ hết sức cao hứng, kích động ghi chép trong hồ sơ, tầm nhìn 9 phần 10, có một cước chuyển xa cực chuẩn, cần có thời gian theo dõi nhiều hơn. Đi xong, ông bay sang nhìn đồ mị ngột rô sở, lúc này sắc mặt rất vui mừng nhưng kèm theo vẻ bề bại. Thấy người vừa là thầy vừa là bạn nhìn sang, đồ mị ngột rô sở quay ra nhìn lại, bất chợt bắt gặp ánh mắt vừa cổ quái vừa vui vẻ của dành phạt kệ cổ. Ông như đọc được vẻ chế nhạo từ trong ánh mắt ấy, cầu thủ thế này mà Porto các cậu bỏ qua, đầu óc có bình thường không vậy? Ông bực tức quay mặt sang một bên, vẻ mặt hầm hầm cực kỳ bực bội. Bánh trái thơm ngon thế này mà phải dâng cho bợ lẹ nẹn xét, ông cũng bất lực lắm chứ. Nhưng không còn cách nào khác, đã lỡ hứa hẹn với Thanh Tùng thì ông nhất định phải giúp đỡ cậu. Dù gì thì ông và dành phạt kệ cổ cũng giao hữu với nhau lâu rồi, cũng coi như nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, đột mị ngột rô sờ thầm nghĩ. Những diễn biến kế tiếp khiến cho dành phạt kệ cổ cười không ngậm miệng lại được. Cứ tưởng rằng Tùng là một cầu thủ gấp đá, do đó mặc dù thể hình và sức mạnh đều không kém, nhưng có lẽ sẽ khó có thể cạnh tranh với các cầu thủ gốc Phi hay Âu Mỹ. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Tùng không những mạnh mẽ tranh cướp bóng ở giữa sân, mà còn bọc lót và hỗ trợ phòng thủ hết mình, không tiếp thể lực chạy trên sân bóng. Cậu còn có kỹ thuật khá tốt, thậm chí còn tốt hơn so với những cầu thủ Bồ Đào Nha với lối bóng đá ảnh hưởng nhiều của Brazil. Đặc biệt là những cước chuyền bóng của cậu rất chính xác và thoải mái. Điều này khiến lối chơi của đội A được triển khai một cách nhịp nhàng hơn rất nhiều. Cuối trận, chỉ trong 45 phút, Tùng đã thực hiện tổng cộng 8 đường chuyền, 6 đường chuyền đúng nơi đem về 4 bàn thắng. Những đường chuyền còn lại tuy vẫn rất chính xác nhưng các đồng đội đều không tận dụng được. Sau buổi đấu đối kháng, Tùng và Vệ Lệ cùng với một cầu thủ đội A và hai cầu thủ phòng ngự của đội B được trúng tuyển vào đội U15 câu lạc bộ. Những thủ tục tiếp theo cũng rất đơn giản, do cậu vẫn chưa đủ tuổi ký hợp đồng nên ba cậu sẽ là người đại diện để ký kết hợp đồng đào tạo. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng không có vấn đề theo lời tư vấn của Đồ Mỹ Ngọc Dô Sở, cuối cùng bản hợp đồng đào tạo đầu tiên trong đời của Thanh Tùng. Tìm, hệ thống chúc mừng chủ nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 43, cường hóa chương 43, cường hóa sau khi ký kết hợp đồng, Tùng đi cùng chú Hưng và ba của mình về lại khách sạn. Cậu cũng đã xin phép được nghỉ ngơi 2 ngày để tiếp đón người trong nhà trước khi vào thẳng học viện của bờ lẹn nẹn sẹt để luyện tập. Tối hôm đó, sau khi rèn luyện buổi chiều xong, cậu tắm rửa, ăn tối với Đồ Mỹ Ngọc Dô Sở cùng chú Hưng và ba của mình, cậu nhanh chóng trở về phòng, nằm trên giường, tâm thần chìm vào hệ thống, đọc lại thông báo mới nhất. Tìm, hệ thống chúc mừng chủ nhân ký kết hợp đồng với câu lạc bộ đầu tiên. Hệ thống dành tặng chủ nhân một lần cường hóa kỹ năng. Chủ nhân có thể lựa chọn một kỹ năng hiện tại của mình để cường hóa, sẽ nhận được kỹ năng mới mạnh mẽ hơn. Hiện nay chủ nhân có 4 kỹ năng bao gồm: bất khả xâm phạm, thân thể sắt thép, dự phán, đứa con của gió. Xin chủ nhân lựa chọn một kỹ năng để cường hóa. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Tùng sát mặt vui vẻ, rồi chợt do dự không biết nên tuyển chọn như thế nào. Xét theo thời điểm hiện tại, các hạng năng lực của cậu đều khá cân bằng, chỉ riêng năng lực kiểm soát là đạt được cao nhất. Nhưng cũng theo tình hình như vậy, các chỉ số khác của cậu sẽ không quá nổi bật, do đó sẽ rất khó có thể đạt được sự ưu ái của huấn luyện viên. Tùng chợt nghĩ đến, sau thời điểm Porto đăng quang UEFA Champions League, tức là chỉ mới 1-2 năm gần đây, toàn châu Âu nhắc lên phong trào phòng ngự phản công, đặc biệt là các đội bóng vừa và nhỏ. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng có một nhược điểm rõ ràng, đó là không đẹp mắt, không có lối tiến công đầy hoa lệ, nhưng đặc biệt thực dụng, rất thích hợp với phong cách của các câu lạc bộ vừa và nhỏ khi không có đủ nhân lực đủ tốt để sáng tạo đội hình tiến công. Trước khi đến Bồ Đào Nha để thử huấn ở bờ lẹ nền xét, Tùng cũng đã tìm hiểu khá kỹ lưỡng về lối đá của bờ lẹ nền xét, đặc biệt là cách dùng người của huấn luyện viên José Cucéo. Ông từng là một hậu vệ xuất sắc của Bồ Đào Nha, sau đó trở thành một huấn luyện viên, đồng thời nhờ lối đá phòng ngự phản công khi giúp vị tổ gì ạ dè sụ tuyệt ạn nâng cao cúp vô địch giải hạng nhất Bồ Đào Nha mùa giải 2004-2005, sẽ gần La Liga, điều này giúp ông nhận được giải huấn luyện viên xuất sắc nhất Bồ Đào Nha. Sau khi đến Porto không được như ý, ông chuyển sang bờ lẹ nẹn xét năm 2005 và hiện vẫn giữ chức vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ, mặc dù tình trạng hiện nay của bờ lẹ nẹn sẽ cũng không quá ổn định. Đội bóng hiện đang xếp thứ 15, gần khu giáng cấp. Mặc dù áp dụng chiến thuật 4-3-2-1, hay còn gọi là chiến thuật cây giáng sinh, nhưng thiếu khuyết một vị trí giữa trận đủ mạnh để điều hành, nên thành tích của đội bóng vẫn không ổn định. Nhận thức được khiếm khuyết hiện tại của đội bóng, Tùng ngay lập tức tiến hành cường hóa năng lực dự phán. Hai kỹ năng là bất khả xâm phạm và thân thể sắt thép tạm thời đã đủ dùng, đứa con của gió thì thiên về tấn công nhiều hơn, đây cũng không phải là chức trách chính của Tùng nên cậu cũng không để ý lắm. Việc đang cần bây giờ là tạo hình cho mình thành một điển hình của tiền vệ phòng ngự gương mẫu, không thiếu nhiệt tình chạy vị trí, phòng thủ ổn định, chuyển xa phản công chính xác và bất ngờ. Làm được hết điều này, cậu cần phải có được năng lực phòng ngự cao cấp hơn nữa. Khi đã quyết định, Tùng tuyệt đối không hề do dự. Cậu la lớn hệ thống, cường hóa năng lực dự phán tìm, xin xác nhận, cường hóa năng lực dự phán, xin chúc mừng chủ nhân nhận được kỹ năng cao cấp dự phán mô tả năng lực, kỹ năng tự động kích hoạt khi tiến hành phòng ngự, tỷ lệ phòng ngự 1 vs 1 thành công mặc định khi đối thủ có chỉ số tổng hợp thấp hơn chủ nhân là 100, tỷ lệ phòng ngự 1 vs 1 thành công mặc định khi đối thủ có chỉ số tổng hợp cao hơn chủ nhân là 50, mỗi 100 điểm thuộc tính năng lực phòng ngự bổ sung thêm 10 tỷ lệ. Tỷ lệ hiện tại áp dụng 76. Tỷ lệ khi đối đầu với đối thủ có chỉ số cao hơn không phụ thuộc vào chênh lệch thuộc tính. Tùng mỉm cười vui vẻ. Ngày trước, kỹ năng dự phán mô tả rất mơ hồ, cái gì mà ảnh hưởng bởi thuộc tính phòng ngự. Giờ thì rõ ràng hơn rồi. Với kỹ năng này, cậu có lẽ sẽ đại sát tứ phương trong đội U15 và đội thanh niên được rồi. Đến khi đạt được điểm thuộc tính tốt hơn, khi ấy là đến lúc cậu thể hiện trong đội 2, thậm chí là đội 1. Tỷ lệ khi đối đầu với đối thủ có chỉ số cao hơn không phụ thuộc vào chênh lệch thuộc tính, nghĩa là dù có đối mặt với Zidane hay Ronaldo Zelima, thì cậu vẫn có tỷ lệ 76 cướp được bóng từ trong chân họ, một con số cực kỳ đáng kinh ngạc đối với một tiền vệ phòng ngự. Tùng hưng phấn không ngủ được. Cậu quyết định đi dạo ở khuôn viên khách sạn. Vừa bước xuống khu vực dưới sảnh, bất ngờ cậu bắt gặp ba mình đang ngồi một góc, gương mặt đăm chiêu, tay đang cầm một điều thuốc, bên dưới còn có rất nhiều tán thuốc đang bỏ vào cả tàn. Có lẽ ba của cậu đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa từng thấy ba mình hút thuốc nữa, kể từ lúc ông nghe trên TV báo về tình trạng hút thuốc sẽ gây bệnh cho trẻ lúc cậu mới lớp 2-3 gì đó. Thế là từ ấy về sau, ông không đụng vào điếu thuốc nào mà thay bằng việc ngậm kẹo. Cậu đến gần, gọi một tiếng, "Ba, sao ba ở đây?" Ba cậu giật mình nhìn lại, thấy Tùng đi đến, gương mặt ông bỗng chốc biến thành ngập ngừng. Ông nói nhỏ, "Đừng nói với mẹ ba hút thuốc nha." Bà biết bà lại nhằn. Tùng mỉm cười mà không nói gì, cậu rất ít khi thấy vẻ mặt này của ba mình. Tính toán ra hiện nay ba cậu cũng chỉ lớn hơn lúc cậu xuyên không về vài tuổi thôi, nhưng nhìn ông có vẻ tiểu thụy hơn hẳn. Cậu nói, "Con không nói, nhưng ba đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe đâu." Ba cậu ậm ừ cho qua chuyện, rồi bỗng lại im bặt. Một lát sau, ông nhìn cậu rồi nói, "Con thật quyết định ở lại đá bóng hả?" "Chắc chắn rồi chứ." Tùng cười nói, "Lại hợp đồng đã ký rồi mà ba. Với lại, con là người đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài học bóng đá tự túc đó, ba phải tự hào mới đúng chứ, sao lại vẻ mặt này?" "Ba chỉ lo cho con. Ở đây đất khách quê người, ba còn nghe nói ở nước ngoài người ta kỳ thị người châu Á lắm. Ba sợ con sống ở đây không quen." Ba cậu ngập ngừng chốc lát rồi nói, nét lo âu hiện đầy trên khuôn mặt. Tùng cười cười, nói với vẻ, "Không sao ba yên tâm, con sẽ sống rất tốt. Đây chính là con đường con đã lựa chọn, chắc chắn con sẽ thành công. Mai ba cứ về nước chăm sóc mẹ, thuận tiện nếu muốn thì kiếm thêm cho con một đứa em cho vui nhà vui cửa." Cậu vừa nói vừa cười lớn, xoa dịu bớt những căng thẳng và lo âu của ba mình. Thấy cậu có vẻ quyết tâm và tự tin như vậy, ba cậu cũng an tâm không ít. Ông ngồi căn dặn cậu hết cái này đến cái khác, từ về ăn ngủ nghỉ đến thời gian gọi về nhà, nếu không chịu được thì hãy quay về với ba mẹ. Cậu ngồi nghe mà không lấy làm gì thiếu kiên nhẫn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy ba mình nói nhiều đến như vậy. Sáng hôm sau, nhìn chiếc máy bay chở ba và chú Hưng cất cánh phản hồi Việt Nam, Tùng vừa cảm thấy mất mát vừa thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, cậu cũng đã trở thành một thành viên của thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ trở lại Việt Nam, nhưng trong tư thế của một người hùng, chứ không phải một cầu thủ đam mê chỉ có thể tự bỏ tiền đi ra nước ngoài đào tạo. Tùng không nói lời nào mà quay về lại khách sạn. Đêm hôm đó, cậu dọn đồ và ở ký túc xá của học viện bóng đá Blackenset, chính thức bắt đầu cuộc sống mới ở Bồ Đào Nha của mình chưa xong còn tiếp. Chương 44, U15, gặp gỡ. Chương 44, U15, gặp gỡ. Bóng đá nếu các cậu chơi với nhau ở nhà thì đó là một môn thể thao, nhưng nếu ở sân vận động thì đó là một nghề nghiệp. Đã là nghề nghiệp thì yêu cầu phải chuyên nghiệp, phải có quy hoạch, phải có kỹ thuật, phải rèn luyện hàng ngày. Đó là những yêu cầu tối thiểu của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Câu lạc bộ chỉ tạo cho các cậu nơi để các cậu phát triển, còn đạt được thành tựu như thế nào đó là do khả năng của các cậu. Do đó, yêu cầu của tôi hiện tại là các cậu phải chấp hành đầy đủ các yêu cầu huấn luyện hàng ngày. Tất cả những biểu hiện của các cậu đều sẽ được ghi nhận. Trong 5 tháng đào tạo tiếp theo, ai biểu hiện tốt nhất, tôi sẽ cân nhắc đưa lên đội U17 để tham gia vào giải trẻ toàn Lisbon. Đối với tôi, ai có khả năng, người ấy sẽ được ưu tiên. Do đó, nếu không muốn phải cúi đầu mà rời khỏi học viện, thì hãy thể hiện cho tôi thấy nỗ lực của các cậu, rõ chưa? Giám hạ kệ cổ bắt đầu buổi tập đầu tiên với những cầu thủ trẻ vừa mới vào học viện bằng một bài diễn thuyết ngắn gọn. Tùng thấy mắt đứa nào đứa nấy bước lên hừng hực sức mạnh chiến đấu, cảm thấy khá nhàm chán. Cậu đương nhiên sẽ toàn lực huấn luyện rồi. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp như vậy. Mặc dù, có vẻ như ở Lisbon, Blackenset cũng không được chào đón cho lắm. Tùng vừa nghĩ như vậy, vừa lướt nhìn toàn trường. Tính toán thêm 5 người Tùng mới vào nữa, đội U15 hiện cũng chỉ có 9 người, còn chưa đủ thành lập một team đá nữa. Cũng đúng thôi, năm nay mới là năm đầu tiên Blackenset tiến hành đào tạo cho lứa U15. Trước đây họ cũng chỉ mới đào tạo đến lứa U17, 4 người còn lại được chiêu mộ từ các đội trẻ của câu lạc bộ nhỏ khác về. Sau bài phát biểu, Giàn Vạ Kệ Cô bỏ lại đám trẻ cho trợ lý huấn luyện viên đội trẻ Marco Pablo, còn ông tiếp tục sự nghiệp diễn thuyết của mình với lứa U17 vừa được tập trung lại sau đợt nghỉ mùa đông, đồng thời cũng chuẩn bị cho giải U17 toàn thành Lisbon hàng năm. Ông ấy có vẻ thích diễn thuyết nhỉ? Tùng nói nhỏ với Pê Lệ đang vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía trước. Rõ ràng những lời ông Giàn Vạ Kệ Cô không để lại tí ấn tượng gì với cậu ta cả. Marco Pablo từng là một cầu thủ Bồ Đào Nha, vừa giải nghệ không lâu và vẫn đang trên con đường tìm thêm một công việc huấn luyện viên sau khi rời khỏi ghế trợ lý huấn luyện ở câu lạc bộ Paco Phở Dậy Ra, đã đến Blackenset để tìm kiếm cơ hội, cùng lúc với đội U15 vừa được phát triển, thế là ông ngay lập tức được nhận vào và trở thành trợ lý huấn luyện viên cho đội trẻ, chịu trách nhiệm cho lứa U15. Ông ho nhẹ để một lần nữa thu hồi sự chú ý của đám trẻ, vừa nói lớn như các cậu cũng thấy, huấn luyện viên Giảng Bạ Kệ Cổ rất xem trọng các cậu. Do đó, kể từ hôm nay, các cậu sẽ nhận được lịch tập luyện căn cứ vào những thông tin đã thu thập được từ buổi thử huấn, kết hợp với những dữ liệu có từ việc thu thập biểu hiện của các cậu hàng ngày, từ đó mỗi tiến bộ của các cậu đều sẽ được chúng tôi chú ý mật thiết. Kể từ ngày mai, buổi sáng chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành chạy bộ 2 km vòng quanh sân bóng, sau đó tiến hành tập kỹ thuật cho từng vị trí. Buổi chiều tiến hành huấn luyện chiến thuật và rèn luyện 2VS2. Tối sẽ là thời gian nghỉ ngơi và học tập ngoại khóa của các cậu. Chủ nhật các cậu sẽ được nghỉ buổi chiều. Bài tập của từng người tôi đã chuyển để phòng của các cậu, căn cứ vào biểu hiện của các cậu sẽ có sự điều chỉnh, do đó, liệu mà luyện tập nghiêm túc cho tôi. Còn bây giờ, cùng tôi ra sân chạy thôi. Sau một tiếng hét của Marco Pablo, toàn đội bắt đầu tiến hành luyện tập. Ngoài Pele, chúng còn làm quen được với Diogo Olaiza, Ferdi, Fabio Macker và Tiak, đều được chuyển lên từ các đội bóng nhỏ có liên kết với bờ lẹ nẹn xét, giống như cách mà Tùng đã từng dự tính thực hiện trước khi quen biết với đồn mì ngột đô sở. Hiện nay chưa phân chia vị trí trong sân một cách rạch ròi như các cầu thủ đội U19 hoặc đội hình chính, do đó, bọn trẻ tỏ vẻ khá hòa thuận với nhau, không hề có sự ngăn cách hay toàn tính gì. Ngoài Vệ Lệ và Tùng đi đến bờ lẹ nẹn xẹt với mong ước được đá bóng chuyên nghiệp, thì ba người đồng bạn của hai cậu đá bóng ở đây chỉ vì yêu thích, nên chỉ sau buổi luyện tập đầu tiên, ba đứa trẻ cảm thấy không thể chịu được nổi, bèn xin phép lui trận. Marco Paulo không nói gì mà chuyển ba đứa đến văn phòng chính, sau đó không biết có chuyện gì xảy ra, ba đứa thu dọn đồ đạc và ra về với vẻ mặt đưa đám. Tùng nhìn tụi nó ra khỏi khuôn viên của câu lạc bộ, cảm khái không thôi. Đúng là nơi thì không có, kẻ tìm không ra. Ở Việt Nam có biết bao cầu thủ mong muốn được môi trường huấn luyện chuyên nghiệp như thế này mà không được, ở đây thì có người đã được nhận rồi lại muốn từ bỏ. Tùng nắm chặt tay, quyết tâm sẽ phải cố gắng hơn nữa để nắm bắt cơ hội không dễ có này. Cuối ngày, dù những đứa khác đã hoàn thành buổi tập đầu và ra về, Tùng vẫn ở lại thêm một giờ nữa để tiến hành luyện tập chuyền bóng một mình. Điều kiện ở bờ lẹ nẹn sẽ quả nhiên là ổn hơn rất nhiều so với ở Việt Nam, có rất nhiều thiết bị hỗ trợ mà trước giờ cậu chưa từng được tiếp xúc, phải đến khi trợ lý huấn luyện viên hướng dẫn tận tình thì cậu mới biết được. Nhờ vậy, những bài tập cơ bản trước giờ của Tùng được thực hiện một cách dễ dàng hơn, đồng thời hiệu quả cũng tốt hơn, chỉ cần nhìn vào những điểm kinh nghiệm vừa có được của cậu thì đủ hiểu được cơ hội huấn luyện này là khó có được như thế nào. Kết thúc khóa huấn luyện buổi chiều, Tùng cũng không về ngay ký túc xá, mà tiếp tục dẫn bóng chạy thêm một vòng nữa. Marco Paulo cũng vừa đi vừa báo cáo với Giảng Hạ Kệ Cổ về tình hình lúc sáng này, bỗng trông thấy một bóng người quen thuộc còn ở đường chạy. Thấy trợ lý của mình bỗng dừng lời nói, Giảng Hạ Kệ Cổ ngước nhìn theo, chợt sững sờ khi bắt gặp hình ảnh của Tùng đang vừa chạy vừa dẫn bóng. Ông quay sang Marco Paulo, hỏi thăm cậu yêu cầu thêm huấn luyện hả? Marco Paulo cười khổ nói mới huấn luyện có một chút thế mà đã ba người không chịu nổi xin rút lui rồi, giờ mà thêm luyện chắc cả đám nghỉ hết quá, có thể là cậu ta thích chạy bộ thôi, ông vừa nói vừa cười khổ lắc lắc đầu. Chuyện hồi sáng đúng là dở khóc dở cười, bọn trẻ ngày nay coi bộ không phải ai cũng đủ bản lĩnh và kiên trì để bước lên nghề nghiệp cầu thủ. Giành Phạ Kệ Cổ cười cười không nói gì, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Tùng. Ông cũng từng nghe đồn mị ngột Joser nói cậu nhóc này là một người điên cuồng huấn luyện. Thật không ngờ ngày đầu tiên đã được chứng kiến rồi. Thú vị, thật là thú vị lắm, chăm chú theo dõi tiến bộ của cậu ta, tùy thời báo cáo cho tôi biết. Từ ngày Thiago Figueiredo dẹt lên đội U19, tôi vẫn chưa tìm được một người thay thế cậu ta. Hy vọng là lần này sẽ có một bất ngờ lớn. Giành Phạ Kệ Cổ vừa cười vừa đi ra khỏi khu vực huấn luyện, để lại Marco Paulo vẻ mặt đờ đẫn. Cậu nhóc này ngày đầu tiên đã gây được ấn tượng với huấn luyện viên rồi, tiền đồ vô lượng a, không giống như tụi nhóc kia, lúc nào cũng tìm cách lừa biếng. Lần này phải nặng tay với tụi nó mới được. Vệ Lệ đang ngồi xem TV nhìn mỹ nữ, đột nhiên hắt hơi một cái, cả người rùng mình, nó quay sang Tỷ Ạt hỏi ngươi có cảm giác hơi lạnh không? Tỷ Ạt vẻ mặt tức cười nhìn Vệ Lệ như nhìn một đồ ngốc chưa xong con tiếp. Chương 45, huấn luyện cũng là một loại khoa học. Chương 45, huấn luyện cũng là một loại khoa học, mặc dù các cậu đã từng được đào tạo trước đó, nhưng với hiện nay, một số vấn đề của các cậu vẫn cần phải được cải thiện. Tôi sẽ căn cứ vào những vấn đề này và thay đổi phương án luyện tập của các cậu, trong đó trước hết là phải đưa các kỹ thuật hiện nay của các cậu về chuẩn mực. Vấn đề kỹ thuật về chuẩn mực có rất nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, đối với việc đào tạo kỹ thuật theo khoa học và chuẩn mực sẽ giúp các cậu giảm thiểu việc các cậu chịu chấn thương khi thi đấu. Một trong số những tấm gương các cậu có thể thấy ngay trước mắt, đó là Ronaldo. Kỹ thuật của anh ấy thì khỏi phải bàn, nhưng do từ nhỏ không được luyện tập với một giáo án bài bản, cộng với việc rèn luyện không đầy đủ, dẫn đến cơ thể của cậu ấy không đủ để chèo chống cho kỹ thuật tuyệt hảo, thường xuyên bị chấn thương. Các cậu nên nhớ, bóng đá hiện đại không chỉ cần những siêu sao có kỹ thuật và bản lĩnh siêu hạng, còn cần những cầu thủ có kỹ thuật bình thường, nhưng đóng góp lớn cho đội bóng. Nếu không đủ thiên phú để trở thành siêu sao, thì trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp có thể đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên thì cũng đã là thành công lớn của các cậu rồi. Marco Paulo nói với giọng thâm thía, khi nhìn những gương mặt trẻ trung ở dưới. Thanh Tùng cũng có mặt trong đó, cậu lắng nghe thật kỹ lời của huấn luyện viên, kết hợp với những trải nghiệm tương lai của cậu, đột nhiên rõ ràng thông suốt hơn hẳn. Bóng đá hiện đại dần dần phát triển thành một thể thống nhất giữa cầu thủ, chiến thuật và huấn luyện viên, bên cạnh đó các vấn đề xoay quanh như truyền thông, dinh dưỡng, luyện tập đều đóng góp vai trò quan trọng để một đội bóng phát triển tốt. Nên bóng đá sẽ dần dần qua thời của một đội bóng được dẫn dắt bởi vài siêu sao có thể nâng lên thành tích của cả đội, điển hình là sự thất bại của Real Madrid với thế hệ toàn các siêu sao như Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo nhưng vẫn không thể có nổi một chiếc cúp vô địch Champions League. Nhưng chỉ với một Hy Lạp với hệ thống chiến thuật tuyệt vời đã có thể đánh bại toàn bộ các anh hào của bóng đá châu Âu để bước lên ngôi vô địch Euro năm 2004. Nói cách khác, với sự hoàn thiện của hệ thống chiến thuật hiện tại, sức ảnh hưởng của siêu sao đang ngày càng rút ngắn, thay vào đó là sự chấp hành chiến thuật và độ an ý của toàn hệ thống. Tùng hiểu ra điều này cũng là lúc cậu ý thức được vấn đề của mình, kỹ thuật vẫn chưa được chuẩn mực, đồng thời nhãn quan chiến thuật vẫn chưa được rèn luyện thấu đáo, mặc dù cậu cũng đã cố gắng trau dồi rất nhiều khi còn ở Việt Nam, nhưng giới hạn bởi khả năng của huấn luyện viên trong nước không thể giúp đỡ cậu được nhiều. Thế là, dựa trên lịch tập luyện của trợ lý Marco Pablo, Tùng đề xuất được hỗ trợ bổ sung thêm để cải thiện các nhược điểm của mình. Ông rất ngạc nhiên trước sự nhận thức của Tùng về những nhược điểm của mình, ông còn đang muốn tìm thời gian để nói chuyện với cậu, vì ông biết, trong số 6 cầu thủ trẻ ở đây, cậu là người có thiên phú nhất, ông rất không muốn cậu bị mai một thiên phú của mình. Thế là, dựa trên sự hỗ trợ của Marco Pablo, Tùng bắt đầu tiến trình luyện tập của mình. Lịch tập của cậu dày đặc hơn gần gấp đôi so với những người còn lại, do còn phải học thêm các lớp bổ túc chiến thuật, hoặc đi ngồi nghe giảng dạy về chiến thuật của giám bạ kệ cổ ở đội U17 và U19. Hình ảnh một cậu nhóc châu Á với gương mặt non trẻ ngồi ở góc phòng, liên tục ghi hy hoái, mắt không chấp nhìn chằm chằm huấn luyện viên đội trẻ không còn xa lạ với các cầu thủ từ U17 đến U19 mở lẹ nện xét. Thời gian của Tùng trải qua vô cùng phong phú. Hàng ngày cậu đều huấn luyện đến tận tối khuya, về phòng là chỉ còn sức để nằm lên giường và nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại lạ thường sung sức tiếp tục một vòng huấn luyện mới. Kỹ thuật của cậu càng ngày càng được cải thiện về mức khoa học nhất, giảm thiểu các lỗi nhỏ có thể dẫn đến chấn thương bất ngờ, đồng thời tầm mắt cũng được mở rộng hơn rất nhiều khi được dự thính những bài học chiến thuật của các đội lớn, giúp cậu có cái nhìn rõ ràng hơn về mục tiêu và vị trí của bản thân trong sơ đồ chiến thuật. Mãi đến sau này, khi đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh cao, cậu vẫn rất mang ơn những ngày đầu tiên ở đất Bồ Đào Nha cùng với Bờ Lẹ Nẹn sẽ phải nói, chỉ với 5 tháng ở đây nhưng họ đã giúp tôi định hình được con đường tương lai mà tôi nên đi, một cách khoa học và hiện đại hơn. Tôi thật sự rất biết ơn Bờ Lẹ Nẹn sẽ đã cho tôi cơ hội được đi lên con đường bóng đá đỉnh cao ta là đường phân cách 5 tháng sau giảng bạ kệ cổ trải qua một thời gian không mấy là vui vẻ. Ngay đầu tháng này, ban tổ chức giải U17 toàn thành Lisbon thông báo thay đổi thời gian thi đấu, rời lên trước 2 tuần làm ông không kịp trở tay. Mặc dù rất nổi nóng, nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Đội U17 vốn đã ít có cơ hội cọ sát, chỉ chủ yếu làm bồi luyện cho đội U19 đang tham dự giải hạng 3 Bồ Đào Nha, nay có cơ hội được thi đấu với các đội U17 của các câu lạc bộ lớn cũng đã là không dễ dàng rồi. Cứ nhìn cái cách khinh bỉ mỗi lần gửi thư mời thi đấu giao hữu cho Sporting Lisbon và Benfica là ông lại nổi nóng. Đã đành là thế, vậy mà đến lúc thi đấu, đội hình U17 dính toàn các chấn thương không đáng có, để rồi tan tác trước sự mạnh mẽ của U17 Sporting Lisbon và U17 Benfica, thậm chí còn không có nổi một trận thắng trước những đội nhỏ hơn. Bị một trận mắng mỏ mà trong lòng vô cùng tức giận. Cái này cũng đâu trách được ông khi đội hình U17 hiện tại toàn những cái tên bị đào thải từ 2 đội kia, làm sao có đủ sức mà vật tay với họ cơ chứ. Giành hạ kệ cổ tổ chức cuộc họp gấp với ban huấn luyện đội trẻ, trong đó có cả Marco Pablo. Ông nghiêm túc nói kế hoạch để tách biệt đội U17 và U19 xem ra khó rồi, chúng ta không đủ thời gian để đào tạo và cọ sát. Do đó, khi mùa giải mới bắt đầu, đội U17 sẽ được gộp chung vào đội dự bị của U19, cùng rèn luyện để thi đấu giải vô địch bóng đá trẻ Bồ Đào Nha. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người sẽ phải tổng lực để nâng cao trình độ huấn luyện của đội U17 sao cho bắt kịp với đội U19. Tên nào không đạt lập tức chuyển xuống cho huấn luyện chung với đội U15, khi nào đạt yêu cầu mới đưa lại, rõ chưa? Mặt ông lúc này tràn đầy sự hung ác, phối hợp với cái đầu chọc trông rất dữ tợn. Cả phòng họp im phăng phát, không dám núp nít gì. Hung danh của giám hạ kệ cổ có từ thời còn là cầu thủ, do đó, ở ban huấn luyện đội trẻ, không có một ai dám cãi lời ông cả. Giám hạ kệ cổ quay sang Marco Paulo làm ông vô cùng khẩn trương, vội tiếp lời thưa huấn luyện viên, việc huấn luyện của đội U15 không hề có vấn đề, các cầu thủ đều rất nghiêm túc hoàn thành bài huấn luyện. Trong đó tiến bộ lớn nhất thuộc về Thanh Tùng và Vệ Lệ, ông nói với vẻ khẩn trương, gần như lắp bắp, thậm chí phát âm không rõ tên của Tùng. Cũng may rằng bà kệ cổ hiểu tính cách của vị trợ lý trẻ này, nếu không đã đổ ập một trận mắng rồi. Tiến bộ ai lớn nhất, cường độ huấn luyện như thế nào? Rằng bà kệ cổ hỏi, ánh mắt lóe lên. Ông vẫn không thể nào quên được đường chuyển động xé toạc hàng phòng thủ của Tùng vào đợt thử vấn. Cường độ hiện tại của Vệ Lệ là ngang ngửa với đội U17, còn Thanh Tùng thì nhỉnh hơn, có thể tiếp cận các bài tập của đội U19 rồi. Cũng không thể ngờ, chúng ta lại có thể ghi được một cầu thủ có thiên phú cao như vậy. Ông không thể thấy được cách cậu ta truyền bóng chuẩn xác và tầm nhìn bao quát như thế nào đâu. Marco Paulo một trận thao thao bất tuyệt, không nhìn thấy xung quanh các trợ lý khác trong ban huấn luyện nhìn ông như một tên đần. Mặc dù biết cầu thủ của mình thì phải thổi phồng rồi, nhưng thổi phồng lớn đến mức này thì chắc chỉ có mình hắn ta. Hắn ta nghĩ đang nói tới ai vậy, Tolo hay Xavi không biết nữa. Nếu Bờ Lẹ Nẹn sẽ có cầu thủ như thế, thì sao phải ngụp lặn ở tận cuối bảng xếp hạng, phải chờ dịu Vincent bị phạt do gian lận cầu thủ mới thoát khỏi cảnh rớt hạng. Giành hạ kệ cổ thiếu kiên nhẫn khoát tay nói được rồi, cậu bất thổi phồng đi. Tuần sau báo hai người đó đến đội U19 trình diện, nếu đủ khả năng sẽ được ở lại luyện tập trung. Vậy đi, tất cả giải tán nói rồi ông bỏ đi một nước thẳng ra ngoài. Mọi người lục tục đứng dậy, rời khỏi phòng họp trong sự bất an với khối lượng công việc đang có. Marco Paulo chuẩn bị đứng dậy, thì một cánh tay quàng vào cổ ông xiết lại, nói với giọng ngạo bang lúc nãy cậu thổi phồng được làm đấy, sau này có thể cân nhắc làm phóng viên thay vì làm huấn luyện viên, có tiền đồ hơn nhiều rủi ro cơ, trợ lý huấn luyện viên đội U19, vừa cười vừa nói với giọng hài hước. Marco Paulo liếc mắt nhìn ông, cười châm biếm nói nếu cậu thấy được cậu ta, chắc chắn cậu sẽ không nói như vậy đâu. Đây là người có thiên phú nhất mà tôi từng thấy, bất chấp cậu ta là người châu Á, ông nói với vẻ tràn đầy tự tin. Ha ha, cậu cứ thổi đi, tuần sau mọi thứ sẽ phơi bày thôi. đến lúc đó coi chừng cậu bị đánh mặt đấy. Marco Paulo với vẻ mặt đầy quỷ dị, miệng liên tục cười lạnh, nếu cậu không nhắc nhở đám cầu thủ của mình mà bày ra vẻ ma cũ bắt nạt ma mới, bọn chúng sẽ phải trả giá đấy. Khà khà, Rui Jorge bỗng thấy lạnh cả người, trong lòng đỗng nhiên có chút bất an. Chưa xong còn tiếp. Chương 46, mới tới U19. Chương 46, mới tới U19 mở lẹ nền xét, hay có tên cứ gọi khác là đội thanh niên, kế thừa truyền thống đào tạo trẻ của hầu hết các câu lạc bộ Bồ Đào Nha, cũng không phụ lòng tên cứ gọi của một trong ba đội bóng giải ngoại hạng Bồ Đào Nha ở Lisbon, thực lực thật sự rất mạnh, cũng là cái nôi đào tạo nên rất nhiều cầu thủ chính thức của đội hình chính. Với một đội bóng chỉ có mục tiêu là bảo đảm vị trí ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, thì việc tập trung tài nguyên đào tạo trẻ để có được nguồn nhân lực kế thừa đương nhiên là chi phí rẻ hơn nhiều so với việc mua cầu thủ đã thành danh. Do đó, cơ sở vật chất đào tạo của đội thanh niên luôn tốt hơn rất nhiều so với đội U15 và U17, vốn chỉ vừa cất bước thành lập nhằm tạo thêm nguồn nhân tài cho câu lạc bộ. Khi biết được cả mình và Thanh Tùng đều được gọi lên đội thanh niên để huấn luyện chung, Vệ Lệ cao hứng hết sức mà nhảy dựng trong ký túc xá, còn Tùng thì bình tĩnh nhìn nó. Nhận thấy có điều gì đó không đúng, nó quay sang nhìn Tùng, rồi chợt sực nhớ đây là phòng của Tùng. Nhìn đồ đạc rơi vãi lung tung, nó gãi gãi đầu nói ngại quá, tại tôi cao hứng quá rồi. Chợt nhận thấy ánh mắt của Tùng từ từ dần chuyển sang nguy hiểm, nó lung tung túi đầu nhận sai rồi nói lát nữa tôi sẽ ở lại dọn dẹp, đừng nhìn tôi như vậy có được không, thật là đáng sợ. Nhìn bộ dáng vô tội của nó, Tùng vừa tức cười vừa bực mình, thử nhẹ một tiếng. Trợ lý Marco Paulo ở một bên nhìn mà than thở, thắc mắc tại sao một người cao to như Vệ Lệ lại sợ sệt Tùng đến như vậy. Ông đâu hiểu được nỗi khổ của nó. Nó thường xuyên bị Tùng lôi đi làm buổi luyện, từ sáng đến chiều. Với tính cách ngại ngùng như nó rất khó từ chối, với lại mỗi lần nó mở miệng ra khước từ, Tùng đều lên giọng vừa dụ dỗ vừa dọa nạt nó, cậu như vậy rất khó tiến bộ được, cậu có thấy tôi không, phải huấn luyện nhiều như thế mới có thể tiến bộ nhanh được, và thế là nó lại tiếp tục sự nghiệp buổi luyện của mình. Cũng may nó có huyết thống gốc Phi, sức mạnh và phục hồi vượt xa người thường, nếu không không thể nào chịu đựng được Tùng dằn vặt mấy tháng qua. Thế nhưng không thể không thừa nhận, nhờ thời gian huấn luyện thêm với Tùng, tiến bộ của nó rõ ràng hơn rất nhiều, nhất là khả năng tấn công và kỹ thuật, mặc dù mỗi lần đọ sức nó đều bị Tùng hạ gục khi một đối một, nhưng những lần nó huấn luyện chung cùng những người khác, nó rõ ràng cảm thấy thực lực của mình tăng trưởng hơn rất nhiều. Nó cũng cực kỳ thắc mắc, dù thực lực nó tiến bộ nhanh đến như vậy, nhưng nó vẫn không thể nào thoát khỏi Tùng trong những tình huống một đối một. Lúc đó nó mới hiểu được thực lực của Tùng vượt xa nó như thế nào. Thế mà Tùng vẫn điên cuồng luyện tập mỗi ngày, khiến nó càng khâm phục hơn. Thấy tụi nó đã bình thường trở lại, Marco Paulo nói tiếp hai đứa phải chuẩn bị kỹ tâm lý khi vào đội thanh niên. Ở đó cạnh tranh rất khốc liệt, đồng thời cường độ huấn luyện cũng rất cao. Chỉ có Tùng may ra là đáp ứng kịp, bởi hiện tại cậu ấy cũng đã tiếp cận cường độ đó rồi. Còn Vệ Lệ, cậu phải cố gắng hơn nữa mới theo kịp tiến độ của mọi người. Nếu không đáp ứng được, cậu sẽ phải quay trở lại U15 rèn luyện tiếp. Đừng có làm cho tôi phải mất mặt, rõ chưa? Vệ Lệ cười toét miệng, lớn tiếng nói dệt sơ, tôi sẽ không làm cho ông thất vọng đâu, tốt lắm, cứ như vậy đi nhé. Hai cậu nghỉ ngơi cho tốt, còn vài ngày nữa thôi là không còn thời gian nghỉ ngơi nữa đâu. Marco Paulo vừa nói vừa đi ra ngoài. Tùng thấy vậy vội đuổi theo, hỏi thăm, thưa huấn luyện viên, hiện tại tôi thấy thể lực và sức mạnh của tôi vẫn chưa theo kịp tiến độ huấn luyện, tôi muốn tham gia thêm lớp huấn luyện thể hình nữa, không biết có được không ạ? Tùng chần chờ hỏi Marco Paulo nhìn cậu với ánh mắt quái dị, chần chờ nói sức mạnh cậu chưa đủ, vậy hai ngày trước ai vì đột phá đã hất tung Vệ Lệ và Godino? Cậu còn muốn mạnh đến mức nào nữa? Cậu là tiền vệ, không phải là hậu vệ, cũng không phải là tiền đạo, cần sức mạnh càng lớp để làm gì? Ông quái dị nhìn Tùng, giọng thổ thức. Tùng ngại ngùng cười cười, không nói gì. Marco Paulo liếc nhìn cậu, sau đó nói tôi khuyên cậu nên bỏ suy nghĩ đó đi. Hiện cậu vẫn chưa đủ điều kiện để tập thêm thể hình, ít nhất phải đợi đến năm sau, để cơ thể cậu phát dục thêm một chút nữa. Ghen người châu Á không có độ bền tớ thịt cao như người châu Âu hay châu Phi, tập thể hình sớm có thể khiến cậu bị chấn thương. Nhưng giờ có thể luyện tập các bài tập nhẹ được rồi, như nằm ngửa ngồi dậy, chống đẩy, sờ cung ác, hoặc kèm thêm phụ trọng khi huấn luyện, như đeo thêm bao cát, hoặc mặc thêm áo kèm thỏa chỉ. Cái này tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một phương án tối ưu nhất, thiết bị thì cậu có thể liên hệ nhân viên bên đội thanh niên để nhận. Tốt rồi, như vậy đi nhẹ nói rồi, mặt rồ Paulo cười cười rồi rời đi. Tùng cảm kích nhìn ông rồi quay trở lại phòng. Nhìn căn phòng bừa bộn, cậu giống lên một tiếng như sư tử gầm. Vệ Lệ, dọn dẹp ngay rồi chuẩn bị huấn luyện. Vệ Lệ vẻ mặt đờ đẫn nhìn Tùng, nhận thấy ánh mắt nguy hiểm của cậu, nó cụp đuôi như một chú cún bị thương, lật đật dọn dẹp rồi leo đèo theo sau Tùng thực hiện huấn luyện bổ sung, với lời nói hoa mỹ là đây là chuẩn bị để cho cậu thích nghi tốt hơn với cường độ huấn luyện của đội thanh niên. Ta là đường phân cách đầu tuần sau, đúng giờ, Tùng và Vệ Lệ chuẩn bị đầy đủ đi đến phòng thay đồ của đội thanh niên. Cũng không khác gì so với ở đội U15, chỉ có điều thêm nhiều tủ hơn, bảng đen còn đầy các nét vẽ nguyện ngọc trên sơ đồ sân bóng, chú thích những vị trí được đánh dấu bằng các nốt nam châm đầy màu sắc. Mặc dù đến sớm hơn bình thường, trong phòng vẫn đã có người chờ sẵn. Đó là một chàng trai cao ráo với thân hình chắc địch, vẻ mặt ôn hòa. Nhìn thấy có người bảo, anh bước ra với vẻ mặt hớn hở, cười nói hoan nghênh các cậu đến với đội thanh niên, các cậu là từ đội U17 đến đúng không? Anh nói với giọng cười lớn khá hào sảng, bắt tay hai đứa, không quên dò xét lấy gương mặt đậm chất phương Đông của Tùng. Không, chúng tôi đến từ đội U15, tôi là Thanh Tùng, đây là Vệ Lệ. Tùng cười cười đáp lại một cách ôn hòa, không kiêu ngạo cũng không định nọt. Chàng trai hơi ngạc nhiên, sau đó bình thường trở lại, nói tiếp hà, chào mừng hai cậu. Tôi là Cát Lô Anves, đội trưởng, sau này nếu có vấn đề gì khó khăn có thể nói với tôi. Ở đây mọi người rất hòa đồng, nhưng muốn được mọi người công nhận khả năng, cậu phải có đủ bản lĩnh chinh phục sự ủng hộ của họ, không thì rất khó có được sự tôn trọng. ít nhất trong lúc huấn luyện, các cậu phải cố gắng hết sức để theo kịp cường độ huấn luyện của chúng tôi. Các cậu hiểu rồi chứ? Carlo Alves nói với vẻ mặt thản nhiên, có vẻ rất tự tin về thực lực của đội thanh niên, cũng không sợ hai đứa có tí bất mãn nào. Tùng và Vệ Lệ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Dù ở đâu cũng vậy, muốn có được sự tôn trọng, cần phải chứng minh được năng lực của mình. Tùng và Vệ Lệ đều bò lên từ những nơi xa xôi để đến được Bồ Đào Nha, hai cậu hiểu rõ chân lý này hơn bao giờ hết. Carlo Alves đưa hai cậu đến tủ đồ đã được đánh dấu, Vệ Lệ đạt được tủ 39, tương ứng với số áo của cậu ở đội thanh niên. Riêng Tùng, cậu đạt được số 30. Nếu ai đã từng theo dõi sự nghiệp của một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, Lionel Messi, số áo 30 chính là con số ra mắt của anh ở Barcelona. Tùng nhìn con số này mà ngẩn người, đến khi Vệ Lệ nhắc nhở thì mới giật mình tỉnh lại. Cười cười không nói gì, cậu thay đồ và ra sân tập hợp cùng những đồng đội đã lục tục đến lúc hai cậu chuẩn bị cho tủ đồ mới. Hành trình mới của Tùng, trông gai hơn nhưng cũng kích thích hơn, bắt đầu từ đây. Chương 47, bị khinh bỉ rồi. Chương 47, bị khinh bỉ rồi. Khi Tùng và Vệ Lệ bước ra sân tập cùng với Vệ Lệ và Carlo Alves, ngoài sân đã tập hợp được khá đông thành viên, sơ sơ đếm được có khoảng gần 30 gương mặt non nớt, được phân chia thành hai nhóm riêng biệt. Một nhóm nhỏ khoảng hơn 10 người, đang ở một góc châu đầu ghé hai với nhau, trên thần sắc không thể che giấu được sự bất an. Một nhóm khác thì đứng thành đội hình chỉnh tề, cả người có vẻ thả lỏng không ít, đồng thời cũng không quên cười cười nói nói trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Phía xa xa, các nhân viên của câu lạc bộ đang chuẩn bị thiết bị luyện tập hàng ngày. Những thiết bị bình thường như các bậc thang luyện tập nhanh nhẹn, hay các cột chướng ngại dùng để luyện dê bóng đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Xa xa còn có một máy bắn dùng để luyện tập dừng bóng, đồng thời ở mỗi góc sân đều có đặt camera quay lại toàn cảnh luyện tập, vừa làm tư liệu để tuyên truyền, vừa là dữ liệu theo dõi sự tiến bộ của cầu thủ. Nhìn bố trí của sân tập đội thanh niên, nhớ lại cách tập luyện của mình ở sân tập U15, đúng là khác biệt một trời một vực. Tùng cảm khái nghĩ đến, cũng tràn đầy quyết tâm muốn ở lại sân tập này. Không là gì khác, chỉ nghĩ đến việc sẽ có quần quận không dứt điểm kinh nghiệm vào sổ sách thì Tùng đã không thể chờ đợi thêm nữa. Mấy tháng vừa qua, điểm kinh nghiệm của cậu tăng lên càng lúc càng chậm, như muốn nói rằng cường độ và đối kháng ở đội U15 đã miễn dịch với Tùng rồi. Điều đó thúc đẩy cậu mong muốn được rèn luyện ở vị trí cao hơn bao giờ hết. Nhìn lại số điểm thuộc tính chỉ mới tăng được 15 điểm, Tùng cảm thấy khá đau đầu. Hiện tại cả 4 hạng năng lực cậu đều có thể dùng điểm thuộc tính mà tăng lên, do đó, cậu quyết định thép tốt phải dùng trên lưới lao. Cậu dự tính, sau khi quen thuộc với cách huấn luyện cũng như phân phối đội hình và chiến thuật của huấn luyện viên, mới quyết định sẽ tăng cường ở phương diện nào để có thể phối hợp tốt nhất với yêu cầu của huấn luyện viên. Khi đó cậu mới giữ vững được vị trí của mình ở đội hình U19, nhận được nhiều thời gian ra sân hơn, cũng như dễ dàng gây ấn tượng với huấn luyện viên chính hơn. Trong khi Tùng đang suy nghĩ về tương lai, huấn luyện viên giảm hạ kệ cổ dùng với trợ lý của mình là Rui Roger đi đến, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên với vóc người lực lưỡng. Ông là huấn luyện viên thể lực giáo Miranda của đội U19. Ông cũng từng là một tuyển thủ bóng đá, sau khi kết thúc sự nghiệp, ông tiếp tục học tập tại Đại học Lisbon, chuyên ngành vận động và dinh dưỡng, rồi trở thành huấn luyện viên thể lực của đội U19 vợ lẹ nền xét. Dưới bàn tay của ông, thể lực cơ sở của toàn đội được nâng cao rõ rệt, kéo theo đó là thành tích của toàn đội cũng được nâng cao khi kết thúc mùa giải vừa rồi. Vợ lẽ nền xét chỉ xếp sau Sporting Lisbon và hệ tỏ dịu tại ạ, thậm chí xếp trên cả Benfica trong giải vô địch thanh niên Bồ Đào Nha mùa giải 2005-2006. Mùa giải năm nay, giành bạ kệ cổ rất có tham vọng muốn làm một vô lớn để khẳng định bản thân, bởi hiện tại đội hình chính đang xuất hiện rất nhiều vấn đề khi kết thúc mùa giải năm trước ở vị trí bế bảng. Tiếng kêu chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên hiện tại là rổ sẽ cụ xảy rổ được các cổ động viên hô vang hàng ngày ở ngoài trụ sở chính. Mà nếu rổ sẽ cụ xảy rổ bị sát hại, thì người có thể lên vị trí huấn luyện viên chính hiện tại có thể là ông, hoặc Jorg Gerson, huấn luyện viên đội bờ lẹn nẹn xét B, nhưng ông có lòng tin chiến thắng Jorg Gerson, bởi hiện tại thành tích của đội B ở giải hạng 3 Bồ Đào Nha cũng không được tốt khi chỉ về ở vị trí thứ 10, kém xa so với thành tích của ông. Nếu mùa giải hiện tại, đội thanh niên có thể nâng cao thành tích thêm một bước, địa vị của ông sẽ càng lúc càng vững chắc, và bước tiến của ông có thể chỉ thẳng về đội 1. Được dẫn dắt một đội chinh chiến tại giải ngoại hạng Bồ Đào Nha là niềm mơ ước của biết bao huấn luyện viên, ông cũng không ngoại lệ, do đó, dù là vì chính mình hay vì đội bóng, mùa giải này, đội thanh niên bờ lẹn nẹn xét vẫn phải toàn lực ứng phó, bất kỳ ai cản trở mục tiêu này của ông đều sẽ không có kết cục tốt. Khi đứng trước mặt đám trẻ, sắc mặt của giám hạ kệ cổ đông trầm xuống, ông quát lớn các cậu không biết chữ đội hình ghi như thế nào sao? Nếu không biết thì tôi có thể cho các cậu về lại U15 để học xếp đội hình sao giống một đội bóng chuyên nghiệp. Cả đám rối rít đứng thành hàng, xếp sau đội hình của U19 hiện tại. Tùng và Vệ Lệ ý thức từ trước nên đã vào hàng rồi, tránh cho khỏi bị mất mặt trước đám đông như vậy. Giám hạ kệ cổ đi lại một vòng, gật gật đầu. Ông trầm giọng nói đội bóng hiện nay nhân số đang rất nhiều, tôi sẽ chỉ giữ lại đúng 23 người cho mùa giải sắp tới. Trong các cậu sẽ có ít nhất là 8 người bị loại và trở về luyện tập cùng đội U15. Do đó, nếu không muốn mình phải quay về luyện tập với mấy đứa nhóc, thì hãy thể hiện cho tôi thấy giá trị của các cậu. Tại đây, tôi sẽ không phân biệt đội hình chính hay đội hình phụ, bất kỳ ai có khả năng, tôi cũng sẽ cho các cậu lên trận. Rõ chưa? Rõ, thưa một cả đám hô lớn, tiếng hô rời rạc, chỉ đám cầu thủ U19 là đồng thanh nhất. Chưa nghe kỹ, nói lại. Rõ chưa? Rảnh bạ kệ cổ sắc mặt sụt xuống, quát lớn rõ, thưa bột lần này, đồng loạt cả đám hô lớn, tiếng hô vang rền lấn át cả tiếng xe cộ đang chạy phía bên ngoài. Tốt. Bây giờ, các cậu sẽ tiến hành khởi động cho trận đấu tập. Tôi cần thấy biểu hiện của các cậu trước khi có phương án huấn luyện tốt nhất. Đội dự bị U19 sẽ hợp cùng đội U17 và U15 làm thành đội B, đội hình chính U19 làm đội A thay người không giới hạn. tôi sẽ nắm quyền đội B, Rui Roger sẽ nắm quyền đội A. Tôi cho các cậu 10 phút để chuẩn bị đội hình và tiến hành khởi động trước. Bắt đầu đi, cả đám mùa ra ngoài, căn cứ theo quy định của huấn luyện viên mà tập hợp cùng nhau. Đội B nhân số chỉ có 17 người, bao gồm cả Tùng, Đệ Lệ và 11 người đội U17 rồi, trong khi đội A chỉ có 11 người thuộc đội hình chính. Rõ ràng, đội B đang trong thân phận là bồi luyện của đội A, Tùng và Đệ Lệ đều cảm thấy hết sức bình thường, nhưng đám cầu thủ đội U17 thì trông có vẻ khá khó chịu. Cả đám đều nghẹn một bụng oán khí, muốn làm một vố to để giải tỏa mối hận trong lòng. Tùng và Vệ Lệ vẫn cần mẫn thực hiện các động tác khởi động. Những động tác này cũng hết sức bình thường, như chuyền bóng cùng với ngừng bóng, hoặc chạy 10m cùng tăng tốc chạy 30m, Tùng cũng không có biểu hiện gì quá xuất sắc, chỉ có một cước chuyền bóng có vẻ khá chuẩn. Giành Phạ Kệ Cổ cũng không tỏ ra chú ý đặc biệt gì với Tùng, chỉ như bình thường mà xem xét, âm thầm vẫn yêu cầu trợ lý của mình chăm chú vào biểu hiện của cậu. Khi sắp xếp đội hình, Giành Phạ Kệ Cổ không để Tùng xuất ra ở vị trí đầu tiên, mà thay vào đó là Sa Dạ, cầu thủ đội U17, đứng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng Vệ Lệ thì được ra sân và đá ở vị trí tiền vệ cánh phải, nơi hiện tại không được đánh giá cao ở đội U17, nên sắc mặt của Nổ Sấn Tina, tiền vệ cánh phải của U17 rất khó coi. Thậm chí, cậu ta còn trừng mắt với cả Tùng, khiến cậu không biết nói gì, trong bụng thầm nghĩ cậu trừng tôi làm gì, có giỏi thì trừng huấn luyện viên kia, sau đó đi đến vỗ vai Vệ Lệ cổ vũ cậu ta. Vệ Lệ cũng có vẻ khá hưng phấn, liên tục cười ngây ngô làm Tùng rất muốn cho cậu ta một cước. Sa Dạ cũng có vẻ khá ngạo mạn khi được đá ở vị trí trung tâm đội hình. Cậu ta giơ cao đầu liếc nhìn toàn trường, thậm chí còn cười khinh bị Tùng, khi biết cậu cũng đang đá ở vị trí này, như muốn nói nhóc con, cậu chưa đủ trình độ để cạnh tranh với tôi đâu. Tùng cười cười không nói gì, vẫn nhẹ nhàng đi ra khu vực ngoài sân để nhường chỗ lại cho hai đội chuẩn bị. Với những trận đấu tập như thế này, việc ra sân từ ban đầu không hề có bất cứ ý nghĩa gì, quan trọng là đóng góp của bản thân trong thời gian ra sân cho toàn đội. Liếc nhìn đội A đang chuẩn bị ở đối diện, Tùng rất có lòng tin cho lần ra sân này của mình. Cậu sẽ chứng minh rằng bản thân không thua kém bất cứ ai khác. Chưa xong còn tiếp. Chương 48, chỉ dẫn, hấp thu. Chương 48, chỉ dẫn, hấp thu. Tiếng còi bắt đầu trận đấu cất lên, đội A ngay lập tức tiến hành khống chế bóng ở trung lộ, không quá vội vàng áp đặt thế tiến công. Đội A bố trí đội hình theo sơ đồ 4-4-2, với một tiền vệ phòng ngự chơi lùi sâu là Phá Bị Ổn, tiền vệ trung tâm với trọng trách phân phối bóng là Phi Gạt. Là một mẫu điển hình của tiền vệ trung tâm xuất thân từ Bồ Đào Nha, Phi Gạt có ý thức chuyền bóng tốt, chạy chỗ hợp lý, nhưng về mặt phòng ngự khá kém, do đó cần có một tiền vệ phòng ngự đặc thù hỗ trợ bọc lót sau lưng. Tùng chú ý phân tích thế cuộc trên sân, vừa chú ý quan sát lối đá của đội A, do bản thân là một team hoàn chỉnh, có lối đá đã được định hình sẵn, do đó đội A không quá gấp rút tiến hành áp đặt thế tấn công, mà đang nỗ lực thăm dò đặc điểm của đội B, sau đó mới thực hiện một đòn chí mạng. Đội B được Giành Phạ Kệ Cổ thiết lập đội hình 4-3-2-1, với Sa Dạ ở vị trí tiền vệ phòng ngự, hai cánh là Vệ Lệ và Pabi Odinis, tiền đạo là Philippe Godino. Do bản thân cũng đã từng là một đội hoàn chỉnh của team U17, nên đội B nhập cuộc cũng khá tự tin. Riêng Vệ Lệ có vẻ lạc lõng giữa đội hình, mặc dù cậu rất tích cực chạy chỗ và phòng ngự những đường chuyền dồn ép của đội A. Giành Phạ Kệ Cổ liếc nhìn Tùng đang chăm chú vào sân bóng, ông mỉm cười đi đến bên cạnh, miệng nói bâng cơ với Rui Roger, nhưng từng câu Tùng đều nghe rõ mồn một. Sa Dạ mặc dù là tiền vệ phòng ngự, nhưng phong cách cậu ta có vẻ không hợp với vị trí này. Nhìn tình huống này chẳng hạn, đáng lẽ ra cậu ta nên chuyển cho Vệ Lệ đang ở vị trí tốt hơn, sau đó tiến hành phối hợp 2-1, hoặc chuyển ngược về cho Dinis, sau đó mới tiến lên mà phát động bóng đồng tiến công. Vị trí của Gỗ Đi Nô lúc đó khá tốt, nếu có được một đường chuyển đồng, thì rất có thể uy hiếp được cầu môn. Không thể hiểu được tại sao cậu ta lại chọn tự mình dẫn bóng. Phi Gạt thì tốt hơn nhiều, rõ ràng có cơ hội dẫn bóng lên, nhưng cậu ta vẫn cẩn thận chuyển về cho Anves vì chưa thấy rõ được tình huống uy hiếp. Mặc dù phòng ngự không tốt nhưng vẫn có ý thức chạy chỗ và hiệp trợ từ dưới. Tuy nhiên cần mạnh dạn hơn trong khâu tấn công. Lúc nãy Mù Hễ Đồ mặc dù chưa chạy đến vị trí tốt nhất, cậu ta vẫn cứ chuyển, mà đường chuyển còn mạnh đến thế nữa. Không hiểu sao cậu ta lại được kêu lên đội B để đá giải hạng 3, thực lực này, hẳn cũng hết cách rồi, cậu ta mà đi thì tuyến giữa của chúng ta có lẽ sẽ tan nát thôi. Không biết đợt này có thể tìm người thay thế cậu ta hay không nữa. Nói rồi, ông liếc nhìn Tùng, thấy cậu vẫn chăm chú nhìn tình huống trên sân mà không có vẻ gì là đang nghe mình nói, ông bĩu môi khinh thường một tiếng giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, để tôi xem cậu giả vờ được bao lâu. Đột nhiên, ông đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào sân bóng. Trước đó vài phút, nhận được đường truyền lên của Jesus, Phi Gạt bất ngờ dẫn bóng lên, vượt qua được Vệ Lệ đang hỗ trợ phòng ngự, tiếp tục truyền lại cho Jesus cũng đang chạy song song tiến lên. Nhận được bóng, nhặt truyền lên cho Ả Mạ Rồ trên hành lang cánh phải. Ả Mạ Rồ ngập vào trung lộ, đưa một đường chọc khe cho Mù Hễ Đổ vừa phá được bẫy biệt vị, không khó khăn để tiền đạo đội A ghi bàn mở tỷ số trước con mắt ngỡ ngàng của cả hàng phòng ngự đội B. Tùng theo dõi cả đoạn thời gian, nhíu mày, rõ ràng sự hỗ trợ phòng ngự của Sa Dạ trong tình huống này là không hề có ý thức vị trí, hoặc nói cách khác là sự phán đoán hướng tấn công của đội A không quá khó, nhưng Sa Dạ lại để bị mắc lừa khi quá tập trung vào Phỉ Gạt mà để quên. Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự của đội B cũng quá rời rạc, hầu như không có một điểm tựa để toàn đội di chuyển và khóa hướng tấn công của đối phương. Tùng cảm giác được đội B càng giống như từng người tự đá bóng đá của mình, không hề là một thể thống nhất. Điều này cậu cảm nhận rõ nhất khi thi đấu ở Việt Nam, chỉ đến khi Tùng ý thức được việc sâu chuỗi toàn bộ đội hình thì cảm giác này mới giảm đi đáng kể. Giành Phạ Kệ Cổ đứng bên ngoài nổi trận lôi đình Sa Dạ, cậu bị mù rồi hả? Không thấy được giật dâng lên tấn công hay sao mà vẫn đi kèm Phỉ Gạt? Tập trung vào, rõ chưa? Nhìn kỹ hướng di chuyển, chứ không phải đứng như cái quạc gỗ như vậy. Chạy, chạy nhiều vào, bọc lót, cậu là tiền vệ phòng ngự chứ không phải là bức tranh treo tường, rõ chưa? Chạy đi nói rồi ông bực tức nhìn Rui Roger, nói cậu đào tạo kiểu gì mà giờ một cầu thủ tiền vệ phòng ngự mà không biết đánh trận là sao hả? Rui Roger nằm cũng dính đạn, cười cười ngại ngùng, trong bụng thì oán thầm cầu thủ chỉ có nhiêu đó, đâu phải ai cũng mà kệ lẹo đâu mà đánh trận tốt được cơ chứ. Tùng liếc nhìn dầm bạ kệ cổ, lao già này trở mặt cũng nhanh thật, mới vừa rồi một mặt hung ác, quay sang thì một gương mặt khác. Đúng là người trưởng thành, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Dầm bạ kệ cổ nhìn Tùng, sau đó hỏi nếu là cậu trong trường hợp của xã dạ, cậu sẽ làm gì? Tùng nhìn ông, vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng chần chờ không nói được. Ông lập tức trở mặt, quát lớn đàn ông gì mà lề mề quá vậy, có gì thì cứ nói thẳng, ấp á ấp úng cái gì. Tùng vẻ mặt ngậm bức nhìn ông, sau đó nói không có gì, nếu là tôi trong trường hợp đó, tôi sẽ di chuyển thẳng lên cánh phải đánh chặn A Mạ Rồ, vì lúc đó, Sagado đã bị lạc hậu 2m sau lưng của Sa Dạ, nên chỉ có thể chuyển cho A Mạ Rồ, hoặc anh ta có thể chuyển trực tiếp cho Mù Hê Đồ, nhưng Mù Hê Đồ lúc ấy vẫn chưa có được vị trí tốt do bị kẹp ở giữa lộ địch và nẹ ổ, chỉ khi A Mạ Rồ có bóng, lộ địch di chuyển lệch hướng, mới có điều kiện cho Mù Hê Đồ thoát xuống và có cơ hội cầm được bóng mà ghi. Bạn nói xong, cậu còn bồi thêm một câu nếu lúc đó Á Mạ Rồ mất bóng, thì đội B sẽ có cơ hội phản công nhanh, vì khi ấy vẫn chưa kịp về phần sân của đội A, lúc đó bên cạnh gỗ đỉ nổ chỉ có mỗi phở dày ra mà thôi, tuy cũng chưa chắc cậu ta sẽ thoát được xuống, nhưng ít nhất cơ hội của cậu ta cũng lớn nhất. Dành bạ kệ cổ nhìn cậu với vẻ mặt quái dị, ông nói tiếp lúc đó giữa xạ dạ và gỗ đỉ nổ cách nhau hơn 30m, ở giữa không hề có bất kỳ cầu thủ nào hỗ trợ, làm sao gỗ đỉ nổ có thể có bóng được. Xạ dạ không làm được, nhưng tôi có thể làm được, Tùng cười nhẹ, tự tin nói. Dành bạ kệ cổ ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nói gì, tiếp tục theo dõi trận đấu. Những cầu thủ dự bị của đội B một mặt ngậm bực ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cảm giác như đang ở trong động. Riêng Rui Roger vẻ mặt suy tư, nhìn chằm chằm Tùng đang đắm chìm vào trong trận đấu, một mặt cân nhắc không biết đang suy nghĩ gì. Trong sân, Sa Dạ sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chằm chằm Phỉ Gạt ở phía đối diện. Mặc dù mới gặp mặt hôm nay, nhưng danh hiệu của Phỉ Gạt cậu cũng đã nghe qua từ lâu rồi. Cậu còn biết Phỉ Gạt sắp sửa đến báo danh đội B để tham dự giải hạng 3 Bồ Đào Nha, chính thức bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Điều này là ao ước mà cậu mãi chưa thực hiện được. Nhưng rõ ràng, một cầu thủ chuẩn chuyên nghiệp như Phỉ Gạt mạnh hơn cậu khá nhiều. Sa Dạ tiếp tục cẩn thận truyền bóng ở phần sân đội B, liên tục tìm cách dâng cao đội hình để tổ chức tấn công, nhưng rõ ràng, hàng phòng ngự của đội A rất chắc chắn, không cho đội B bất kỳ cơ hội nào để triển khai tấn công. Gỗ Đỉ Nổ trên hàng tiền đạo đơn độc chống chọi lại Anves và Phở Dậy Dạ, trong khi Vệ Lệ mặc dù cố hết sức vẫn không thể nào đi bóng qua đường. Thế trận đội B lâm vào bế tắc, trong khi đội A càng đá càng ăn khớp và nhịp nhàng hơn. 10 phút sau, một tình huống tương tự xảy ra, Sa Dạ để mất bóng khi đang tổ chức tấn công, lần này Phỉ Gạt thực hiện một đường chuyển động lên tuyến trên cho Mù Hê Đồ. Mù Nẹn Đồ phối hợp cùng A Mạ Rồ đang dâng lên tấn công loại bỏ hàng phòng ngự đội B, sau đó nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới. Dành bạ kệ cô ở ngoài sân rất tức giận. Lần này lại là Sa Dạ dâng lên quá cao, không kịp trở về phòng thủ, dẫn đến bàn thua dễ dàng đến như vậy. Sĩ khí của đội B trở nên càng lúc càng thấp. Thấy vậy, Dành bạ kệ cô ra hiệu cho trận đấu được ngừng lại. Trong thời gian nghỉ ngơi, ông đổ ập xuống mắng toàn bộ đội B, khiến cho một đứa cực kỳ ngại ngùng như Vệ Lệ suýt khóc. Vỗ vai an ủi thằng bạn cùng ký túc xá rằng nó đã cố gắng hết sức rồi, vừa liếc nhìn Sa Dạ. Lúc này cậu ta như một chú gà chống bại trận, không còn tí ý chí nào như lúc vừa vào sân cả. Cậu ngồi ở một góc, cúi gằm mặt, không nói lời nào. Thấy vậy, Dành bạ kệ cổ càng tức giận hơn. Ông nhìn Tùng la lớn thanh Tùng, cậu chuẩn bị, lát nữa vào sân thay vị trí Sa Dạ. Đội hình vẫn như cũ, tôi yêu cầu các cậu tích cực về phòng ngự, tích cực truyền bóng cho tiền vệ mới, không được vì là cầu thủ U15 mà khinh thường, rõ chưa? Rõ, thưa bọn cả đám đồng thanh hô, quăng đến ánh mắt hiếu kỳ dành cho Tùng. Tùng vui vẻ tiếp tục tiến hành khởi động. Đã đến lúc phải cho mọi người thấy thành quả của bản thân trong suốt thời gian này rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 49, trận mở đầu, hòa nhập chương 49, trận mở đầu, hòa nhập Tùng lắc lắc cổ, đi vào giữa trận, vỗ nhẹ vai của Vệ Lệ, cẩn thận nói lát sau cậu cố gắng di chuyển lệch vào trung lộ, mỗi lần tôi có bóng, cậu phải tranh thủ chạy, đồng thời để ý đến vị trí của Godino. Cứ như lúc trước chúng ta hay luyện tập trung, được chứ? Vệ Lệ vẻ mặt hưng phấn, tươi cười đáp ứng. Có Tùng trong sân, cậu coi như có thêm được niềm tin, chứ rõ ràng từ đầu trận đến giờ, cậu giống như con rùa bay tới bay lui, chưa hề có một sự liên kết nào cả. Sa Dạ sắc mặt khó coi đứng ở bên ngoài nhìn vào, vẻ mặt toán thầm. Các cầu thủ khác thì đều không hề có ý kiến gì, vẫn tiếp tục vào sân, chỉ có lúc nhìn tới Tùng đang đứng ở vị trí giữa sân mà sắc mặt hơi lạ lẫm, mang theo một ít dò xét và tò mò. Tùng cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm đội A bên cạnh Tùng, Vệ Lệ đứng có vẻ khá hưng phấn, cậu liên tục nhảy và hoạt động hai chân, như muốn thoát khỏi cảm giác trói buộc lúc trước. Đội A cũng không mấy quan tâm đến sự thay đổi người này. Có lẽ họ cũng nhận định rằng, một cậu nhóc 15 tuổi thì làm được trò trống gì, chắc huấn luyện viên lại chỉ đang thử thách cầu thủ mới mà thôi. Tiếng còi khai cuộc cất lên, huấn luyện viên thể lực kiêm trọng tài bất đắc dĩ hôm nay, ông Miranda liếc nhìn về phía Tùng, sắc mặt quái lạ. Ngay trong thời gian nghỉ, ông nhận được lệnh của bạ kệ cổ phải theo dõi sự thể hiện của cậu ta trên sân bóng. Quả bóng ngay lập tức được truyền lại cho Tùng, cậu không hề dính bóng mà chuyển ngược lại cho Lopez, sau đó di chuyển lên trên. Thấy vậy, Lopez cũng không khó chịu gì, trực tiếp chuyển ngược lại. Quả bóng liên tục được chuyển trên phần sân đội B bằng những đường chuyển ngắn nhưng nhanh chóng. Ở bên ngoài, Rui Roger liếc nhìn tình huống trên sân, vẻ mặt có hơi chút biến hóa. Ông quay sang dẫm bạ kệ cổ, thấy ông ta cũng có vẻ khá nghiêm túc. Rui Roger ngập ngừng nói cậu ta. Ông có đang nghĩ giống tôi không? Dành bạ kệ cổ có vẻ phức tạp, nói nhỏ đúng như cậu nghĩ, cậu ta đang chỉnh hợp lại hàng phòng ngự, đồng thời thông qua những đường chuyền bóng mà quen thuộc hơn cách đá bóng của đồng đội. Vấn đề là cậu ta luôn xuất hiện đúng ngay vị trí thuận lợi nhất để đồng đội có thể chuyền bóng, ngăn chặn tối đa trường hợp bị cắt bóng giữa chừng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cầu thủ châu Á có năng lực chạy chỗ tốt đến như vậy. Rui Roger càng xem càng cảm thấy lạ lắm, xen lẫn vui mừng. Đúng là từ lúc Tùng vào sân, hàng phòng ngự đội B lập tức được củng cố hơn hẳn. Cậu luôn xuất hiện đúng lúc đúng nơi để củng cố các kẽ hở của đội B, ngăn chặn khá nhiều những pha di chuyển uy hiếp của Munendo và Amazo. 5 phút sau, ngay khi Phỉ Gạt nhận được bóng ở giữa sân khi nhận được đường chuyển của Jesus, bất ngờ không kịp chuẩn bị Tùng áp sát đoạt bóng bằng tuyệt chiêu lưới hái tử thần của mình. Bóng nhanh chóng bị Tùng đưa cho Pele, nhưng do cậu quá hấp tấp nên đã dẫn bóng đi hết đường biên dọc. Tùng cảm thấy khá đáng tiếc trong pha vừa rồi, nhưng cũng vỗ tay cổ vũ đồng đội của mình. Ngạ Kệ Cổ vẻ mặt khác thường nhìn lấy Rui Roger, thấy trợ lý của mình cũng đang nhìn lại, dở khóc dở cười nói cậu ta thông minh thật, lợi dụng thân cao áp sát và xoạc bóng, nếu không, lúc ấy Phỉ Gạt đã có thể chuyển thẳng cho Amazo tạo tình huống đột phá khi vị trí của Neo hơi cao so với hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, nếu pha bóng vừa rồi Vệ Lệ không quá ham bóng mà chuyển ngược lại cho Tùng đang dâng lên, hoặc chọc khe thẳng vào trung lộ cho Godino, thì đã có được một tình huống nguy hiểm rồi. Rui Roger nói, vẻ mặt không quá tin tưởng có lẽ, đây chỉ là ngẫu nhiên thôi, một cầu thủ trẻ như Tùng làm sao có tư duy đọc trận và cái nhìn bao quát tốt như thế. Ngạ Kệ Cổ tùy ý khoát tay nói ngẫu nhiên hay không, chỉ cần theo dõi cậu ta tiếp theo là đủ phút thứ 10 tính từ đầu hiệp 2, nhập thực hiện một pha phối hợp 2-1 với Phỉ Gạt, loại bỏ sự phòng ngự của Vệ Lệ. Anh ta liếc nhìn trên sân, thấy Mù Hệ Đồ đang bứt tốc vượt lên trước. Nhập đột nhiên ngừng bóng, sau đó thực hiện một đường chuyển xa về phía vòng cấm. Mù Hệ Đồ đang nỗ lực bứt tốc, Lopez không cách nào ngăn chặn được sự cản lướt của tiền đạo đội A bỗng nhiên, một thân hình xuất hiện trước mặt Mù Hệ Đồ, cắt ngang quả bóng ngay trước mắt anh ta trước sự ngỡ ngàng của độ. Tung vừa kéo quả bóng về phía mình, nhanh chóng xoay người bứt tốc. Mù Hệ Đồ cũng tích cực chạy theo hòng đoạt lại quyền không chế bóng, nhưng mãi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Tùng. Tùng vừa dẫn bóng tốc độ vừa liếc nhìn bản đồ. Trên đấy đang lấp lóe ký hiệu của gỗ đi nổ đang xông thẳng về vòng cấm địa. Cẩn thận xoay người tránh khỏi cú va chạm của Amazo, Tùng bất ngờ tung một đường chuyền bằng mu bàn chân. Bóng nhanh chóng bay lên, xoay tròn và hạ xuống ngay trước mặt gỗ đi nổ làm cậu ta sững sờ. Không kịp chuẩn bị nhiều, cậu tung ra cú sút vội vàng. Bóng đi thẳng về cầu môn nhưng không quá khó khăn dành cho Tín Tẩu có thể ôm chặt quả bóng vào lòng. Gỗ đi nổ nằm sấp dưới sân, gương mặt vặn vẹo khó chịu cực điểm. Cậu bực bội đá mặt sân, nhưng không quên đưa ra một ngón tay cái về phía Tùng biểu thị sự khen ngợi cho đường chuyền vượt tuyến vừa rồi. Hàng phòng ngự của đội A được một phen mướt mồ hôi, nhìn về phía Tùng như nhìn một con quái vật. Làm thế quái nào cậu ta có thể chuyền được quả bóng xa mà chính xác thế cơ chứ? Nhưng cảm thụ khó chịu nhất chính là Amazo, người ở gần Tùng nhất, vì cậu ta thấy rất rõ, đường chuyền này của Tùng được tung ra bằng má ngoài. Thông thường, các đường chuyền đều được thực hiện bằng má trong, như thế sẽ tạo nên độ chính xác cao hơn. Cực ít có cầu thủ có thể chuyền bóng bằng mu bàn chân mà vẫn giữ được độ chính xác cao như thế. Dành Phạ Kệ Cổ tiếp nối lắc lắc đầu, nói gỗ đi nổ khởi động chậm quá, đến lúc lấy được bóng đã không còn kịp xử lý rồi. Nếu thay bằng Mù Hệ Đột thì vẫn có thể có được bàn thắng. Cậu thấy sao? Lúc này, Phạ Kệ Cổ mới nhìn sang bên cạnh, thấy Rui Roger đang đờ đẫn nhìn trong sân, sắc mặt vô cùng kỳ dị. Phạ Kệ Cổ thấy lạ, vỗ vai cậu ta. Lúc này, Roger mới bình tĩnh lại, quay sang Phạ Kệ Cổ, sắc mặt tưởng hồng la lớn ông có thấy không, có thấy đường chuyển đó không? Chú ơi, tôi tưởng mình vừa thấy Tơ Lô hay Xà Vì không thôi. Lúc nãy nghe cậu ta nói, tôi cứ nghĩ cậu ta nói phét. Không ngờ cậu ta thật sự có thể chuyển đường như vậy. Ôi trời ơi, chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Ông có biết không? Phạ Kệ Cổ sắc mặt khinh thường nhìn Roger, như mình một tên quê mùa. Ông cũng nghĩ lại cảm xúc lúc mà nhìn thấy những đường chuyển của Tùng khi thử vấn. Đến giờ nó vẫn giữ lại ấn tượng tuyệt đối trong lòng ông. Ông cười cười nói đó là lý do tôi mới để cậu ta vào sân, chứ cậu nghĩ tôi để cậu ta vào chơi à? Nói rồi ông cũng cười cười, nhìn bóng lưng của Tùng trên sân cỏ, gương mặt thỏa mãn. Đội B lấy lại tinh thần, vỗ vai an ủi Godino, đồng thời cũng không quên ôm lấy Tùng thể hiện sự xúc động khi nhìn thấy đường chuyển vừa rồi của cậu. Chỉ trong vòng 15 phút, cậu đã lấy được sự ủng hộ của các đồng đội, thiết lập được mắt xích quan trọng của mình ở đội B. Có lẽ đây là lúc chúng ta cần chuẩn bị phản công rồi, Tùng nghĩ thầm, vô vai Vệ Lệ và Godino thảo luận. Sau đường truyền vừa rồi của Tùng, có vẻ Godino đã hoàn toàn tín nhiệm cậu và lắng nghe cậu trình bày chiến thuật. Godino, khi tôi có bóng, cậu cứ tìm cánh thoát khỏi sự truy đuổi của hậu vệ, bất cứ khi nào cậu thấy được khoảng trống, cứ mạnh dạn di chuyển đến. Cậu cứ yên tâm, bóng chắc chắn sẽ đến chân cậu, Tùng nói một cách tự tin. Godino nửa tin nửa ngờ nhìn Tùng, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiếp sau, chúng ta sẽ phản công, phải để cho họ biết chúng ta là ai. Tùng liếc nhìn đội A cũng đang nhìn về hướng cậu, cười một nụ cười thật tươi. Vệ Lệ ở bên cạnh dùng mình, mỗi lần thấy nụ cười này của Tùng, nhất định sẽ có một người xui xẻo. Lần này không biết là ai sẽ bị đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 50, tháng trận, công nhận chương 50, tháng trận, công nhận. Tùng vỗ tay dẫn toàn bộ đội B chuẩn bị chiến đấu. Trận đấu tiếp tục diễn ra với sự dè chừng nhất định từ đội A. Phỉ Gạt nhận thấy rõ ràng đội B có sự thay đổi rõ rệt, nhất là sau đường chuyển vừa rồi của số 30 bên kia cho tiền đạo, suýt tí nữa là có một bàn thắng. Anh liếc nhìn mẹ Elias, ý bảo cậu ta giảm thiểu sự hỗ trợ tấn công mà tăng cường khống chế giữa trận, giảm thiểu khả năng gây uy hiếp của Godino. Hai người ăn ý gật đầu với nhau, Phỉ Gạt tiếp tục tiến hành dẫn bóng và sâu chối toàn bộ đội A. Rui Roger cười cười nói với Phạ Kệ Cổ rõ ràng, đội B chỉ có mỗi mũi tiến công Godino, rất khó có thể gây uy hiếp được cầu môn đội A. Cậu ta cũng không phải là tiền phong có khả năng cản lưới tốt. Lần này để xem đội B sẽ làm được gì. Bạ Kệ Cổ không nói gì mà nhìn vào trận đấu, nghiêm túc cân nhắc. Nếu muốn xé toang hàng phòng ngự của đội A, cần nhiều hơn một uy hiếp. Để xem cậu ta sẽ làm như thế nào. Tùng ngay lập tức nhìn rõ được phương án lựa chọn của đội A, đó là giữ vững phòng thủ giữa trận bằng mẹ ở trong, sau đó để Phỉ Gạt hoạt động tự do hơn, không cần bức thiết áp chế và tấn công dồn dập như trước nữa. Tùng bắt đầu dâng cao hơn, hoạt động như một tiền vệ tấn công, chuyên đánh chặn ngay từ phần sân của đối phương. Việc dâng cao của Tùng làm lộ rõ một khoảng trống giữa trận, Phỉ Gạt rõ ràng tập trung sự chú ý vào khu vực này. Ngay lập tức, anh ta thực hiện một đường chọc khe về ngay khu vực đó. À Mạ Dầu ngay lập tức nhận được đường chuyền bóng, cậu ta gắng sức vượt qua Dinis, nhưng rõ ràng tình trạng không được ổn. Trong khi đó, Mũ Nẹn Đồ bị Lopez cuốn lấy không thể nào thoát thân ngay được. Nhận thấy mũi tiến công có vấn đề, ngay lập tức, Phỉ Gạt bức tốc tiến lên hỗ trợ Á Mạ Dồ. Thấy vậy, Á Mạ Dồ nhanh chóng chuyển bóng lại cho Phỉ Gạt, nhưng bỗng chốc biến sắc, la lớn cẩn thận. Phỉ Gạt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, trước khi anh kịp đưa chân dừng bóng, thì có một đôi chân nhanh hơn chặn lấy bóng. Quả bóng nhanh chóng dừng ngay trong chân của người vừa đến, sau đó, một cú đánh gót kèm xoay người nhanh chóng, Tùng đã bức tốc thoát khỏi vị trí trong sự ngỡ ngàng của Phỉ Gạt. Tùng nhanh chóng bức tốc thoát về phía cầu môn của đội A, cậu lựa chọn cách dốc bóng xa, vượt qua mẹ ấy đang cố băng lên cản phá. Cả hàng thủ đội A bị dồn ánh mắt về phía Tùng, tranh thủ tập trung để phòng thủ và ngăn chặn đường xâm nhập của cậu. Đột nhiên, Tùng dùng mũi chân trích vào đáy, quả bóng bay lên không, xoáy nhẹ và vượt qua hàng phòng ngự đối phương, đến ngay chân của gỗ đỉ nổ vừa thoát khỏi sự kèm cặp của Anves. Cậu ta dùng hết sức bình sinh phòng đến, chân đạp vào quả bóng. Bóng đi thẳng vào cầu môn trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Tito. Nói thì chậm nhưng diễn biến của pha bóng này diễn ra trong tích tắc, chỉ khoảng chưa đầy một phút từ lúc Tùng cắt bóng đế khi bóng tiến vào lưới. 1-1 dành cho đội B. Vạ Kệ Cổ đứng ngay dậy phía bên ghế huấn luyện, ông cực kỳ ngạc nhiên trước sự ma mãnh của Tùng. Rõ ràng, việc dâng lên của cậu ta là có toán tính, muốn tạo khoảng trống giả tưởng để đội A mắc bẫy, sau đó lợi dụng sức phán đoán của mình để tính toán hướng tấn công mà đội A chuẩn bị tiến hành để bóp chết ngay từ trong trứng nước. Rui Roger mặt mày nghiêm túc nói cậu ta thật là quá gan lớn, nếu lỡ cậu ta phán đoán hướng bóng sai, có lẽ sẽ có thêm một bàn thắng cho đội A rồi. Vạ Kệ Cổ cười cười nói thực lực đội B rõ ràng kém hơn đội A quá nhiều, nếu muốn có được bàn thắng, nhất thiết phải mạo hiểm. Rõ ràng, cậu ta đánh cực đúng. Khi Phỉ Gạt đánh giá quá thấp khả năng phán đoán của cậu ta. Thôi, trận đấu tập đến đây được rồi. Miranda, dừng lại đi, ông nói xong, bước vào sân, phía sau là dàn cầu thủ đang ngồi trên ghế dự bị vừa mới tỉnh giấc. Mọi người hào vào sân bóng, nhóm dự bị chạy lại chúc mừng Godino, không quên vỗ vai tán thưởng đường đi bóng tốc độ của Tùng. Tùng cười cười không nói gì, vỗ vai Godino và tập hợp cùng toàn đội chờ chỉ thị của huấn luyện viên. Ông Giảm Hạ Kệ Cổ sắc mặt nghiêm nghị đứng nhìn cả đám, nói lớn rõ ràng, các cậu vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện. Nhất là đội B, nếu muốn đặt chân được ở đội hình U19, các cậu phải nỗ lực huấn luyện nhiều hơn nữa. Tôi không muốn phải nhắc tên người nào hết, tự mỗi người hay suy nghĩ về vấn đề của mình hôm nay đi. Tốt rồi, tiếp sau nghỉ giải lao trong 10 phút, sau đó sẽ tập luyện theo giáo trình phục hồi thể lực của huấn luyện viên Miranda. Buổi chiều sẽ là thời gian học chiến thuật với tôi. Rồi, giải tán, nói rồi, ông xoay người họp nội bộ với tổ huấn luyện viên, đồng thời nhắc nhở về việc thu thập thông số các cầu thủ và báo cáo lại cho ông. Tùng vừa ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh đế lệ, thì bất ngờ nhận được một cái mobile. Cậu quay đầu lại thì thấy người đứng bên cạnh là Phỉ Gạt, lúc này mặt đang mỉm cười mà nhìn cậu, đi bên cạnh là Anves, đội trưởng của U19 bờ lẹ nẹn xét. Phỉ Gạt cười bắt tay với Tùng rồi nói cậu mới lên từ U15 hả, cậu đã tuyệt lắm, không ngờ tôi già đầu đến vậy còn bị mắc lừa cậu nữa nói rồi, Phỉ Gạt có ý sụ mặt xuống, làm ra vẻ tức giận. Tùng ngay lập tức mỉm cười bắt tay lại, nói tiếp đâu có dễ dàng gì, nếu có thêm một lần nữa, chắc chắn anh sẽ không để tôi đánh lừa như vậy đâu. Tôi chỉ chiếm tiện nghi được một lần chứ làm sao có được lần thứ hai. Phỉ Gạt nhìn kỹ cậu, song cười lớn vô vai Tùng, nói tiếp ha, cậu tuyệt lắm. Chưa chắc lần sau tôi lại không mắc lừa cậu. Tôi cũng sắp rời đội rồi, cậu cứ tiếp tục cố gắng, vị trí này có nhiều người đang nhìn ngó lắm, không chỉ riêng một mình cậu đâu. Nói xong, anh ta quay đầu đi, bỏ lại Anves đang cười cười đứng bên cạnh. Tùng Hiếu Kỳ do hỏi, hóa ra, vài ngày nữa Phỉ Gạt sẽ được triệu tập lên đội B thi đấu ở giải hạng 3, bổ sung cho đội hình, nên vị trí giữa trận của U19 sẽ trống chỗ. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến ông Vạ Kệ Cổ quyết định hợp nhất U17 và U19, nói trắng ra là do quá thiếu nhân lực mới phải đành làm vậy. Tùng sáng mắt lên, liếc nhìn Vệ Lệ cũng đang cười trộm. Hai đứa thấy rõ trong ánh mắt dã tâm đang hừng hực bốc cháy. Thấy vậy, Anves cũng không nói gì mà cười cười. Không muốn là cầu thủ đội hình chính thì không là một cầu thủ giỏi được, do đó, có dã tâm mới là chuyện tốt. Cả đám sau khi nghỉ ngơi xong liền thực hiện các bài tập phục hồi thể lực và dự trữ thể năng cho mùa giải tới. Mặc dù chỉ là đội thanh niên, nhưng việc dự trữ thể năng cũng rất quan trọng, tránh cho các cầu thủ bị tổn thương trong quá trình huấn luyện và thi đấu sau này, nhất là những tổn thương liên quan đến cơ bắp, rất khó chữa lành, còn dễ gây biến chứng tái phát nhiều lần. Mỗi cầu thủ đội thanh niên đều là bánh trái thơm ngon của câu lạc bộ, thậm chí còn có thể bán giá cao cho các câu lạc bộ khác, cho nên việc cố gắng giữ cho các cầu thủ có được tình trạng sung sức nhất trước khi xuất xưởng là điều ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ. Buổi chiều, cả đám được học những bài học chiến thuật cùng với ông Vạ Kệ Cổ. Mặc dù đã từng được dự tính trước đây, nhưng khi ngồi chung cùng toàn đội U19, cảm giác thành tựu của Tùng cũng không hề giảm đi xíu nào. Cậu nghiêm túc lắng nghe từng lời của ông, thỉnh thoảng ghi chép rất rõ ràng, đồng thời còn ghi chú những phần chưa rõ để có thể hỏi lại bất cứ lúc nào. Tùng và Vệ Lệ lết thân hình của mình về ký túc xá thì đã gần 8 giờ tối. Vệ Lệ đoán nghiệm nhìn Tùng đã nói cậu rồi, hôm nay nghỉ tập thêm một ngày đi thì có sao đâu, đã luyện tập cả buổi rồi còn tập thêm nữa, cậu muốn hai đứa té xỉu trên sân tập hạ. Tùng liếc mắt nhìn Tế Lệ, hỏi lại cậu lăn lộn ở Lisbon này lâu rồi, vậy cậu có biết sự tích về Cristiano Ronaldo không?
Chuyện gì?
Tế Lệ hiếu kỳ hỏi.
Đã từng, khi còn là cầu thủ của Sporting Lisbon, anh ta đã lừa mọi người mà ở lại phòng tập thể hình đến tận 2 giờ sáng, cậu chắc nghe chuyện này rồi hả?
Tùng cười cười nói bằng giọng thần bí, Tế Lệ nhất thời sững người, 2 giờ sáng, anh ta làm gì ở đó, cậu không tài nào hiểu nổi, một cầu thủ trẻ nổi tiếng như Cristiano Ronaldo lại điên cuồng đến như vậy.
Đúng vậy, anh ta luyện tập đến tận 2 giờ sáng, do đó anh ta mới có thành tích như hôm nay, lại còn được vào MU nữa.
Cậu hâm mộ nhất là quỷ đỏ mà, nếu không huấn luyện thêm thì biết khi nào mới có thể trổ hết tài năng để được người khác chú ý cơ chứ.
Tùng nói với giọng đầy kiên quyết, vừa đi vào phòng vừa tiếp tục nói, từ sáng mai, tôi vẫn sẽ tiếp tục huấn luyện, bắt đầu lúc 5 giờ.
Nếu cậu muốn mau chóng đặt chân ở đội U19 thì hãy cố lên đi, nói rồi, Tùng đóng sầm cửa lại, để lại một mặt Vệ Lệ một mặt đờ đẫn lẩm bẩm, 5 giờ sáng, ôi không.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 51, rèn luyện, đội dự bị. Chương 51, rèn luyện, đội dự bị. Vài ngày sau, huấn luyện viên thông báo Phí Gặt chính thức điều chuyển lên đội B của Bờ Lẹ Nẹn Xét, nhường lại vị trí tiền vệ trung tâm được thay thế bởi Mẹ Nhọc, còn vị trí tiền vệ phòng ngự bị để chống và giành vị trí cạnh tranh lại cho những cầu thủ dự bị. Cả đám đều nhao nhao luyện tập tích cực để có thể có được niềm tin của huấn luyện viên. Bên cạnh đó, cuộc sống của Tùng trôi qua đơn điệu nhưng cũng đầy màu sắc. Sau khi tham khảo huấn luyện viên thể lực giáo Mizanda, vì bản thân cậu và Vệ Lễ đều chưa phát dục đầy đủ, nên ông yêu cầu không thực hiện các bài tập thể hình sớm, mà thay vào đó, ông lập cho hai đứa những bài tập riêng biệt, bao gồm chống đẩy, sờ cung ác, nằm ngửa ngồi dậy, dựng ngược người vào tường. Mỗi lần làm 3 hiệp, mỗi hiệp vừa lúc bắt đầu 20 lần, mỗi lần hoàn thành có thể nghỉ ngơi một lúc. Mặc dù nhìn sơ qua, những bài tập có vẻ không quá nhiều, nhưng trên thực tế không hề đơn giản như vậy. Đầu tiên, mỗi động tác đều phải chậm rãi, không được gấp rút. Ví dụ như chống đẩy, với thể lực hiện tại của Tùng, thực hiện một hiệp 20 lần là điều vô cùng đơn giản, nhưng Mizanda yêu cầu mỗi lần cậu chống đẩy, phải từ từ hạ xuống, sau khi cách mặt đất tầm 5 cm thì dừng lại 2 giây, tiếp đến chậm chậm chống lên, mỗi một động tác đều phải chậm rãi. Làm cho mỗi lần hoàn thành một hiệp luyện tập, cậu đều có cảm giác cực kỳ mệt nhọc. Không chỉ riêng chống đẩy, sờ cung ác, gặp người hay dựng ngược đều phải làm như thế. Mizanda nói, mặc dù các động tác này vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể rèn luyện từng khối cơ bắp của toàn thân, rất thích hợp cho những cầu thủ trẻ như cậu muốn tạo cơ sở tốt để sau này luyện tập trong phòng thể hình. Sau khi hoàn thành cơ sở luyện tập hàng ngày, có thể cân nhắc tăng cường lên 30 lần, 50 lần tùy theo khả năng chịu đựng của bản thân. Hoặc có thể tự tăng độ khó khi thực hiện động tác. Chẳng hạn như chống đẩy, có thể bắt đầu với hai tay rộng bằng vai, tiếp đến từ từ rút ngắn khoảng cách hai tay, cho đến khi chỉ sử dụng một tay. Các động tác khác cũng như thế. Tiến hành dần dần tăng độ khó và cường độ, có thể giúp Tùng rèn luyện ở bất cứ nơi nào. Bên cạnh đó, khi luyện tập chung với toàn đội, Tùng cũng tự giác mang thêm bao cắt nhỏ hoặc thanh chỉ ở bắp chân và trên người, nhằm tăng phụ trọng của cơ thể, giúp tự rèn luyện thêm hàng ngày. Cuối ngày, cậu cùng với Vệ Lệ sẽ mượn máy bắn bóng của sân tập và luyện tập thêm khả năng dừng bóng. Đầu tiên là điều chỉnh bóng đi sệt, sau đó từ từ nâng cao góc độ bóng đi, hoặc từ từ tăng tốc độ di chuyển của quả bóng. Đến tối trước khi đi ngủ, Tùng tiếp tục luyện tập theo giáo án thể lực một lần nữa, sau đó mới tắm rửa và nghỉ ngơi. Quá trình luyện tập buồn tẻ nhưng hiệu quả này kéo dài tầm một tháng. Trong quá trình huấn luyện chung của toàn đội, Tùng và Amazo đều thay phiên thi đấu trong vị trí tiền vệ phòng ngự của đội hình chính, khiến tình hình cạnh tranh giữa hai người càng lúc càng kịch liệt. Tuy nhiên, đa phần Amazo vẫn xuất hiện nhiều nhất ở vị trí cánh phải, hơn là vị trí tiền vệ phòng ngự. Riêng Tùng được huấn luyện viên rất thưởng thức cách mà cậu thể hiện, không quản nặng nhọc là một công nhân quét đường ở hậu phương, tạo điều kiện cho Mẹ ấy có thể vùi đầu sâu hơn cho việc tổ chức tấn công. Đồng thời, những đường truyền xa của Tùng dành cho hai cánh hoặc trực tiếp đến mù hệ đổ cũng là một đặc sắc giúp cậu giữ vững được chỗ đứng của mình. Vệ Lệ cũng thường xuyên được có mặt trong đội hình chính, với tốc độ và sự càn lướt của bản thân, cậu ta giống như một chiếc xe tăng ở cánh phải. Tuy nhiên, kỹ thuật của cậu ta vẫn còn nhiều thiếu sót, nên thường xuyên bị huấn luyện viên mắng chửi, lúc nào cũng phải nhờ Tùng hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật thêm cuối ngày. Ngày 24 tháng 8 năm 2006, các cầu thủ U19 được triệu tập và lắng nghe những căn dặn cuối cùng của ông bà kệ cổ trước trận đấu đầu tiên của giải vô địch thanh niên Bồ Đào Nha diễn ra 2 ngày sau đó. Đồng thời công bố danh sách ra sân và dự bị của trận đầu tiên. Đầu tiên, tôi rất vui mừng vì các cậu đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt lịch huấn luyện tôi đã đưa ra. Do đó, lần này sẽ không ai phải bay về đội U15 để tập luyện cả. Cả đám vỗ tay vui mừng khôn xiết. Có trời mới biết tụi nó trong khoảng thời gian này thấp thỏm như thế nào mới có thể ổn định được. Tuy nhiên, cơ hội vào đội hình chính chỉ dành cho 11 người, mọi người đều trong giai đoạn quan sát, do đó, mỗi trận đấu, đội hình chính đều sẽ có sự thay đổi, các cậu phải cố gắng rèn luyện và thể hiện cho tôi thấy mình xứng đáng như thế nào để có mặt trong đội hình ra sân. Tất cả rõ chưa?
Rõ, thưa bộ tốt rồi, bây giờ, tôi sẽ công bố đội hình ra sân. Đầu tiên, thủ môn Tín Tổ hậu vệ, Alves, Thờ Dậy Dạ, Giải Bệ Ây Rồ, Cả Dạ Đi Nhà Tiền Bệ, A Mạ Rồ, Mẹ Ây Nhọc, Mạn Hà Đồ, Sa Gà Đồ Tiền Đạo, Mù Mẹ Đồ, Bồ Đị Nổ. Tiếp đến là danh sách dự bị, Antunes, Đi Ở Tạ Tùng và Vệ Lệ hồi hộp chờ đợi. Mặc dù rất tự tin vào trình độ của mình, nhưng có trời mới biết huấn luyện viên suy nghĩ như thế nào. Nhiều lúc, thực lực không thể quyết định được hết toàn bộ. Nhưng có thực lực, bạn sẽ có tư cách được mặc cả về quyền lợi của mình. Còn hai cái tên cuối cùng, Hạ Kệ Cô liếc nhìn toàn trường, sau đó nói với Lệ, Tung Nguyện Tùng và Vệ Lệ vỗ tay hưởng ứng. Có lẽ, sống cùng những cậu thiếu niên này, Tùng đã lấy lại một phần tính cách trẻ con của mình, tràn đầy ánh sáng và sự nhiệt huyết. Mạc Kệ Cổ không ngăn cản hai đứa, bởi không chỉ riêng hai câu, những người khác khi được gọi tên lên cũng rất kích động, nhất là Godinho, bởi không chỉ vào đội hình chính, cậu còn được ra sân ngay lần đầu tiên, cảm giác được trọng dụng thật khó tả. Godinho ôm lấy vai của hai đứa kia, biểu hiện hết sức vui mừng vì hai tên đồng đội của mình cũng được vào đội hình xuất phát, tuy chỉ ở vị trí dự bị, nhưng hơn ai nó hiểu được thực lực của Tùng, sớm muộn gì hai đứa nó cũng sẽ cùng nhau ra sân mà thôi. Để cho không khí lắng xuống, Mạc Kệ Cổ nói tiếp trận đầu, chúng ta sẽ gặp được Cạm Bạ Gì Cả, chỉ là một đội bóng nghiệp dư ở quận Sệ Tuyệt Án. Do đó, mục tiêu chính của chúng ta vẫn là diễn luyện đội hình, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đưa ra một đội hình thống nhất, do đó, mỗi trận đấu đều sẽ có sự biến động, ai thích nghi tốt hơn, ai có khả năng toàn diện hơn, đáp ứng chiến thuật của tôi tốt hơn, người đó sẽ có mặt ở đội hình chính. Ông vừa nói vừa đối diện với ánh mắt đầy ý chí của cả đám cầu thủ, rồi tuyên bố tốt rồi, buổi họp hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ tập luyện nhẹ, sau đó chuẩn bị nên đón mùa giải mới. Sau đó, ông cùng đoàn huấn luyện tiến hành họp kiểm tra. Này, còn một khoảng thời gian nữa, chúng ta ở lại luyện tập thêm đi. Tùng bố vai gỗ đi nổ và Vệ Lệ, rủ dê hai đứa ở lại tập luyện. Gỗ đi nổ thì không có vấn đề, Vệ Lệ thì nhăn nhó nhưng cũng gật đầu đồng ý, nó vẫn không cam tâm việc mình không vào được đội hình ra sân như gỗ đi nổ. Đội trưởng Anves mặc dù rất muốn ở lại tập luyện chung, nhưng cũng giống như các cầu thủ còn lại của đội, anh vẫn phải vì mưu sinh mà phấn đấu. Đội thanh niên nói trắng ra chỉ tương đương với cầu thủ nghiệp dư, hầu hết các cầu thủ đều không có tiền lương, mà chỉ được tài trợ kinh phí sinh hoạt ở câu lạc bộ cùng với tạo điều kiện huấn luyện, còn về chuyện tiền lương ư. Chờ cậu bộc lộ tài năng, tương tự như Phỉ Gạt vừa được ký hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp, mặc dù lương không cao, nhưng vẫn đảm bảo được cuộc sống. Còn lại, đa phần các cầu thủ khác đều phải tìm thêm công việc bên ngoài để trang trải thêm cuộc sống. Khi Tùng biết chuyện này, cậu vô cùng may mắn vì mình đã để dành được một số vốn nhất định trong ngân hàng trước khi ra nước ngoài. Bên cạnh đó, hầu như chi phí sinh hoạt trong câu lạc bộ đều được chi trả hết, cậu cũng không phải dùng tiền vào việc gì, nên vẫn tạm thời không quá lo lắng về vấn đề tiền nong. Kết thúc cuộc họp kiểm tra, Mạc Kệ Cổ cùng với Rui Roger đi ra khỏi khu vực văn phòng, bất ngờ bắt gặp một đạo thân ảnh cao to đang đứng trước văn phòng, nhìn ra phía sân tập. Trong ánh đèn tối ở khu vực này, vẫn còn nhìn thấy ba thân ảnh đang tích cực chuyển bóng cho nhau. Có đôi khi, một trong số ba người tiến hành kèm cặp người còn lại, còn người kia thì cùng nhau phối hợp để thoát khỏi giao tranh. Đặc biệt, một thân ảnh cao lớn với gương mặt góc cạnh đậm chất phương Đông nổi bật hơn tất cả, từ kỹ thuật xử lý bóng đến việc va chạm thân thể, hay những đường chuyển vô cùng xuất sắc luôn đi đúng hướng. Mạc Kệ Cổ lại gần, bất ngờ thốt lên giọt gì nhổ cắt lốt, ngọn gió nào đưa ông đến đội U19 vậy? Mạc Kệ Cổ chạy chậm lại gần, bắt tay với vị tổng thanh tra kỹ thuật của bờ lẹ nẹn xe này. Cắt lốt lơi cười trả lời không có gì, vừa gặp mặt sờ xong, định tìm ông tâm sự tí mà. Thế nào, đội U19 vẫn ổn chứ? Ha ha, vẫn tốt, đợt này có nhiều cầu thủ thiên phú khá cao, nên tôi cũng đỡ đau đầu hơn. Mạc Kệ Cổ ngoài cười nhưng trong không cười. Lão già này, gặp sờ trước là ý gì, muốn nâng đỡ cậu ta lên ghế huấn luyện viên chính sao? Mạc Kệ Cổ trong lòng oán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Cậu bé kia là tình huống gì, lúc nào trong chúng ta có một người Trung Quốc mà tôi không biết vậy? Điều này đáng ra ăn mừng, tôi cũng muốn hợp tác với họ nhưng chưa có cơ hội đây. Cắt lốt một mặt hiếu kỳ nói. Cậu ta người Việt Nam, không phải Trung Quốc. Tôi nhớ là tôi đã có gửi báo cáo cho ông rồi mà. Cậu ta được đồn Mỹ Ngột Dô sở giới thiệu đến thử huấn cái tên huấn luyện viên đội B Porto à? Làm sao tên ổ lầy dạ đó lại để xuất một tài năng như thế? Có vấn đề gì sao? Cắt lốt càng hiếu kỳ, rõ ràng là người được huấn luyện viên đội B Porto giới thiệu, nhưng lại đến bờ lẹ nẹn xẹt thử huấn. Rõ ràng có điều kỳ quặc. Ai mà biết, có lẽ tên kia chê bai cậu ta xuất thân châu Á chẳng hạn. Bà Kệ Cổ một mặt tùy ý nói. Cắt lốt vừa nhìn thấy Tùng dẫn bóng vượt qua cả Vệ Lệ và Godinho, thậm chí Vệ Lệ còn chơi xấu ôm cả người Tùng vẫn bị cậu lôi đi một đoạn dài, lắc đầu cười không nói gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 52, mở màn chiến, thắng lớn. Chương 52, mở màn chiến, thắng lớn. Mạc Kệ Cổ nhìn thoáng qua vẻ chăm chú của Cắt lốt, trầm giọng nói tình hình đội một ra sao rồi, bữa giờ tôi đang chỉnh hợp lại đội U19 nên không có nhiều thông tin. Cắt lốt mặt trầm xuống, lắc đầu không được tốt lắm, giữa trận của chúng ta từ khi Rui Phở dậy dạ đi sang Hotti Monense, Dạ Nụ Adio sang Phu Lát, chúng ta vẫn chưa tìm được một hai có thể thay thế được. Mạ Nở Sổ vừa được ký từ Mạ Tỷ Mộ và Xì Lặt vừa được mua từ họ Bờ Hẹp Tận, vẫn chưa hòa nhập được với đội bóng. Hiện nay đội bóng càng lúc càng khó khăn, thành tích giải thì đang quá kém, chưa kể việc chủ tịch của chúng ta đã hết kiên nhẫn với việc bơm tiền hàng năm rồi. Nếu thành tích năm nay vẫn không có gì khởi sắc, có lẽ tôi buộc phải bán một số cầu thủ trẻ để có đủ tiền duy trì hoạt động của đội. Một Mạ Kệ Cổ sắc mặt trầm xuống, khá khó chịu nói đó có phải là lỗi của tôi đâu, tại sao lại bán cầu thủ của tôi, bọn trẻ này thì đáng giá được bao nhiêu đâu. Thật không biết các ông nghĩ sao mà vẫn để cho rổ xẻ cụ xây dầu ngồi lại đây. Mùa giải trước không thấy hắn ta làm gì với đội một sao, suýt chút nữa chúng ta đã xuống hạng rồi. Mạc Kệ Cổ nói bằng giọng tức tối. Không còn cách nào khác Mạc Kệ Cổ à, hiện tại ông ấy là phương án tối ưu, đừng buồn khi tôi nói, cả ông và Giật đều chưa thể nắm giữ được đội một, đó là điều chắc chắn. Cho nên, trừ khi ông ta từ chối, chúng tôi vẫn phải để ông ta tiếp tục làm việc. Chúng ta không thể mạo hiểm thêm được nữa. Cắt lốt nói với giọng trắng trưởng, vẫn không quên nhìn kỹ diễn biến trên sân. Bọn trẻ đã chuyển từ đấu đối kháng sang luyện tập dừng bóng bằng máy bắn. Mắt của ông sáng lên khi thấy Tùng thực hiện một cú dừng bóng khi đang chạy bằng gót chân, sau đó tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Ông chỉ vào Tùng và nói nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu ta nữa, khá lắm, ông tìm được một nhân tài rồi đó. Mạc Kệ Cổ ưỡn ngược đầy kiêu ngạo nói cậu ta là Tùng Nguyễn, mới chỉ 15 tuổi thôi, nhưng trình độ đã đứng đầu đội U19 rồi. Tôi cũng muốn trọng dụng cậu ta, nhưng vẫn còn phải để ý đến phòng thay đồ, nên chỉ tạm thời cất nhắc cậu ta lên ghế dự bị. Chờ cậu ta lấy được sự tin tưởng của toàn đội, cậu ta sẽ làm miếng ghép hoàn hảo của tôi trong đội hình. Cậu ta chơi ở vị trí nào? Carlos dò hỏi hầu như vị trí nào cũng được, cậu ta vừa có thể hình tốt, phòng ngự xuất sắc, tốc độ cao, kỹ thuật ổn định, đồng thời tầm nhìn rộng và bao quát, đặc biệt có một cước chuyển xa cực kỳ tinh chuẩn. Hiện tôi đang cho cậu ta chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, cậu ta cũng làm rất tốt, thậm chí thường xuyên gây đột biến bằng các đường chuyển xa của mình. Nói đến đây, Hạ Kệ Cổ cảm thấy rất tự hào mà cười thật tươi. Carlos hồ nghi nhìn ông ta, cảm thấy ông ta có vẻ quá đề cao rồi. Ông nói tốt lắm, bớt ở đây nói quá đi, tôi còn lạ gì ông nữa. Đợt này, mỗi trận của đội U19, tôi sẽ để Phỉ Cụ Dễ Đổ đến để theo dõi tiến bộ của bọn trẻ. Ông phải thông cảm, chuyện này không thể nào không làm được. Tốt rồi, tôi đi trước đây, chúc ông trận khởi đầu suôn sẻ nói rồi. Carlos bỏ đi, để lại Hạ Kệ Cổ đứng một mình trầm ngâm, rồi chợt thở dài, nhìn thoáng qua ba đứa nhóc vẫn đang miệt mài luyện tập, rồi bỏ đi trong yên lặng. Đám trẻ U19 không biết vận mệnh của mình sẽ đi về đâu. Âu cũng là số phận của cầu thủ chuyên nghiệp, nếu muốn lựa chọn nơi mà mình muốn đến, thì cần phải càng mạnh mẽ hơn, càng có thực lực hơn. Ta là đường phân cách Pescador y tọa lạc tại quận Sệ Tuệ An, là một đội bóng bán chuyên đang chơi cho giải hạng 4 Bồ Đào Nha, do đó, trình độ thực tế của đội U19 vẫn chưa kịp so với mặt bằng chung của U19 Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, do đó, không có gì khó khăn để Bờ Lẹ Nẹn Sẹt có chiến thắng đậm đà 6-1 với 3 pha lập công chia đều cho Mù Hệ Đổ và Gồ Đi Nổ. Trận đấu này, Tùng vẫn chưa có cơ hội ra sân, vì Ả Mạ Rổ vẫn chơi khá tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, khi Pescador ít cả họa gì cả không gây được bao nhiêu sức ép cho hàng phòng thủ. Mặc dù không được ra sân, Tùng vẫn ngồi bên ngoài theo dõi trận đấu một cách say sưa, đồng thời ghi chép rất nhiều. Nếu nhìn vào sổ của Tùng, hẳn nhiều người phải giật mình. Mugedo, thân cao 170cm, nặng 70kg, thuận chân phải, đặc điểm thi đấu, di chuyển nhanh, quay người kém, dừng bóng tạm ổn, thường đón các đường chuyển chọc khe tốt hơn. Khi dừng bóng đồng thường bị văng xa tầm 2m, chỉ thích hợp chuyển khi phá bầy biệt vị, có không gian trước vòng cấm. Đánh đầu không tốt, sức bật kém, tốc độ khởi động tạm ổn. Godino, cao 172cm, nặng 64kg, thuận chân phải, đặc điểm di chuyển nhanh, tốc độ vừa phải, quay người ổn, dừng bóng ổn, thích biểu diễn kỹ thuật, đón bóng đồng thường bị lệch trái, đánh đầu tốt, chọn vị trí tốt, thích hợp các đòn bóng chọc khe. Tùng tin chắc rằng mỗi người đều có những thói quen đá bóng đã ăn sâu vào ý thức cơ bắp, rất khó sửa chữa. Thay vì bắt buộc người khác đá bóng theo phong cách của mình, Tùng lại đi theo một hướng khác, cậu sẽ căn cứ vào đặc điểm của đồng đội, ghi nhớ nhờ khả năng thiên phú của mình, sau đó điều chỉnh cách truyền nhận bóng của mình sao cho hợp lý nhất và phát huy tối đa khả năng của đồng đội. Như vậy, vai trò của cậu ở trong sân mới có được phát huy một cách tốt nhất, bởi bộ máy có hoạt động được hay không, còn phải nhờ sự bôi chân của dầu nhất. Tùng tình nguyện đứng lùi phía sau làm dầu nhất để nhường sự nổi tiếng cho bộ máy vĩ đại mà mình tạo ra. Sau trận đầu tiên, Godino hưng phấn nhảy nhót, không ngừng khoe khoang với Tùng và Vệ Lệ về ba bàn thắng của mình đến nỗi hai đứa muốn mọc kén ở hai. Vệ Lệ thì rất hâm mộ, nhưng dù ai mà nghe mãi một câu chuyện lặp đi lặp lại suốt vài tiếng đồng hồ thì cũng phát chán. Một lần cuối cùng Godino kể về bàn thắng thứ ba của mình khi nó lừa được cầu thủ hậu vệ đối phương bằng một đòn xuyên háng. Vệ Lệ đã không thể chịu nổi sự lải nhải của nó. Thằng nhóc túm lấy Tùng, chỉ thẳng vào Godino và nói cậu làm ơn bắt cậu ta im lặng dùm tôi cái, đầu óc tôi muốn ong ong lên rồi đây nè. Nó vừa nói vừa vuốt vuốt cái đầu chọc của mình như muốn an ủi nỗi bất hạnh. Godino gãi gãi đầu trông có vẻ khá ngại ngùng, còn Tùng thì liếc nhìn hai thằng dở hơi, thở dài, tiếp tục dừng bóng phát ra từ máy bắn, vừa thực hiện vừa nói trận này mới chỉ là thử nghiệm thôi, đối thủ quá yếu, không nói lên được điều gì, trận sau đá với Lũ Lệ Tạ Nổ mới là vấn đề. Huấn luyện viên đã nói rồi, đây là một đối thủ khó chơi. Mặc dù đội hình chính của họ chỉ đá ở giải hạng 2, nhưng đội U19 của họ khá mạnh đấy, năm ngoái còn đạt hạng 6 giải thanh niên nữa. Do đó, đối thủ càng mạnh, chúng ta càng có cơ hội. Việc cần làm bây giờ là luyện tập, luyện càng tốt thì khi cơ hội đến mới có đủ năng lực mà nắm bắt được. Trận vừa rồi cậu còn bỏ lỡ đến hai cơ hội ngon ăn, trận sau không dễ dàng để cậu có được cơ hội như hôm nay nữa đâu. Tùng vừa nói, vừa dùng đế giày dẫm lên một quả bóng chuyển sệ, làm quả bóng như bị chúng ta, cấp tốc hạ xuống và dừng lại ngay trên chân cậu. Màn trình diễn của Tùng như xối một gáo nước lạnh vào tâm trạng hưng phấn của Godino, khiến cậu ta ngoan ngoãn mà luyện tập cùng với cả hai, đồng thời tắt ngấm luôn ý định tiếp tục khoe khoang về bàn thắng hôm nay của mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 53, đội hình ra sân, suy nghĩ chương 53, đội hình ra sân, suy nghĩ hai ngày trước khởi tranh vòng thứ nhì, Tùng và các đồng đội tiếp tục tiến hành huấn luyện chung với việc chia đội đã tập. Tùng được phân bổ ở vị trí tiền vệ phòng ngự, xếp ngay sau Mẹ Jones, nằm trong đội hình chính. Cậu cũng không hề tỏ ra quá vui mừng, nhưng vẫn cố gắng thể hiện một cách tốt nhất đặc điểm của mình. Nhìn bảng điểm số hiển thị 4-0, trong đó hai bàn thắng của Mugedo cùng với cú đúc một bàn thắng từ chấm phạt đền và một bàn từ cú sút xa của Mẹ Jones, ông Hạ Kệ Cổ nhìn lúc này sắc mặt đang từ chuyển dần sang kích động của Rui Jorger, cảm khái nói cậu thấy không, 12 đường chuyển xa, một đường kiến tạo, 15 lần phá bóng, 6 lần bọc lót thành công, cộng với 90 phút chạy không ngừng nghỉ, cậu còn nói là Tùng chưa đáp ứng được với đội hình chính nữa hay không. Jorger cười chua chát nói ai mà biết được cậu ta lại thích nghi nhanh đến thế. Trước đây cùng nhau luyện tập như Mẹ Jones hiện vẫn chưa quen thuộc cách đá của Godino, còn Tùng thì như đã đá với Mù Hễ Đổ từ lâu rồi, chứ đừng nói tới người luyện tập hàng ngày với cậu ta là Godino. Cậu ta thật đúng là sinh ra để đá tiền vệ. Nhìn cậu ta tôi cứ như nhìn thấy Mạ Kệ Lực kết hợp với Zidane một thể vậy. Mạ Kệ Cổ cười cười gật đầu, đông thân thể căng thẳng, hỏi lại tôi nhớ cậu ta hiện chưa đủ 16 tuổi đúng không? Thế chúng ta ký hợp đồng loại nào với cậu ta vậy? Rui Jorge mặt mày biến sắc nói không tốt, nếu vậy, cậu ta chỉ ký hợp đồng đào tạo mà thôi, chứ chưa ký kết cả hợp đồng thanh vấn.
Không được, tôi phải đi nói chuyện với ban quản lý. Nếu để đội bóng khác để mắt tới cậu ta, chúng ta có thể mất như chơi.
Bà kệ cổ lôi kéo lại Jorge, cho mày nói đây là quy định của liên đoàn bóng đá rồi, cậu có nói cũng không làm gì được đâu.
Với lại, qua tiếp xúc, Tùng tuyệt đối không phải là người như thế.
Do đó, cậu có thể yên tâm.
Tôi sẽ sắp xếp để nói chuyện với cậu ấy. Tiếng hô của ông hạ kệ cổ lôi kéo lại sự chú ý của toàn đội, cả đám tập hợp lại, ngước nhìn huấn luyện viên của mình, vẻ mặt mong đợi. Ông nhìn những ánh mắt khao của đám trẻ, cười nói, tốt lắm, các cậu thể hiện rất tốt khả năng của mình.
Bây giờ, tôi sẽ công bố danh sách đội hình chính trận đối đầu với Lũ Lệ Tà Nộ.
Tito, Alves mỗi lần ông đọc tên lên, là tim của tụi nhỏ nhảy lên một nhịp. Khác với trận đấu đầu tiên với một đội bóng nghiệp dư, đội hình ra sân trong trận này mới chính là đội hình chính trong lòng của huấn luyện viên. Với một đối thủ khó nhằn như Lũ Lệ Tà Nộ, thì việc rèn luyện đội hình không còn là điều ưu tiên nữa, mà chính sự ổn định của đội hình chính mới là điều mà ông bà kệ cô mong muốn. Cuối cùng ông nhìn toàn trường và nói tung nguyện vệ lệ nhảy cẫng lên vui mừng, vô vai đột đột vào người Tùng, vẻ mặt kích động. Godinho ngồi kế bên cũng không kém, sắc mặt cực kỳ vui mừng. Có được một người ăn ý như Tùng đá chung, quả thực là một sự trải nghiệm. Có người vui thì cũng có người buồn. À mà dù mặc dù vẫn nằm trong đội hình chính, nhưng lại đá vị trí quen thuộc của mình là tiền vệ cánh phải, nơi anh ta còn phải cạnh tranh với rất nhiều người khác, đặc biệt là vệ lệ đang rất cố gắng trong việc cạnh tranh vị trí đá chính. Chưa kể còn cả ố lại ấy ra. Anh ta nhìn về phía Tùng, ánh mắt hết sức phức tạp, nhưng cũng không nói gì. Quả thật, khả năng của Tùng hơn hẳn mình, điều này là không thể bàn cãi được. Bà kệ cô nhìn tất cả mọi người, nói lịch thi đấu vẫn chỉ mới bắt đầu, do đó, mọi người đều có cơ hội.
Đương nhiên, tôi sẽ theo dõi sự tiến bộ của các cậu ngừng một lát, ông nói tiếp đương nhiên, nếu trong quá trình thi đấu, các cậu được những đội bóng khác để ý đến, tôi cũng không ngăn cản các cậu. Tuy nhiên, tôi phải nói các cậu một chuyện, bất cứ ở đâu, thực lực, tranh tài mới là quan trọng nhất. Các cậu muốn đứng vững ở đội hình chủ lực thì phải lấy ra tương ứng thực lực. Bánh vét thì ai cũng có thể tạo, nhưng lợi ích thật sự khi các cậu tranh tài mới là điều quan trọng.
Tốt rồi, tôi chỉ nói thế thôi.
Tất cả giải tán, Tùng, đi theo tôi.
Vẫy tay với hai thằng bạn, yêu cầu chờ mình ở khu vực huấn luyện, trước sắc mặt u oán của tụi nó, Tùng đi đến bên cạnh huấn luyện viên buồn, ông tìm tôi.
Thế nào, lần đầu tiên vào danh sách ra sân ngay từ đầu, tâm trạng như thế nào? Ông bạ kệ cổ vô vai cậu, cười nói cũng không tệ lắm. Tùng gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng.
Thật ra, trong lòng cậu khá là kích động. Được đá một giải cấp UEFA, mặc dù chỉ là giải trẻ ở Bồ Đào Nha, cảm giác cũng phi thường tốt, nhất là bản thân cậu cũng chưa từng đá cho đội trẻ trong nước bao giờ. Trải nghiệm này đúng là lần đầu tiên cậu đạt được, cảm giác thật sự khó tả. Giành bạ kệ cô nhìn gương mặt non nớt của Tùng, lại nhìn thân cao của cậu sắp hơn cả ông, đùi mùi mãi. Thân hình này nếu mà đánh bóng rổ thì...
Lắc lắc đầu bỏ rơi suy nghĩ trong đầu, ông nói tiếp cậu hiện tại là nhân vật quan trọng trong đội hình của tôi, do đó, cậu phải cố gắng hòa nhập tốt nhất với đội ngũ của mình. Phát huy tối đa vai trò kết nối của mình, đồng thời đảm bảo sự khắt chế của cậu đối với đối thủ bằng khả năng phòng ngự.
Cậu hiểu chứ? Ông hạ kệ cổ thâm thiệt nói.
Tùng lập tức gật đầu, hiểu rõ ý của huấn luyện viên.
Nói thật ra, nghề nghiệp bóng đá không chỉ cần có các siêu sao, mà những người cần mẫn trong đội hình, tạo ra sự kết nối giữa toàn đội mới chính là mảnh ghép mà các huấn luyện viên cần. Vốn cậu đã lợi dụng khả năng đã học qua là không quên được của mình trong việc ghi nhớ đặc điểm của các cầu thủ đồng đội, nhưng hiện tại, có vẻ điều này cũng cần mở rộng ra cho các đối thủ của mình. Người ta thường nói, trước một trận chiến, ai nắm tình báo tốt hơn, người ấy sẽ có lợi thế lớn nhất. Tuy nhiên, khác với chiến tranh, trong một trận bóng, mỗi thời khắc trôi qua đều là một sự không chắc chắn. Do đó, không ai có thể hiểu rõ được hết đối thủ của mình và vận dụng được toàn bộ trong khi đối đầu. Nhưng đối với Tùng thì khác. Ngẫm lại, trước mỗi trận đấu, từng ưu nhược điểm của đối phương đều bị cậu ghi nhớ trong lòng bàn tay, đây chẳng khác nào có được hết tình báo của đối phương, tùy lúc nào cũng có thể lọc ra mà lựa chọn biện pháp khắc chế. Cậu có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng ấy là như thế nào?
Ông hạ kệ cổ hài lòng gật đầu. Đúng, ông nói với vẻ ngưng trọng, tôi cũng không muốn giấu giếm gì cậu. Hợp đồng hiện tại của cậu với Bờ Lẹ Nèn Sẹt cũng chỉ là hợp đồng đào tạo trẻ, không phải là hợp đồng cầu thủ thanh niên, do đó, cậu có thể rời đội bóng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu gia nhập ở một môi trường mới, cậu sẽ phải chứng minh bản thân ngay từ đầu, đồng thời khả năng cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn bây giờ rất nhiều. Do đó, tôi sẽ không ngăn cản cậu, nhưng cậu cần phải cân nhắc cho thật kỹ, hiểu chứ? Ông hạ kệ cô nói bằng giọng bùi ngùi. Mặc dù mang danh là câu lạc bộ của giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, nhưng với trình độ hiện tại của Bờ Lẹ Nèn Sẹt, từ huấn luyện cầu thủ trẻ cho đến thi đấu ở giải, đều tỏ ra thua chị kém em. Cứ nhìn cách Bờ Lẹ Nèn Sẹt ngụp lặn ở vị trí cuối bảng xếp hạng mùa giải vừa rồi thì đủ hiểu, để sinh sống và tranh giành tài nguyên giữa kẻ hở của Sporting Lisbon và Benfica ở thành phố thủ đô này, Bờ Lẹ Nèn Sẹt phải khó khăn đến như thế nào mới có thể trụ vững được nhiều năm như vậy.
Tùng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ buồn, ông không cần quá lo lắng.
Bờ Lẹ Nèn Sẹt cho tôi cơ hội được thể hiện và thi đấu, tôi sẽ không dễ dàng rời khỏi đây đâu. Ít nhất cũng phải chờ tôi có thể tranh tài ở đội một đã. Tôi còn chưa cảm nhận được không khí của giải ngoại hạng châu Âu là như thế nào mà.
Tùng tươi cười đáp lại, gương mặt có vẻ hướng tới.
Hạ kệ cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của Tùng, tươi cười không nói gì.
Ông vẫy vây tay ra hiệu cậu có thể đi.
Nhìn bóng lưng của Tùng đi ra lại sân tập, vỗ vai hai thằng bạn để cùng nhau tiếp tục luyện thêm, ông cảm khái nói tuổi trẻ thật là tốt, rồi bước nhanh về văn phòng.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 54, thoải mái, báo tin mừng chương 54, thoải mái, báo tin mừng tối đó, sau khi luyện tập bài tập tăng cường thể lực, Tùng quay trở về phòng. phải nói một điều, những bài tập của Miranda tuy đơn giản, nhưng chỉ cần thay đổi một chút về kỹ xảo thực hiện và thời gian, thậm chí bổ sung thêm phụ trọng khi tiến hành rèn luyện, tiến bộ cùng Tùng không khi nào mà dừng lại. Quyết định đi đến Bồ Đào Nha của cậu thật đúng là chính xác. 6 tháng ở bờ Lệ Nền Xét, Tùng chưa lần nào thư giãn được. Cậu rất trân trọng khoảng thời gian được huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp như thế này, nên mỗi lần rèn luyện, cậu đều cố hết sức để hoàn thành, thậm chí còn khắc nghiệt mà yêu cầu bản thân cao hơn mỗi ngày. Cũng may là thân thể cậu đã được hệ thống cải tạo qua, chứ nếu bất kỳ ai mà huấn luyện điên cuồng đến như vậy, cũng sẽ xảy ra vấn đề ngay lập tức. 9 giờ tối, sau khi đã tắm rửa xong, Tùng nằm trên giường, tâm trí chìm vào hệ thống. Cũng khá lâu cậu chưa vào để kiểm tra lại thuộc tính của bản thân, chỉ theo dõi sự tăng trưởng hàng ngày của điểm thuộc tính. Hiện tại, cậu đã tích lũy được 19 điểm, còn vài điểm nữa mới có thể tăng năng lực chính lên cấp ngôi sao. Khi đó, thực lực tổng hợp của cậu có thể đạt đến cấp chuyên nghiệp, đủ để ứng phó với hầu hết các cuộc thi đấu từ giải thanh niên, thậm chí đến cả giải ngoại hạng Bồ Đào Nha. Có thể đến lúc đó, cậu cũng đã lên được đội 1 để tranh tài rồi, như vậy việc tích lũy điểm thuộc tính và rèn luyện các thuộc tính còn lại sẽ nhanh hơn rất nhiều họ tên chủ nhân. Nguyễn Thanh Tùng tuổi, 15 vị trí, tiền vệ đa năng chiều cao, 176cm cân nặng, 67kg năng lực tấn công, dứt điểm 53, chạy chỗ 53, lực sút 53, tốc độ 54, góc sút 53, góc sút liên quan đến khả năng dứt điểm và kỹ thuật đá phạt, năng lực phòng ngự, cắt bóng 55, chùi bóng 54, phán đoán 55, kèm người 55, chặt bóng 56 năng lực. Kiểm soát, kỹ thuật 74, dây bóng 74. Chuyền ngắn 73, chuyền dài 75, tầm nhìn 100 năng lực thân thể lực 55, thể hình 56, sức bật 56, cân bằng 53, tinh thần 89 kỹ năng, đã học qua là không quên được, bất khả xâm phạm, thân thể sắt thép, dự phán, đứa con của gió. Điểm thuộc tính còn lại, 19 điểm cấp độ hiện tại, cấp chuyên gia điều kiện lên cấp, tất cả các hạng thuộc tính năng lực kiểm soát đạt 80 điểm còn thiếu 5 điểm nữa Tùng thở dài, lầm bầm bực mình, thuận tiện thêm hết số điểm đang có vào năng lực chính. Nhìn thuần một con số 78, nhìn lại số điểm còn lại chỉ có 3 điểm, Tùng nhức đầu không thôi. Với tiến bộ như hiện nay, không biết đến cuối mùa này cậu có tích lũy đủ điểm hay không nữa. Tùng nết mép cười cười, so với hàng hà sa số các cầu thủ khác, thì cậu đã xuất phát từ tận mặt trăng rồi, nếu mà còn không chịu biết đủ, chắc chắn sẽ bị trời đánh. Do đó, cậu chỉ đơn giản suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy cho một ngày huấn luyện mới, cậu tranh thủ gọi điện về cho gia đình thông báo về việc mình đã vào được đội hình ra sân của đội U19 vợ lẹ nên xét. Lắng nghe những lời thầm thía chứa đầy sự nhung nhớ của cha mẹ, cậu càng có quyết tâm chứng minh bản thân mình hơn, để không phụ lòng gia đình đã tình nguyện tin tưởng cậu mà để cậu ra đi xa đến như vậy. Tùng còn chia sẻ thông tin này đến cả thầy Bảo, thầy Tuấn và chú Hưng. Mọi người đều rất vui mừng và mong mỏi rằng sẽ có ngày thấy được cậu trên truyền hình nước nhà, thi đấu trong một giải quốc tế lớn như Bồ Đào Nha. Đó chắc chắn sẽ gây sự kinh động đến toàn thể người dân Việt Nam, cậu cũng rất mong mỏi được thấy ngày đó, để chứng minh một điều, người Việt Nam không chỉ biết đá bóng, mà còn có thể đứng trên sân có của những giải bóng đá lớn nhất hành tinh và chứng tỏ cho toàn thế giới thấy, gà con cũng có một ngày hóa thành vượng hoàng. Mang theo tâm tình kích động, Tùng lại tiến hành một ngày huấn luyện đơn điệu nhưng không buồn chán. Ta là đường phân cách lù lẹ tàn ổ, cũng như rất nhiều đội bóng cấp bậc thấp ở giải Bồ Đào Nha, mục tiêu chính luôn là giữ vững vị trí xếp hạng của mình, đồng thời đảm bảo thế hệ cầu thủ thanh niên đủ sức cạnh tranh để có thể có được nguồn thu nhập từ việc bán các cầu thủ của mình. Với việc hợp tác cùng với Portimonense, lù lẹ tàn ổ vẫn đảm bảo được sức cạnh tranh của mình, đặc biệt là với giải thanh niên khi liên tục xếp ở vị trí cao qua các mùa. Khán đài hôm nay của sân bóng Eta di Oje Sao Luis có khá đông khán giả. Vì chính độ coi trọng đối với đội thanh niên, khán giả của lù lẹ tàn ổ vẫn rất chú ý đến những cuộc tranh tài của giải U19. Đặc biệt là những trận cầu đối đầu với các đối thủ lớn. Biết đâu được, họ sẽ có thể thấy được những ngôi sao tương lai của các đội bóng tầm cỡ, điều mà họ khó có thể nhìn thấy khi tìm một thi đấu. Bên cạnh đó, các nhân viên thuộc hệ thống tìm kiếm cầu thủ của các đội bóng luôn có mặt ở những trận đấu giải thanh niên, trừ trường hợp có sự chênh lệch quá lớn giữa trình độ của những đội bóng đối thủ. Như trận cầu đầu tiên của U19 vợ lẹ nẹn xét, hầu như không hề có khán giả cũng như những thành viên dò xét cầu thủ, vì một lý do đơn giản, đối thủ quá yếu, không thể nào nhìn thấy được trình độ thật sự của cầu thủ. Trận đấu này thì khác. Với trình độ hai bên tương đối đồng đều, cộng với việc lù lẹ tạ nổ được bổ sung những mầm móng tốt từ bọn tỉ mò nẹn sẽ theo hợp tác giữa hai bên. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Có mặt trên khán đài lúc này, phi cụ dễ đổ tâm trạng không được tốt cho lắm. Việc tìm kiếm nhân tài cho đội bóng càng lúc càng khó khăn, khiến ông không thể nào khác ngoài việc kiêm chức theo dõi đội bóng của mình, xem có những mầm móng nào tốt có thể bán được giá cao. Không còn cách nào khác, đó là sự bất đắc dĩ của đội bóng nhỏ. Nắm trong tay đội hình ra sân của bờ lẹ nẹn xét, phi cụ dễ đổ vẻ mặt khá quái lạ. Xuất hiện giữa trận không còn là tổ hợp trước đây mà bà kệ cổ sử dụng ở trận đầu tiên. Hôm nay, Á Mạ Dô được thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ cánh phải, thay vì tiền vệ phòng ngự. Hôm nay, Á Ngữ ở vị trí này là một cái tên vô cùng xa lạ, số 30 tung nguyện. Vì cụ dễ đồ lặp lại cái tên này, đống chốc nhớ ra, đây không phải là cầu thủ mà cắt lốt dặn phải chú ý theo dõi, xuất thân từ U15 bờ lẹ nẹn sẽ sao. Vì cụ dễ đồ cấp tốc lướt mắt về đội hình trên sân, lập tức khóa chặt ánh mắt về phía một cậu thanh niên cao lớn. Ông nhanh chóng lật tư liệu đem theo, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang quái lạ. 15 tuổi ông thì thào khi nhìn thân hình của Tùng, nói cậu 18 tuổi cũng đầy người tin tưởng. Bằng không, một cầu thủ 15 tuổi cao 176cm, cái này là muốn phá 180cm khi trưởng thành như bên cạnh đó, nhìn cậu ta cũng không có vẻ gì là quá non nớt, nhìn cách cậu ta giao tiếp với đồng đội, rõ ràng có vẻ cậu ta đang là trụ cột khu vực phòng thủ. quái lạ thật. Vì Cú Dệ Đồ chưa nhìn thấy trường hợp này bao giờ, ông lập tức móc ra sổ sách, nhìn chằm chằm vào sân bóng, sẵn sàng ghi lại bất cứ cử động gì của Tùng trên sân. Có lẽ cậu nhóc này sẽ mang đến bất ngờ cho ông cũng không biết chừng. Tùng không biết mình vừa gây kinh hãi cho một ông chú trung niên. Cậu đang tiến hành khởi động, đồng thời quan sát kỹ những cầu thủ của Lũ Lệ Tano, nhằm tìm kiếm đặc điểm cơ bản thông qua những bước khởi động sơ bộ. Mẹ ấy đi đến bên cạnh Tùng, vỗ vai cậu và nói, huấn luyện viên nói với tôi, trận này tôi chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm. Nếu gặp phải trường hợp đó, mũi tiến công sẽ chuyển từ tôi sang cậu, tôi sẽ hấp dẫn hỏa lực cho cậu phát huy. Cố lên nhé. Nói rồi, mẹ ấy cười cười chỉ vào phía đối diện, có thấy chàng trai với mái tóc dựng ngược kia không? Đó là Mazokas, mũi tiến công chính của Lũ Lệ Tano. Chỉ cần vô hiệu hóa được cậu ta, coi như là chặt đứt được hàng công của họ. Cậu ta rất nhanh, phải cẩn thận. Tùng đưa mắt nhìn theo hướng chỉ thấy một cầu thủ khá cao, thân hình vững chắc, đồng thời có vẻ khá thuần thục trong việc dốc bóng tăng tốc khi thấy cậu ta thể hiện khả năng bứt tốc của mình lúc khởi động. Tùng không hề nói gì mà chỉ gật gật đầu biểu thị đã hiểu. Trong tiếng hò reo của khán giả sân nhà, trận đấu vòng thứ nhì của giải thanh niên Bồ Đào Nha giữa U19 Lũ Lệ Tạ Nổ và U19 Bờ Lệ Nện sẽ chính thức bắt đầu, cũng là trận đấu mở màn cho sự chinh phục của Tùng trên đất Bồ Đào Nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 55, bị đá đến ngơ ngác. Chương 55, bị đá đến ngơ ngác. Tình báo về Tùng được ông Hạ Kệ cổ giấu rất kỹ, với lại rất nhiều huấn luyện viên khi có được danh sách cầu thủ đăng ký đều tự động bỏ quên Tùng, bởi cậu thật sự còn quá trẻ, nhất là đối với cường độ thi đấu cao như giải thanh niên Bồ Đào Nha, thì một cầu thủ châu Á 15 tuổi có vẻ như không phải là một lựa chọn sáng suốt cho lắm. Thế nhưng, khi Tùng đặt chân lên sân, cả đội U19 Lũ Lệ Tạ Nổ đều bối rối khi không hề có bất kỳ thông tin nào về Tùng ngoại trừ họ tên và tuổi, thậm chí cả vị trí chính xác của cậu họ cũng không hề biết. Dự cảm được sự bất thường, huấn luyện viên Joe Smigern của Lũ Lệ Tạ Nổ nhắc nhở kỹ ngôi sao, đồng thời cũng là đội trưởng của U19 Lũ Lệ Tạ Nổ, tiền đạo Mazokas, mật thiết chú trọng việc theo dõi tung nguyện bên kia sân. Mazokas, với tư cách ngôi sao được săn đón nhất trong đội hình U19 Lũ Lệ Tạ Nổ, cảm giác sâu sắc vui vẻ. Được mua từ Ý Mỏ Tổ với giá 10.000 euro, cậu được săn đón như một ngôi sao mới nối, thậm chí cả Phật tỷ Mỏ Nện Sệ cũng đang mật thiết chú ý biểu hiện của cậu, để có thể bất cứ lúc nào đưa cậu lên giải ngoại hạng như một viện binh mới phong phú thêm cho hàng tiền đạo vốn không mấy nổi trội của họ. Việc huấn luyện viên chăm chú nhắc nhở cậu theo dõi một cầu thủ trẻ mới 15 tuổi bên đội hình Bờ Lẹ Nện Sẹt theo cậu chỉ là quá dư thừa. Một thằng nhóc 15 tuổi thì có thể làm nên trò chống gì cơ chứ? Kể từ tiếng còi khai cuộc thi đấu, Lũ Lệ Tạ Nổ điên cuồng ảo lên tấn công, khiến U19 Bờ Lẹ Nện Sẹt có vẻ khá chật vật, điển hình là Anves và cả Dạ Đi Nhạ bị xung kích rất nhiều và hơi có vẻ chật vật. Thấy vậy, Tùng tiến hành tích cực bù đắp các lỗ hổng trong hàng phòng ngự, và từ lúc đó, ác mộng của Mazokas bắt đầu. Phút thứ 5, ngay khi tiếp được đường chuyển sâu của Zoba, Mazokas bắt đầu khởi động và vượt qua được Anves. Ngay lúc cậu ta định mặt vào trung lộ, đột nhiên, cậu bị khựng lại, vì đối mặt với cậu chính là thằng nhóc châu Á mà cậu vừa được nhắc nhở. Mazokas cười một cách khinh thường, tiếp đến vai trái chầm xuống, thấy trọng tâm của đối thủ cũng bị lệch sang phải, cậu ta bất ngờ dâm chân, xoay sang phải, đồng thời bóng cấp tốc được đưa từ chân trái sang chân phải. Theo Mazokas thấy, một động tác giả qua người đơn giản như thế này mà đối thủ cũng bị đánh lừa, thì tài năng của cậu ta cũng chỉ được như thế. Cậu ta không chú ý kỹ, ánh mắt của Tùng chưa bao giờ đặt lên thân thể cậu, mà chỉ nhìn về phía bóng. Ngay một tích tắc đó, Tùng bất ngờ xoay người lại, đứng kẹp lại thân thể của Mazokas, trọng tâm ép về phía sau khiến cậu ta bị mất vị trí bóng. Tiếp đến, Tùng cấp tốc dùng mũi chân phải hất quả bóng lên, sau đó tiếp tục dùng mu bàn chân đệm khiến bóng cấp tốc dâng lên cao, vượt qua đầu hai người về phía sau lưng. Tùng tiếp tục dậm chân xoay người sang trái, bỏ rơi Mazokas và dẫn bóng thần tốc lên tuyến trên. Mặc dù diễn tả chậm, nhưng toàn bộ thời gian diễn ra tình huống chỉ vỏn vẹn vài giây đồng hồ. Hàng công của Lũ Lệ Tạ Nổ vừa mới dâng lên theo Mazokas, chưa kịp có bất kỳ hành động gì, thì đã thấy tiền đạo ngôi sao của mình bị mất bóng, ngay trong lần đối đầu đầu tiên với thằng bé châu Á kia. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Lũ Lệ Tạ Nổ điên cuồng quay đầu lại chạy về phòng thủ, nhưng đã muộn. Ngay lúc vừa vượt qua Mazokas, Tùng bất ngờ dùng mu bàn chân, tiến hành một đường chuyển xa về trung lộ. Nhìn theo quả bóng, toàn bộ đội hình Lũ Lệ Tạ Tổ bất ngờ di chuyển theo bóng, mà bỏ quên mất mù hệ đồ đang phi tốc về cánh phải của vòng cấm. Quả bóng cấp tốc hạ xuống, xoáy nhẹ về phía cánh phải, ngay trước mặt của Mugedo. Hàng thủ Lũ Lệ Tạ Nổ quá sợ hãi, bất ngờ không kịp phòng ngự, vội vàng di chuyển sang trái hòng khóa kín đường tấn công. Mugedo không bỏ lỡ cơ hội, nhân lúc Lũ Lệ Tạ Nổ chưa kịp có hành động tiếp sau, đột nhiên dừng bóng rồi tung cú sút mạnh về góc xa khung thành. Thủ thành Rồ Sạ Di ạ không kịp hành động, chỉ có thể tượng trưng đưa tay chặn. Bóng vượt qua tay của thủ môn, vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn tập thể Lũ Lệ Tạ Nổ. Màn phản công chớp nhoáng chưa đến 2 phút của Bờ Lẹ Nện Sẹt làm dấy lên tiếng vỗ tay vang rền trên khán đài. Mặc dù hầu hết mọi người đều là khán giả của Lũ Lệ Tạ Nổ, nhưng có một câu nói vô cùng chính xác, bóng đá là không biên giới, đặc biệt là thứ bóng đá đẹp mắt như đường phản công vừa rồi. Một pha cắt bóng tinh xảo, một đường truyền vượt tuyến ảo diệu đến một bàn thắng trong mơ. Tất cả chỉ gói gọn trong chưa đến 1 phút. Đến lúc Mazokas lấy lại tinh thần thì bóng đã vào lưới rồi. Cậu cực kỳ khó chịu liếc mắt nhìn Tùng dừng dưng như chưa hề có việc gì đứng lại vị trí của mình, tâm lý cực kỳ không bình tĩnh. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được vừa rồi Mazokas đã trải qua việc gì. Mặc dù thấy rõ thao tác của Tùng, cậu vẫn cực độ kinh ngạc khi nhớ lại. Những hình ảnh trải qua vừa rồi, cậu chỉ nhìn thấy ở những cầu thủ ngôi sao, nhất là cách cậu ta tâng bóng qua người, ý hệt như thần tượng Ronaldinho của mình. Liếc nhìn lại con số sau lưng Tùng như muốn in khắc nó vào đầu. Mazokas chạy về trở lại giữa sân, bắt đầu lại một lần nữa tấn công. Lần này, cậu nhất quyết sẽ không khinh địch như vậy nữa. Nhưng Mã Dồ Cát không biết, ác mộng của cậu mới chỉ bắt đầu mà thôi. Phút 12, sau khi lấy lại bình tĩnh, Lũ Lệ Tà Nô bắt đầu một vòng tấn công lại. Anves nhận nhiệm vụ kèm lại Mã Dồ Cát. Nhìn gương mặt hung ác của Anves, Mã Dồ Cát không ngần ngại mà trừng mắt nhìn lại, tâm lý không khỏi khinh thường. Chỉ có một hậu vệ mà muốn kèm được anh sao? Không thể nào. Vừa giơ tay một bóng, Mã Dồ Cát bắt đầu bất ngờ tăng tốc, vị trí vừa vặn vượt qua Anves nửa người. Dồn Bạ bắt ngay thời cơ, thực hiện một đường chọc khe về phía trước. Pha phối hợp này khi huấn luyện đã là đòn chí mạng mà Mã Dồ Cát chuẩn bị, hầu như chưa bao giờ bị phá giải, trừ khi ngay khi bóng thoát khỏi chân, Dồn Bạ nhìn về phía trước để theo dõi đường bóng của mình xem có đi đến đúng nơi không. Cậu rất tự tin về khả năng truyền bóng chuẩn xác của bản thân. Đúng lúc đó, cậu thấy một thân ảnh màu xanh ngọc thoát ra từ phía sau lưng của mẹ Jones, ngã nhào xuống đất chặn ngay trước đường chuyền vừa rồi. Dồn Bạ vừa định thần lại, bỗng cảm thấy không ổn. Thân ảnh kia dùng gót chân dựng cả thân thể dậy như có lò xo, sau đó không chút do dự bắt đầu dốc bóng về phía trước. Toàn thể đội hình bỡ lẹn nẹn xẹt như một con mánh hổ vừa thức giấc, nhanh chóng khởi động áp sát về phía cầu môn của Lũ Lệ Tàn Ổ. Dồn Bạ vô cùng hoảng sợ la lớn báo hiệu, vừa chạy nhanh lại tùng ý đồ giảm tốc độ tấn công của cậu. Tùng bình tĩnh nhất chân chuyển qua đầu Dồn Bạ, mẹ ấy giật ngay sau lưng tiến hành nhận bóng, sau đó chọc khe cho Amazo. Cậu lợi dụng tốc độ vượt qua hậu vệ đối phương đang còn ngơ ngác, nhấc chân chuyển vào trong. Ở đó, Mujedo và Godinho đều đã áp sát về hướng cầu môn. Godinho nhanh chân hơn hẳn, bật cao đánh đầu ở góc gần. Thủ môn Lũ Lệ Tàn Ổ không kịp cản phá, chỉ đành nhìn bóng vào lưới trong sự bất lực. Bên ngoài sân, huấn luyện viên của Lũ Lệ Tạ Nổ nhìn ngây người. Cả hai tình huống mất bóng đến nay ông vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chỉ trong tích tắc, từ một pha cản phá ở phần sân đối thủ, bóng lại đi thẳng về lưới của đội mình. Kể cả tiểu thuyết cũng không thể thái quá như vậy chứ. Đây chỉ là thi đấu cấp độ thanh niên thôi, chứ đâu phải giải ngoại hạng Anh đâu mà phản công nhanh đến như vậy. Ông bực tức quát mắng các cầu thủ ở bên sân, đồng thời nhìn kỹ về phía phần sân bờ lẹ nẹn xét. Ánh mắt ông cấp tốc tìm kiếm, chợt khóa chặt vị trí số 30. Cả hai bàn thắng đều bắt đầu từ chàng trai châu Á này. Ông không xa lạ gì với các cầu thủ châu Á. Giải Bồ Đào Nha cũng có khá nhiều cầu thủ thanh huấn đến từ các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Không đâu xa, Benfica cũng có một tiền đạo đến từ Trung Quốc, Yêu Đà Bà Ảo. Nhưng ông cũng rõ ràng, các cầu thủ châu Á tuy có thể mạnh ở giải đấu quốc nội, nhưng sang đấu trường châu Âu, hầu như đều không thể hiện được gì. Chàng trai này, chỉ là may mắn hay. Giành Phạ Kệ Cổ đứng nhìn diễn biến trên sân, tâm trạng vô cùng thư thái. Rõ ràng, với vị trí tiền vệ phòng ngự, Tùng làm rất tốt việc đánh chặn hầu hết các trường hợp tấn công của đối phương, đồng thời đảm bảo được liên kết với Meijer để thực hiện những đòn phản công nhanh. Tuy nhiên, ông cấp tốc liếc nhìn về phía Meijer, chân mày trao lại. Rõ ràng, cậu ta chưa thích ứng được với vị trí tiền vệ tấn công. Tình huống vừa rồi, nếu có thể trực tiếp chuyển cho Mujedo hay Godinho, thì cơ hội sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Ông liếc mắt với Rui Jorger, đang khá hưng phấn đứng kế bên, nói ông có cảm thấy Meijer vẫn chưa ổn ở vị trí này không? Jorger nói lại đúng vậy, rõ ràng cậu ta vẫn chưa thích ứng được, có thể là không tự tin vào những đường chuyền dài, hoặc do thói quen đá bóng. Cậu ta vẫn thích dùng các đường chuyền ngắn liên kết các vị trí, hơn là dùng những đường chuyền dài xé hàng phòng ngự. Có lẽ sau một thời gian nữa sẽ ổn hơn. Hạ Kệ Cô lắc đầu, nói tiếp không, có lẽ chúng ta có biện pháp tốt hơn. Ông vừa nói xong, liếc nhìn lại diễn biến trên sân bóng. Chưa xong còn tiếp. Chương 56, nhặt được náo vật. Chương 56, nhặt được náo vật. Phỉ Cụ Dễ Đổ trở thành phụ trách toàn bộ tìm kiếm cầu thủ của bờ lẹn nẹn xét ở toàn bộ khu vực phồn hoa nhất Bồ Đào Nha, nơi tập trung đến gần 40 câu lạc bộ ở khắp các cấp bậc thi đấu như Lisbon. Ánh mắt và độ nhạy bén thì không cần phải bàn nhiều. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, ông ngay lập tức bị thân ảnh số 30 thu hút. Người ta thường nói, ngồi trên khán đài trực tiếp xem thi đấu mới là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Còn đối với những người tìm kiếm cầu thủ như Phỉ Cụ Dễ Đồ, ngồi trên khán đài theo dõi cầu thủ mới có thể nắm bắt được tốt nhất tình trạng và thực lực của cầu thủ. Phỉ Cụ Dễ Đồ tâm đắc nhất câu nói của bố già Barcelona Johan Cruyff, trong một trận đấu, trung bình mỗi cầu thủ chỉ có 3 phút thời gian có bóng ở chân, cho nên, để phân biệt một cầu thủ tốt hay không, phải theo dõi trong 87 phút không có bóng, cậu ta đóng góp được gì cho đội bóng. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, Phỉ Cụ Dễ Đồ cực kỳ ngạc nhiên trước những bước di chuyển của Tùng, đặc biệt là cách cậu ta bọc lót vị trí và bổ sung chỗ trống trên sân, cứ như cậu ta có một đài dạ đã chỉ dẫn chính xác vị trí cần đền bù để ổn định phòng tuyến. Mặc dù Lũ Lệ Tạ Nổ luôn tạo các tình huống tiến lên, nhưng hầu hết đều bị Tùng bọc lót thành công, khiến đối thủ không tìm thấy khoảng trống, buộc phải lùi thế tiến công lại và chờ đợi thời cơ khác. Đương nhiên, Phỉ Cụ Dễ Đồ đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng vì kích động khi thấy pha qua người điệu nghệ của Tùng. Động tác này, ông cũng đã thấy nhiều ở những cầu thủ châu Mỹ, nhưng ở một cầu thủ châu Á thì đơn giản là lần đầu tiên. Ông còn kích động hơn khi thấy rõ cách cậu kiến tạo cho Mujedo trên hàng công bằng một đường chuyền bằng má ngoài, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp xé toang hàng phòng thủ đối phương. Vài phút sau, ông lại một lần nữa kinh ngạc vô cùng với pha cắt bóng và đứng dậy nhanh như điện của Tùng. Điều này làm ông liên tưởng đến Mạc Kế Lẹo, khiến ông vô cùng hưng phấn mà điên cuồng ghi chép vào quyển sổ tay của mình. Điều này khiến không ít khán giả bên cạnh cảm thấy lạ lùng, nhưng họ cũng không hề để ý mà đồng loạt vỗ tay cho pha lập công vừa rồi của Godinho. Lại một pha phản công cực nhanh làm cho Lũ Lệ Tạ Nổ không tìm thấy được cách nào phá giải. Trên sân bóng, hai bàn thắng bất ngờ liên tiếp khiến sĩ khí Lũ Lệ Tạ Nổ bị sụt giảm nghiêm trọng, mặc cho Mạ Dồ Cát và huấn luyện viên Mỹ Gần tiến hành động viên như thế nào đi nữa. Lũ Lệ Tạ Nổ trở nên dè chừng hơn rất nhiều trước những đòn tấn công dâng cao như trước. Thế trận rằng con này bị ông Hạ Kệ Cổ nhìn thấu và cảm thấy khá bực mình. Mẹ ấy rất vững vàng ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng khả năng tấn công và gây đột biến của cậu có vẻ không đủ, nhất là ở những tình huống rằng có cần có sự đột biến như thế này, thì lại không thấy được cậu ta phát huy sở trường. Ông gọi Rui Rót Cờ ra, bàn bạc lại tôi dự tính đưa Tùng lên tiền vệ trung tâm, đưa mẹ ấy lại vị trí tiền vệ phòng ngự, cậu thấy sao? Rót Cờ hết hồn, vội nói nhanh vậy sao? Tôi nghĩ cần một quãng thời gian để cậu ta thích nghi đội hình chính đã rồi tính, tôi sợ trong đội sẽ có lời bàn tán. Ông cũng biết đó, Tùng mới chỉ 15 tuổi. Hạ Kệ cậu nghe thấy cũng có lý, bèn đầu, đăm chiêu nhìn vào tình huống trên sân. Thế trận rằng có kéo dài đến hết trận đấu, cả hai đội đều không thể tìm thêm bàn thắng nào mà kết thúc với tỷ số 2-0 cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Khán giả chỉ cảm thấy buồn ngủ vì từ phút 20 trở đi, Lũ Lẹ Tạ Nổ không dám tấn công, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt thì không có sự đột phá. Cũng may có hai bàn thắng chớp nhoáng ở đầu trận, nếu không đã có sự la ó trên khán đài rồi. Khán giả châu Âu không dễ dãi như ở châu Á, họ sẵn sàng vung lời đục mạ nếu cầu thủ thể hiện không ưng ý, do đó, nghề nghiệp cầu thủ ở châu Âu sống với áp lực rất cao, đồng thời cũng rất nhiều cám dỗ. Và một trong số đó là: "Này Tùng, lát nữa đi vui vẻ một chút không?" Alves ôm lấy vai Tùng. Hôm nay là một trong số ít những trận anh thi đấu thư thái đến mức này. Tưởng chừng Lũ Lẹ Tạ Nổ sẽ gây ra khó khăn rất nhiều cho mình, nhưng bóng cứ đến trước vòng cấm thì kiểu gì Tùng cũng sẽ xuất hiện và hỗ trợ phòng ngự, thậm chí bọc lót cho các hậu vệ làm giảm áp lực cực lớn cho hàng thủ. Tùng lắc lắc hai bắp chân để giãn cơ. Trận này cậu chạy hơn bình thường khá nhiều, mặc dù đã có ý thức rèn luyện thể lực tốt hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Ngay từ tiếng còi kết thúc trận đấu, cậu cảm thấy cả người như bị rút khô sức lực. Ngồi phe xuống được một lúc thì nghe tiếng của Alves, Tùng quái lạ liếc nhìn đội trưởng của mình, lắc đầu cười nói tôi không thích quá ba, ở đó ồn ào lắm. Tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi một chút trước khi huấn luyện vào ngày mai. Tùng cười cười nói tiếp. Việc cầu thủ sau trận đấu đi quán ba không phải là điều quá bất ngờ ở Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, nhất là đối với đội U19, khi các cầu thủ trẻ tinh lực tràn đầy muốn phát tiết một chút mà không muốn gây ra phiền phức, thì nhất định phải đi quán ba để giải tỏa tâm lý, nhất là sau những trận đấu tốn nhiều tinh lực. Mã Dồ Cát liếc mắt nhìn Tùng đang ngồi trên đất, do dự vài giây, đống đi lại gần, bắt tay với Tùng rồi nói chào cậu. Tôi là Mạ Dồ Cát, rất hân hạnh được biết cậu. Cậu đá hay thật, tôi hoàn toàn không thể vượt qua được cậu lần nào nói rồi. Mạ Dồ Cát cười chua chát, có vẻ điều hữu hẳn. Dáng vẻ này trái ngược hoàn toàn cảm giác ngạo nghễ hồi đầu trận. Quả thật, trận đấu này Tùng đã đánh bại lòng tin của Mạ Dồ Cát, khiến cậu ta cảm thấy bối rối và lạc lõng hẳn. Tùng nhìn thấy được vẻ chán chường trên gương mặt Mạ Dồ Cát, không muốn cậu ta bị bóng ma tâm lý đè ép, đứng dậy bắt tay và nói cậu cũng tuyệt lắm. Tôi đã nghiên cứu cậu từ trước trận rất lâu nên mới có thể có được biểu hiện tốt như vậy. Lần sau chắc chắn tôi sẽ không may mắn như lần này nữa. Mặc dù chỉ mới đọc sơ qua về Mạ Dồ Cát và xem hai lần băng ghi hình cách thi đấu của cậu ta, nhưng như vậy chắc là nhiều rồi nhỉ? Tùng thầm nghĩ. Mạ Dồ Cát bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn Tùng. Có lẽ là thật, chắc hẳn cậu ta đã nghiên cứu mình rất lâu mới khắc chế mình đến như vậy chứ. Mạ Dồ Cát bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, nụ cười cũng trở lại trên môi. Anh ta vui vẻ lắc tay Tùng nhiều lần, còn đòi trao đổi áo với cậu. Tùng cũng vui vẻ đáp ứng và cùng đồng đội vào lại phòng nghỉ trước khi xuất phát trở lại Lisbon. Vì cú dễ đổ cảm giác đã đầy đủ, háo hức đem tư liệu cộng với đĩa ghi hình hôm nay về lại câu lạc bộ. Ông không chờ đợi được mà trực tiếp lao thẳng vào văn phòng của Carlos, miệng la to chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Carlos giọt gì nổ, Carlos đang đau đầu vì thành tích của đội 1. Trận đầu tiên Bờ Lẹ Nẹn Sẹt gặp ở giải ngoại hạng là tiếp vì tạo gì ạ fan cờ lấp trên sân nhà vào 3 ngày nữa. Với tình hình như hiện nay, không biết mục tiêu trụ hạng năm nay có vượt qua được hay không nữa. Thành tích thi đấu giao hữu đều không được khả quan cho lắm. Mã Nở Sổ và Xí Lạt vẫn chưa thích nghi được với đội hình, hàng phòng ngự thì yếu kém, hàng tấn công thì không đạt hiệu suất. Dô xe củ xây rột thì lại có vẻ không ổn định được phòng thay đồ. Còn có tin ông ta đang tiếp xúc với liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội U21. Bao nhiêu thông tin không được tốt đẹp khiến Carlos cảm thấy vô cùng phiền não. Ông sầm mặt lại nhìn Phỉ Cụ Dễ Đổ đang cười toe toét chạy vào, tự hứa với lòng sẽ đấm vào mặt cậu ta ngay lập tức nếu cậu ta không nói ra được lời hữu ích. Phỉ Cụ Dễ Đổ chỉ cảm thấy sát khí vờn quanh căn phòng, nuốt nước bọt, nói nhỏ ông bảo tôi hôm nay theo dõi đội U19 thi đấu, tôi có đem theo báo cáo và đĩa ghi hình, vội vàng chạy vào báo tin cho ông đây. Nói rồi, vẫn không che giấu được kích động, Phỉ Cụ Dễ Đổ nói lớn hơn ông biết tôi thấy gì không? Một mạ kệ là tương lai kèm với một Beckham tương lai, à không, còn phải kèm thêm Ronaldinho nữa. Mặt của Carlos càng lúc càng đen lại, không để ý hình tượng mà đứng dậy quăng cho Phỉ Cụ Dễ Đổ quả bóng dưới chân mà ông vừa túng được, miệng quát tháo cậu bị thần kinh à, cái gì mà mạ kệ lẹo, cái gì mà Ronaldinho, cậu không nghiêm túc được một tí sao? Cậu có biết tôi đang đau đầu vì câu lạc bộ lắm rồi hay không mà cứ mở trò đùa vậy hả? Carlos gầm lên giận dữ khiến Phỉ Cụ Dễ Đổ chỉ đứng im tin tít. Sau một hồi phát tiết, ông cũng bình tĩnh lại, ngồi về ghế, gương mặt lạnh nhạt nhìn Phỉ Cụ Dễ Đổ. Thấy vậy, Phỉ Cụ Dễ Đổ không chần chờ, nhanh chóng lấy ra đĩa ghi hình, đưa vào máy. Phỉ Cụ Dễ Đổ nói tiếp ông chú ý kỹ số 30 bên đội chúng ta nói rồi. Phỉ Cụ Dễ Đổ đứng bên cạnh, nhìn gương mặt của Carlos, rất muốn xem sự biến đổi trên gương mặt của ông. Quả thật, gương mặt của Carlos biến từ lạnh nhạt sang chăm chú chỉ sau một phút, tiếp đến biến thành cực kỳ nghiêm túc, rồi hóa thành kinh ngạc với pha kiến tạo của Tùng ở phút thứ 5. Ông vẫn tiếp tục sắc mặt kinh ngạc này đến hơn 20 phút, không hề biến đổi ngay cả pha cản phá và hỗ trợ của Tùng ở phút thứ 12. Thấy vậy, Phỉ Cụ Dễ Đổ bấm dừng hình ảnh, nhìn Carlos. Mặt ông ngưng lại, quay đầu nhìn Phỉ Cụ Dễ Đổ, vẻ mặt khó hiểu. Phỉ Cụ Dễ Đổ nói không cần xem nữa, phần sau cả hai thi đấu rất bảo thủ, không hề có tí dinh dưỡng nào, xem chỉ tổ phí thời gian. Ông thấy sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 57, cảnh đêm Lisbon chương 57, cảnh đêm Lisbon Carlos không nói gì, mà bắt đầu châm cho mình một điếu thuốc. Làn khói lờn bờn trong phòng che khuất gương mặt ông. Ông hỏi lại cậu thấy như thế nào? Vì Cú Dệ Đồ đã qua khoảng thời gian kích động rồi, ông mới từ từ bình tĩnh lại, lắc đầu nói không thể không nói màn trình diễn vừa rồi chỉ là lần đầu tiên tôi xem cậu ta thi đấu. Mặc dù rõ ràng cậu ta rất có tố chất, nhưng vẫn chưa nói lên được điều gì nhiều. Có lẽ chúng ta cần phải theo dõi thêm mới đưa ra quyết định được. Với lại, cậu ta vẫn chỉ 15 tuổi, chưa ký được hợp đồng chính thức với chúng ta có muốn làm gì cũng không được cắt lốt gật gật đầu, nói trọng điểm chú ý tiến bộ của cậu ta, tôi sẽ nói chuyện với bà kệ cổ để ưu tiên cậu ta trong đội hình. Chúng ta rất cần một đại diện tiêu biểu cho đào tạo trẻ để thu hút nhân tài. Mỗi lần đều bị sở Sporting Lisbon và Benfica cướp người, tôi thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Phỉ Gù Dệ Đồ cũng gật gật đầu, vẻ mặt thổn thức. Người tiếp xúc với dò tìm cầu thủ của hai câu lạc bộ lớn nhất Lisbon thường xuyên nhất chính là ông. Bị bọn họ cười nhạo liên tục như vậy, đến cả người hiền lành như Phỉ Gù Dệ Đồ cũng thường xuyên bị chọc giận đến nổi nóng. Carlos không chần chờ mà bấm ngay điện thoại cho bà kệ cổ chào ông, chúc mừng chiến thắng vừa rồi của ông nhé. Bà kệ cổ không quá bất ngờ, vì đã biết thể nào tên Carlos này cũng cử người đi theo dõi đám cầu thủ trẻ của mình. Ông nói bằng giọng địa mai thế nào, ông chấm được ai trong đội hình tôi rồi hả? Carlos ho nhẹ, che giấu sự lúng túng khặc, à thì tôi thấy số 30 đá trận này khá tốt, tôi nghĩ ông nên cho cậu ta nhiều thời gian thể hiện hơn. Tuổi trẻ mà, cần rèn luyện mới thành tài được. Bà kệ cổ hừ nhẹ, đừng tưởng tôi không biết ông nghĩ gì. Coi như ông có mắt nhìn người, cậu ta sẽ là chủ lực trong những trận đấu sau này. Nhưng tôi nói cho ông biết, đừng mong tôi sẽ thả người cho ông bán đi. Ít nhất phải để cậu ta rèn luyện ở giải ngoại hạng thì may ra giá bán mới cao được. Đừng có nói với tôi là cậu ta chưa đủ khả năng, trình độ của cậu ta tôi nắm rõ. Ít nhất làm một dự bị ở đội một không có bất cứ vấn đề gì. Cắt lốt á khẩu không nói nên lời, cuối cùng mới thở dài nói được rồi, theo ý ông. Ông nói đúng, ít nhất chúng ta phải để cậu ta đá ở giải ngoại hạng một khoảng thời gian mới bán được giá tốt. Được rồi, vậy thôi, chúc ông buổi tối vui vẻ trong phòng huấn luyện viên. Bà kệ cổ tắt điện thoại, gương mặt chuyển dần từ nghiêm trọng sang có phần nhẹ nhõm. Ông lẩm bẩm gì đó, sau đó đi ra. Dọc trên con đường dẫn ra khỏi khu liên hợp đào tạo của Bờ Lẹ Nẹn Xét, ông thấy thân ảnh của Tùng và Vệ Lệ đang đi dạo trên sân. Vệ Lệ có vẻ khá phấn khởi, nhưng Tùng thì im lặng bước đi, ánh mắt đăm chiêu. Bà kệ cổ đi lại gần, hô to hai cậu không đi ra ngoài chơi sao? Lisbon về đêm rất đẹp đó. Vệ Lệ có vẻ giật mình quay lại, gương mặt cứng ngắc nói huấn luyện viên, chúng tôi đang đi dạo ạ. Trong khi đó, Tùng quay lại nhìn ông, sau đó gật đầu chào chào. Buổi buổi tối bà kệ cổ đi lại gần, gương mặt vui vẻ nói cả đám kia đã kéo nhau đi ba rồi, các cậu không đi cùng sao? Vệ Lệ lầm bầm gì đó, nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tùng, nó không cam lòng nói Tùng bảo tuyệt đối phải cấm rượu khi thi đấu và luyện tập, nên từ chối đi cùng bà kệ cổ khá bất ngờ. Ông nhìn Tùng. Tùng cũng nhìn lại ông, cái nhìn đầy sự nghi vấn. Ông hỏi có chuyện gì sao? Tùng ngập ngừng không biết nói sao, sau đó nó hỏi một nghi vấn rất lớn ở Bồ Đào Nha, dễ dãi đến thế sao? Bọn họ đi ba mà ông không quản lý họ à? Ông bà kệ cổ cười lớn nói hạ, bọn chúng đều đã lớn rồi, chúng tôi chỉ có thể quản lý chúng trên sân bóng, còn việc ngoài sân bóng là việc riêng tư, chúng tôi không xen vào. Thành hay bại đều do bọn họ có cố gắng hay không, chứ chúng tôi không phải cha mẹ chúng, không thể nào chịu trách nhiệm cho chúng được. Nói rồi, ông cười cười tiếp tục, nếu không đi ba, các cậu có thể đi dạo quanh đây cũng được. Ở Lisbon có rất nhiều cảnh đẹp, đừng chầm chầm đá bóng nữa, phải có lúc thư giãn để lấy lại tinh thần chứ. Nói rồi, ông bỏ đi. Vệ Lệ nhảy cất lên, lôi kéo Tùng ra ngoài. Tùng cảm thấy cũng không hề có vấn đề gì lớn, cũng đi theo. Dọc theo đường phố ạ vẹn nhì đã do rẽ xe lò, ngắm nhìn cảnh vật cổ kính pha lẫn hiện đại của Lisbon, tâm trạng của Tùng cũng dần bình phục lại trạng thái vui vẻ và nhẹ nhõm. Nhìn Vệ Lệ gương mặt hưng phấn, Tùng cười cười không nói gì. Hai đứa đi dọc con đường, ra đến bến cảng bẹn nẹm, nhìn những chiếc du thuyền và tàu lớn cập bến tại đây. Vệ Lệ gương mặt ao ước, nói nhỏ sau này tôi cũng sẽ có được một chiếc du thuyền để chở cả gia đình đi tham quan nơi đây. Nó cười cười với vẻ mặt hết sức chăm chú. Tùng cười nhẹ không trả lời. Vệ Lệ thấy Tùng trầm mặt lại, nó hỏi nhỏ, này Tùng, cậu đá bóng vì cái gì thế? Thế còn cậu? Vệ Lệ gương mặt chăm chú, nó đáp, ở Guinea-Bissau trở thành một cầu thủ bóng đá là ước mơ của rất nhiều người. Nhà của tôi nghèo lắm, cả gia đình chúng tôi đều trông mong tôi có thể đá bóng tốt, có thể có rất nhiều tiền để lo cho các em của tôi ăn học. Hạ nói rồi, nó cười gãi gãi đầu. Còn tôi, mục tiêu của tôi là đưa đất nước tôi vào đá vòng chung kết World Cup. Đó là ước mơ của hàng triệu người Việt Nam, cũng là ước mơ lớn nhất đời của tôi. Hạ cậu không đá bóng vì tiền ư? Vệ Lệ hỏi lại, gương mặt kỳ quái, tiền ai mà chả thích, nhưng nếu chỉ vì kiếm tiền, tôi đã không đi đá bóng rồi. Tùng cười cười trả lời. Đúng vậy, nếu chỉ vì tiền, thì với số tiền Tùng kiếm được từ thị trường chứng khoán trong nước, cộng với hiểu biết về tương lai, cậu có thể dễ dàng trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam. Nhưng đối với Tùng, tiền chỉ là công cụ, chứ không phải là mục tiêu. Cậu chắc chắn sẽ tìm cách kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa, không chỉ vì hưởng thụ. Cậu muốn dùng sự ảnh hưởng và tiền bạc của mình để đem lại điều gì đó cho nền bóng đá Việt Nam. Cậu không muốn những đàn em sau này của cậu khi ra nước ngoài thi đấu bị gắn cho cái mác là hợp đồng thương mại, đi mạ vàng, mà cậu mong muốn các cầu thủ Việt Nam chân chính có được sự coi trọng và được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, phát huy đầy đủ trình độ và thiên phú của mình. Đây rõ ràng là một đoạn đường dài, nhưng bước đầu tiên Tùng đã thực hiện được. Những chuyện còn lại, thời gian sẽ trả lời tất cả. Vì có vẻ sửng sốt trước câu trả lời của Tùng, Vệ Lệ bỗng dưng im lặng không nói. Hai đứa quay về ký túc xá trong yên lặng. Đến nơi, Tùng gọi điện cho đồ Mỹ Ngột Dô Sở, báo tin cho ông rằng cậu đã được đá chính trận đầu tiên cho đội U19. Dô Sở cười lớn, gật đầu nói tốt lắm, cậu đã bước được bước đi đầu tiên rồi. Cố lên, tôi tin tưởng không bao lâu, cậu cũng sẽ tỏa sáng trên đấu trường ngoại hạng. Lúc đó đừng quên mời tôi uống rượu đấy. Tùng cười cười tỏ ý nhất định, rồi bỗng nhiên nói à đúng rồi, chú Dô Sở, thật ngại quá, tôi cần chú giúp đỡ. Chẳng là đến cuối tháng 9 tôi sẽ đủ 16 tuổi, khi đó, tôi cần một người đại diện để ký kết hợp đồng thanh vấn với câu lạc bộ, chú có thể giúp tôi giới thiệu một nơi thích hợp không? Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở cười cười, ra vẻ bí ẩn ha ha, cậu không nhắc tôi cũng sẽ nhắc nhở cậu, đừng thấy nghề nghiệp cầu thủ ở châu Âu thịnh hành, nhưng ẩn bên trong có nhiều vấn đề lắm. Nếu không có được người tin tưởng giao phó, cậu bị bán lúc nào cũng không biết. Ngày mai, tôi sẽ qua nơi cậu và giới thiệu cho cậu một người bạn của tôi, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Tùng liên tục cảm ơn, hứa sẽ đúng giờ có mặt. Hàn huyên thêm một lúc rồi hẹn nhau gặp ở gần trụ sở Bờ Lẹ Nẹn Xét, sau đó Tùng mới có máy. Chưa xong còn tiếp. Chương 58, Roger Mendes chương 58, Roger Mendes cút máy với Tùng. Đột bị ngột rô sờ cười cười. Một phần ông vui mừng vì thành tích mà Tùng gặt hái được trong thời gian này. Mặc dù không gặp mặt trực tiếp, nhưng ông đều thông qua giám bạ kệ cổ mà nắm bắt được sự tiến bộ của Tùng trong thời gian này. Mỗi lần gọi điện thoại, lão giả bạ kệ cổ không giấu được sự vui vẻ và cười trên nỗi đau của ông khi tận tay gửi tặng ông ta một cầu thủ có thiên phú tốt đến như vậy. Cứ mỗi lúc như thế, Dô Sở chỉ muốn đấm vào mặt của cái tên không có tí tình người này, đồng thời cực kỳ hận hẹn dịp ô lại ấy ra. Lão già này chắc chắn sẽ phải hối hận, ông tin chắc như thế rủa thầm lão già hậm hẹm đó thật lâu, ông mới sực nhớ, vội bấm một số điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy và phát ra âm thanh của một người đàn ông trung niên. Giọng nói ấm áp đầy sức truyền cảm rót vào thai Đồ Mị Ngột Dô Sở, làm ông cảm thấy vô cùng dễ chịu ngọn gió nào mang ông đến với tôi vậy, Dô Sở. Bớt nói với tôi lại những lời xã giao đi, Mendes. Tôi không có tiền mua bất kỳ cầu thủ nào của ông đâu. Hôm nay tôi gọi là có việc muốn nhờ ái trả, hiếm khi Dô Sở gọi điện thoại nhờ vả tôi nhỉ. Nhất định rồi, có gì ông cứ nói đi, tôi biết bây giờ ông đang ở Lisbon. Sáng mai ông có rảnh không? Tôi có một người muốn giới thiệu với ông, chắc chắn ông sẽ rất bất ngờ đấy, Dô Sở nói với giọng vui vẻ. Tốt thôi, hiếm khi mới có dịp gặp ông. Vậy đi, 8 giờ sáng mai, tôi sẽ có mặt ở quảng trường The AA do cô Mencio, chúng ta hẹn nhau ở đó đi. Để xem ông sẽ giới thiệu tôi với ai nào. Mendes nói với giọng hồ hởi, tựa hồ bất ngờ trước lời giới thiệu này của Dô Sở. Với tư cách là một cò môi giới mới nổi, trọng tâm của Mendes vẫn đặt nặng ở Bồ Đào Nha, do đó, việc giữ liên lạc tốt với các huấn luyện viên đội trẻ của những trung tâm huấn luyện bóng đá là một việc vô cùng cần thiết để ông có thể nắm giữ được tin tức về những cầu thủ tài năng trẻ tuổi. Sau đó, qua bàn tay hô biến của ông, sẽ trở thành những siêu sao tài năng trong tương lai được các câu lạc bộ nhà giàu săn đón. Đó cũng là nguyên nhân ông vẫn giữ liên lạc với Đồ Mị Ngột Dô Sở, vì trước đây, Dô Sở cũng đã giới thiệu cho ông một trong những đối tác tốt nhất hiện tại của ông, hậu vệ thép của Porto, PP. Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng ở đường chân trời, cũng là lúc Tùng kết thúc bài huấn luyện thể lực tại phòng. Cậu không quên cuộc hẹn hôm nay của mình và Dô Sở. Cậu nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng và ra khỏi khuôn viên câu lạc bộ. Hôm nay là cuối tuần, cậu không cần phải tập luyện. Ra đến kia đường, đã bắt gặp Dô Sở đứng ở đó từ bao giờ. Ông hôm nay cũng bứt bỏ đi vẻ ngoài luộm thuộm bình thường của mình, thay vào đó là bộ vest khá trang trọng, nhìn như một nhân sĩ thành đạt. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở ôm một cái thật lớn với Tùng, dẫn cậu lên xe để chạy về trung tâm Lisbon. Tùng vẫn chưa thích ứng được với vẻ bề ngoài của ông. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở có vẻ hiểu ẩn ý từ cái nhìn quá dị của cậu, cười nói hôm nay chúng ta gặp một kẻ giả vờ đạo mạo nên tôi cũng phải chuẩn bị tinh tương một ít, coi như gặp đúng người đó mà. Hạ hạ nói rồi, ông cười với Tùng và nói cậu hôm nay chuẩn bị cũng tốt lắm, như vậy mới gây được ấn tượng tốt với đối phương. Tùng gật gật đầu. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở bắt đầu hỏi thăm về tình hình hiện tại của Tùng. Khi biết cậu đã bắt đầu tiến hành huấn luyện thể lực bằng các bài tập đơn giản, ông cũng khá bất ngờ, nhưng khi nhìn lại thể hình của Tùng hiện tại, ông cảm thấy khá im lặng. Thằng nhóc này mới 15 tuổi, mà đã cao gần bằng ông rồi. Nếu đến 18 tuổi, rất có thể cậu ta sẽ đạt đến hơn 180cm. Thể hình này mà làm tiền đạo thì quá tuyệt, khá tiếc, thằng nhóc này có vẻ không quá hứng thú với việc ghi bàn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất giác cũng đã đến nơi. Đi vào quảng trường The AA do cổ mẹ CEO, tìm một quán cà phê ven đường và lựa chọn một góc riêng tư, ông bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó, chia sẻ vị trí, và ngồi chờ đợi. Nhìn dòng người qua lại ở khu quảng trường cổ kính, tâm trạng của Tùng từ từ bình tĩnh lại. Không biết, Dô Sở sẽ giới thiệu cậu với ai đây? Đúng 8 giờ, một thân ảnh xuất hiện ở trước quán cà phê, ông có vẻ ngoài rất phong độ, ăn mặc chỉnh chu như một nhân sĩ thành công, lại có một nụ cười vô cùng thân thiện, ít nhất ấn tượng đầu tiên của Tùng với ông ta là không hề kém. Đột bị ngột vây tay, người đàn ông tươi cười đến gần, bắt tay và ôm một cái thật mạnh, sau đó ngồi xuống, bắt đầu chăm chú nhìn Tùng. Cái nhìn của ông ta có vẻ khá quái dị, một nửa hoài nghi một nửa kinh ngạc. Ông ta quay sang Đột bị ngột, hỏi thăm ông đang tính giới thiệu tôi cậu nhóc này sao. Đột bị ngột Dô Sở cười cười nói đây là Tùng Nguyễn, hiện đang đá ở U19 Bờ Lẹ Nẹn Xét, vị trí tiền vệ phòng ngự. Tùng, giới thiệu với câu, đây là Roger Mendes, người tôi sẽ giới thiệu làm người đại diện cho cậu trong tương lai này này, tôi đã nhận lời đâu mà ông nói chắc chắn thế. Mendes xua tay nói, ánh mắt sau đó khóa chặt Tùng, cười cười với một giọng hết sức kiêu ngạo không phải ai cũng có thể hợp tác với tôi đâu, Dô Sở à. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở cười cười nói ông sẽ không phải hối hận đâu, Mendes. Bây giờ, tôi trao lại quyền tự quyết cho hai người, nhiệm vụ tôi chỉ tới đây thôi nói rồi, Đỗ Mỹ Ngột nhấp một ít cà phê. Mendes đến giờ mới để ý, hỏi cậu trai trẻ, sao cậu không uống cà phê? Tùng mỉm cười nói tôi không thích nạp vào người cà phìn, nó làm tôi cảm giác không được tốt. Tôi vẫn thích nước lọc hơn nói rồi, cậu nhấp một ngụm nước lọc, cười nói tiếp nói thật, tôi rất bất ngờ khi Dô Sở giới thiệu ông cho tôi. lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ là một người đại diện bình thường thôi, không ngờ lại là ông. Danh tiếng của ông khiến tôi khá tự ti đó. Ngoài miệng nói thế, nhưng Tùng không hề có vẻ luống cuống gì cả. Ngay cả Dô Sở cũng khá bất ngờ trước biểu hiện của Tùng. Ngay từ đầu, ông không tiết lộ danh tính người đến là không muốn cậu bị hoang mang. Nhưng ông lại không ngờ cậu lại tự tin như thế. Mendes cũng khá bất ngờ. Với tư cách hiện là một trong số những người môi giới đang nổi lên, Mendes gặp qua không ít cầu thủ. Công ty vệ tỷ phụt do chính ông điều hành cũng đang có trong tay không biết bao nhiêu cầu thủ tài năng. Nhưng một cầu thủ trẻ gặp được chính ông mà vẫn tự tin đến như vậy thì khá làm hiếm gặp, nhất là cậu trẻ đối diện còn biết rõ thông tin về ông nữa. Đầu ông chỉ nảy ra một cái tên có sự tự tin như thế này mà ông đã từng gặp, Cristiano Ronaldo. Ông mỉm cười, nhìn về Tùng và hỏi nếu cậu đã biết tôi là ai, vậy thì dễ bàn rồi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Nếu cậu vượt qua được sự khảo sát của tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu một bản hợp đồng tiêu chuẩn. Trong hầu hết các hoạt động, chúng tôi sẽ không can thiệp đến hành động của cậu, kể cả trong những tình huống nhạy cảm, chúng tôi cũng sẽ bàn bạc với cậu trước khi tiến hành các bước ứng phó. Cậu có thể tham khảo hợp đồng này với luật sư của mình để chắc chắn hơn. Nếu cậu đồng ý, trong thời gian tới chúng tôi sẽ cử người đi khảo sát cậu trước khi chúng ta tiến hành ký kết. Mendes nhấp một ngụm cà phê, giảng giải cho Tùng về một số chi tiết trong hợp đồng. Tùng chăm chú lắng nghe, đôi khi còn hỏi lại một vài vấn đề chưa rõ. Mendes cũng không nề hà, giảng giải rất rõ ràng cho Tùng, Dô Sở ngồi một bên không ngắt lời. Nghe tới lúc chuẩn bị ký hợp đồng, ông buộc miệng nói cái này còn phải chờ đã, cậu ta còn chưa đủ 16 tuổi. Phải đến cuối năm nay mới có thể ký kết được. Mendes như bị định thần, nhìn lại gương mặt non nớt của Tùng, rồi xoay qua nhìn Dô Sở với ánh mắt khó có thể tin. Thì ra cái tên này muốn đưa mình làm bảo mẫu đây mà. Mendes bực bội liếc mắt nhìn Dô Sở, sau đó nói không vấn đề gì, chỉ cần cậu ấy vượt qua khảo sát của tôi, thì khi nào ký kết có quan trọng gì đâu. Đổn mì ngột Dô Sở cười cười. Mendes biết không làm gì được ông, bèn quay sang hỏi Tùng vậy, nếu cậu cần phải chuyển nhượng đến một đội bóng khác, thì cậu có thể cho tôi biết, ưu tiên hàng đầu của cậu là gì. Tùng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói được thi đấu. Tôi không cần chuyển nhượng qua câu lạc bộ lớn để ngồi dự bị nhận lương. Tôi muốn được chuyển nhượng đến nơi tôi có thể thi đấu, ít nhất là có cơ hội cạnh tranh vị trí chủ lực. Mendes sắc mặt bỗng nghiêm túc lại, nhìn thật kỹ Tùng. Câu trả lời này của cậu làm ông khá bất ngờ. Ông hỏi lại đi câu lạc bộ lớn ngoài tiền lương, cậu còn nhận được danh tiếng nữa, cậu không nghĩ tới chuyện đó sao? Danh tiếng không ăn được, chỉ có thực lực chân chính mới là cơ sở. Câu lạc bộ lớn cạnh tranh quá khốc liệt, tôi biết mình đang ở đâu. Do đó, tôi thà đến câu lạc bộ nhỏ rèn luyện trước khi đến những câu lạc bộ lớn. Tôi năm nay mới 15 tuổi thôi, tôi còn nhiều thời gian mà. Mendes cười nói tôi thích sự tự tin của cậu. Tốt lắm, quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cuối năm nay. Mong là lúc đó, chúng ta đã trở thành đồng bạn với nhau rồi. Mendes đứng dậy, bắt tay Dô Sở, sau đó nắm thật chặt tay Tùng, cười nói. Tùng cũng cười đáp lại, đưa cho ông một ánh mắt tự tin. Nụ cười của Mendes càng lúc càng lớn. Ông thích làm việc với những người tự tin như vậy. Dô Sở đứng bên cạnh không nói gì, nụ cười thỏa mãn hiện lên môi. Thời khắc này sau nhiều năm nữa có lẽ sẽ được nhắc đi nhắc lại trên báo chí, nơi mà họ viết lên tựa đề cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhân vật xuất sắc nhất thế giới chưa xong còn tiếp.